Chương 322, Hoàn Nguyên cầu đặt mua 10 phiếu, 2, chương 322, Hoàn Nguyên cầu đặt mua 10 phiếu, 2, xùy xé vài tiếng vang lên, một đầu dữ tợn đáng sợ, sâu có thể nhập xương vết thương, thình lình hiện hiện. Tả Hộ Pháp mắt tối sầm lại, chân nguyên bật chuyển, thần thông cảnh giới thân thể bắt đầu cực nhanh khép lại. Tề Bình nhíu mày, thế là, trong nháy mắt kia khép lại vết thương, lại lần nữa sụp ra, lại khép lại, lại sụp ra. Phản phất hai loại lực lượng tại lôi kéo, mà lúc này, một viên màu vàng phong tự thần phù đột nhiên phóng đại, là gắn ở bộ này trên người. Tốc độ khép lại trong nháy mắt đình trệ, Tề Bình thừa cơ đem truy thủ đục nhập trái tim. Tả Hộ Pháp kêu thảm một tiếng, đột nhiên quyết tâm, trong hốc mắt chảy ra hai đầu huyết lệ, đột nhiên, một đạo hư ảo thần hồn từ thiên linh bay ra. Thân thể đột nhiên cứng đờ. Tại cực lớn sợ hãi bên dưới, hắn vứt hết nhục thân, lấy thần hồn phương thức hướng bầu trời bay đi. Mà liền tại hắn bay ra Tề Bình quanh người 10 mét phạm vi sau, thần hồn đột nhiên chợt nhẹ, tốc độ khôi phục như thường. Không những như vậy, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình hư ảo ảm đạm, che kín vết rạn thần hồn, trong nháy mắt khôi phục, hoàn nguyên mất đi hiệu lực. Hắn phảng phất minh bạch, dừng lại giữa không trung, đột nhiên nổi giận quay đầu trở lại đến, muốn một lần nữa trở lại nhục thân. Hắn biết, chỉ cần để nhục thân rời đi Tề Bình thần thông phạm vi, liền có thể khôi phục lực lượng. Cái kia hoàn nguyên lực lượng là tạm thời. Nhưng mà, hắn hiểu được đã chậm, khi hắn quay đầu trở lại đến, liền nhìn thấy Tề Bình đã vứt xuống truy thủ, giơ cánh tay lên, hướng phía hắn nhẹ nhàng một nắm. Tiếp theo, một thanh hắc trầm hẹp dài đại thư hiện hiện. Địa giai pháp khí, ương kích. Tam cảnh tu sĩ nhục thân cường đại, nhưng thần hồn yếu đuối, một khi ly thể, cùng âm hồn không khác. Gặp lại. Tề Bình bờ môi mấp máy, lộ ra dáng tươi cười, họng súng đen ngòm đống nhiên sáng lên một đoạn sáng chói kỳ quang, một viên quán chú thần thông tu sĩ lực lượng nguyên khí đạn ngưng tụ. Phanh. Không Tả Hộ Pháp thần hồn tránh không kịp, bị chuẩn xác trúng mục tiêu, yếu đuối âm hồn tại trí dương lực lượng bên dưới, như băng tuyết tan rã. Điểm cuối của sinh mệnh, chỉ nổ tung một đoàn quang huy hoàng ánh, như là pháo hoa, tại tiểu trấn bầu trời đêm nở rộ. Một vị thần thông, như vậy vẫn lạc. Phanh. Khi tiếng nổ mạnh vang lên, các dân trấn nhao nhao bừng tỉnh. Hồ bạn trong ngõ hẻm, Thôi Đại Nương một nhà, hất lên y phục, đẩy ra cửa phòng, tụ tập tại trong đình viện, chợt ngạc nhiên trông thấy một vòng pháo hoa hướng bầu trời khách sạn nổ tung. Thế nào lão phụ nhân kinh hãi, có chút bối rối. Con trai con dâu cũng mặt lộ không hiểu, hướng bên ngoài viện đầu đi, đột nhiên nghe được móng ngựa như sấm từ nơi xa mà đến. Quan binh, thật nhiều quan binh đi qua. Tiếng kinh hô bên trong, lão phụ nhân khẩn trương tiến tới, quả nhiên trông thấy thanh minh dưới bóng đêm, một đống lớn cầm trong tay bó đuốc, bộ đao mặc giáp quan binh cưỡi ngựa cao to trào lên đường phố, hướng sáng ngời chỗ phi nhanh. Xảy ra chuyện gì? Cái kia tựa như là Dung cô nương nhà phương hướng. Thôi Đại Nương ngẩn ngơ, đột nhiên nói, hai ngươi trở về phòng, mẹ đi xem một chút. Tiết ra trong viện, trong phòng ngọn đến ánh đèn sáng lên, Tiết ra vợ chồng ra khỏi phòng, nhìn cái kia lâu dài dừng ở trong bầu trời đêm, chậm rãi ảm đạm pháo hoa có chút ngây người. Xảy ra chuyện gì? Trở về phòng, đừng quản nhàn sự, phụ nhân nói, đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, Thanh Nhu đâu? Không bao lâu, phát hiện nhi tử mất tích, vợ chồng mặc quần áo, vội vã chạy ra sân nhỏ. Mà toàn bộ trong tiểu trấn, cũng có càng ngày càng nhiều người đi ra, hướng Dung cô nương chỗ ở tiến đến. Ngoài trấn, một tòa cung phụng sơn thần miếu thờ trước, một đạo hất lên mũ rộng đành thân ảnh, lặng lặng đứng ở trong hắc ám, nhiều hứng thú nhìn chăm chú ánh sáng dâng lên địa phương. Đột nhiên, mây đen rời đi, ánh trăng vẩy xuống, hiện lộ ra dưới mũ rộng đành một tên lão giả khuôn mặt, gió nhẹ lướt qua, hắn đen trắng phức tạp tóc nhẹ nhàng run run. Lắng đọc lấy tuế nguyệt ánh mắt bên trong, mang theo một chút sợ hai than ý vị, quả nhiên. Nói, đạo môn thủ tọa quay người, một bước phóng ra, biến mất không thấy gì nữa. Đã nhập thần thông, bên này cũng liền không có tiếp tục chiếu cố cần thiết. Nhanh. Tuấn mã bên trên, một thân cẩm y liễu Bùi Thiếu Khanh đè xuống nào, lòng nóng như lửa đốt. Bọn hắn quét sạch ngoài trấn thổ phỉ, cũng biết tình huống. Mặc dù cùng trong tưởng tượng có chút khác biệt, không hiểu nhiều lắm cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng một đoàn người như cũ ngang nhiên xông vào trong trấn. Liền trông thấy dâng lên pháo hoa cùng người bình thường không phát hiện được, người tu hành lại cảm giác khắc sâu, quét sạch qua cả trấn, nguyên khí rối loạn. Thần thông. Bùi Thiếu Khanh nỉ non, có chút hoang mang. Hắn đột nhiên có chút không xác định, không có phòng đổ phòng sập, đất rung núi chuyển giống như động tĩnh, nhưng này quét sạch tứ phương nguyên khí, nhưng tuyệt không phải tẩy tủy cảnh có thể nhấc lên. Có thể? Vì cái gì? Trong mê hoặc, hắn dục ngựa rốt cục đến cái kia bên ngoài đình viện, khi thấy một cái đầu góc không lớn linh quang thiếu niên ngã ngồi tại cửa sân, trợn tròn trong mắt, phảng phất bị trong viện một màn sợ ngây người. Hướng ca, hắn có chút không xác định. Tránh ra. Bùi Thiếu Khanh hét lớn, vứt bỏ ngựa rút đao, mang theo sau lưng một đoàn quan binh xông vào sân nhỏ, sau đó sửng sốt, chỉ gặp trong tiểu viện ngổn ngang lộn xộn nằm một bộ thi thể, bốn cái từ bỏ chống lại bị phong ấn lại võ sư, một cái ngồi tại xương phòng trên giường, thần sắc phức tạp, mặc y phục dạ hành nữ tử. Cùng Tề Minh. Bùi Thiếu Khanh kinh hỉ nói. Tề Bình đang ngồi ở dưới mái hiên, một tấm chiếc ghế bên trong, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, vuốt vuốt một thanh từ Tả Hộ Pháp trên thân vơ vét tới thoát tử. Nghe được tiếng vó ngựa tới gần, không khỏi giơ lên lông mày, các loại trông thấy Bùi Thiếu Khanh, ngoài ý muốn bên dưới, lộ ra dáng tươi cười, các ngươi đã tới. Bùi Thiếu Khanh hầu kết nhấp đô, cái mũi chua chua, khó nén vui mừng. Phía sau hắn, nhóm lớn cầm trong tay bó đuốc, đang đằng sát khí quan sai quỳ xuống hành lễ, ti chức phụ chi phụ chi mệnh, cung tỉnh đại nhân về thành. Thanh trấn như sấm. Ngoài cửa, Tiết Thanh Nhu một cái giật mình, mà lúc này từ đằng xa tụ tập mà đến các dân chấn cũng đều đến, nhìn qua một màn này, phảng phất minh bạch cái gì. Thôi Đại Nương giật nảy mình, nghĩ thầm, cái kia Dung cô nương cứu trở về hậu sinh, nguyên lai là cái đại nhân vật. Việt Châu thành bên ngoài, vận hà phía trên, một chiếc thương thuyền bổ sóng chạm biển. Sáng sớm, khi mặt trời đỏ dâng lên, chiếu sáng rộng lớn mặt sông, mặc trường bào áo khoác ngoài, đầu đội nón nhỏ Phạm Nhị vén rèm lên, từ trong khoang thuyền đi đến bông thuyền. Trường quỹ, đằng trước chính là Việt Châu thành. Võ phu hướng Long cất bước đi tới, đi theo phía sau Trầm Mặc Ít nói đại lang, cùng miệng hơi cười nhị lang. Phạm Nhị cười gật đầu, tại thủy thượng phiêu lâu như vậy, cuối cùng đã tới, sau đó vào thành, đi trước phủ nha cùng đông gia tụ hợp. Trên đường đi, bọn hắn cũng không có gặp được trở về kinh quan thuyền, cho nên chắc chắn Tề Bình hẳn là còn ở bên này phá án. Cái này Ngô Việt chi địa, Ngô gia thế lực lớn nhất, chúng ta muốn làm ăn, không thể nói trước, còn muốn cùng quốc công phủ giữ gìn mối quan hệ, có lẽ còn phải đông gia ra mặt đi theo tới phó tổng biên nói ra. Phạm Nhị lần này mang theo một đám nhân mã tới, rất có mở ra kế hoạch lớn khát vọng. Nhưng mà, khi thuyền lái vào bến tàu, đám người mới vừa lên bờ, liền đạt được hai cái tin tức nặng ký. Thứ nhất, Việt quốc công chết. Thứ hai, Tề Bình mất tích. Phạm Nhị dáng tươi cười biến mất, lạnh cả người, như rơi xuống vực sâu. Cảm tạ thư hiếu, 2021-0042, 1500 tệ khen thưởng. Đấu chương xong, chương 323, hồi kinh chương 323, hồi kinh chương 323, hồi kinh Tề Bình. Lại mất tích. Lúc nhận được tin tức này, cả thuyền người đều lâm vào cực lớn trong sự khẩn trương. Có thể mặc cho bọn hắn như thế nào truy vấn, nhưng bến tàu kia buôn bán tin tức lái buôn, lại chỗ nào nói rõ được trận tướng. Phạm Nhị không dám trì hoãn, lúc này dẫn người thẳng đến phủ nha. Phủ nha, phòng khách chỗ trong sân nhỏ, bầu không khí nặng nề. Sự tình chính là như vậy trong đường, Dư Khánh ngồi tại chủ vị, ngựa khí trầm thấp đem chuyện đã xảy ra, chọn có thể nói, đại khái miêu tả một phen. Trong phòng, Phạm Nhị, Hướng Long các loại một nhóm người, sắc mặt rất khó coi. Nguyên bản đang mong đợi gặp lại, lại không muốn, Việt Châu lại phát sinh lớn như vậy biến cố, mà so với Ngô gia lâu sợ, bọn hắn càng để ý, hay là Đông gia an nguy. Ngoại nhân chỉ cho là Lục Giác Thư Ốc cùng báo xã là bọn hắn lo liệu, Tề Bình trên danh nghĩa sản nghiệp, nhưng chỉ có những này hạch tâm nhân viên mới biết được, Tề Bình vị Đông gia này mới là toàn bộ cửa hàng linh hồn. Tại sao lại mất tích Phạm Nhị trên mặt tròn, không có con trạch? Những chuyện tương tự đã từng phát sinh qua một lần, đoạn thời gian kia thực sự không muốn nhớ lại. Dư Khánh tinh thần đồng dạng không tốt, những ngày này hắn một mực đóng giữ phủ nhà, chủ trì công việc siêu tầm, tìm kiếm phạm vi càng lúc càng lớn, nhưng thủy chung không có thu hoạch. Giờ phút này Tề Bình người nhà đến, hắn người thủ trưởng này xấu hổ khó tả, quan phủ một mực tại tìm, lấy tu vi của hắn cùng năng lực, ban đầu ở Thảo Nguyên đều có thể đầy đủ kiện toàn trở về, lần này khẳng định không có vấn đề, có lẽ là ở nơi nào dưỡng thương. Hắn chỉ có thể như vậy an ủi. Lúc này, ngoài viện truyền đến tiếng bước chân. Chân dài eo nhỏ, lưng đeo một thanh màu đen trảm đao nữ cầm y dẫn người trở về, trên thân tràn đầy phong trần mệt mỏi, tựa như từ bên ngoài trở về. Trên thực tế cũng đúng là như thế, như Bùi Thiếu Khanh bình thường, dẫn đội ra ngoài tìm kiếm cầm y liễu không ít, dựa theo đường xá xa gần tính, hôm nay cũng hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm nên tìm kiếm trở về. Có phát hiện sao? Dư Khánh cùng Hồng Tiểu Kiều đồng thời mở miệng. Hai người sững sờ, sau đó đồng thời trầm mặt xuống. Hồng cô nương Phạm Nhị lên dây cót tinh thần chào, Song Vương cũng là thấy qua. Dư Khánh giải thích bên dưới, Hồng Tiểu Kiều mới biết được đối phương tới làm sinh ý chỉ là, lúc này nơi nào còn có tâm tư hàn huyên, một đám người ngồi tại trong đường tiếp tục chờ đợi. Sau đó, từng đội nhân mã lần lượt trở về, nhưng đều không ngoại lệ, đều không có thu hoạch. Bầu không khí cũng càng đê mê, liền ngay cả đến đây đưa trà tiểu lại, đều bị ảnh hưởng, không dám lên tiếng, sợ chọc giận vị nào đại nhân, giận chó đánh mèo chính mình. Đến trưa thời điểm, trên bầu trời, một tên dáng người cao gầy, dưới hàm để râu, mặc lôi thôi đạo bảo đạo nhân hạ xuống. Thứ tiên sinh người sau lắc đầu. Dư Khánh bọn người trong ánh mắt ánh sáng dập tắt, chán nản ngồi tại trong ghế, lúc này, phần lớn người ngựa đều đã trở về. Nếu như lớn như vậy phạm vi tìm kiếm đều không có, chỉ sợ phủ nha một tên quan viên cũng chạy tới, hắn đồng dạng phụ trách một vùng khu vực điều tra, lúc này phòng hờ đạo. "Phanh!" Hồng Tiêu Kiều vỗ bàn một cái, dọa quan viên nhảy một cái, mày liêu dựng thẳng, "Ta nhìn, chính là các ngươi người phế vật. Lớn như vậy cá nhân lại nửa điểm tin tức đều không có." "Hồng giáo úy." Dư Khánh trầm giọng đánh gãy nàng, sau đó khẽ khẽ thở dài, "Còn có người không có trở về, có lẽ sẽ có thu hoạch." Hồng Tiêu Kiều bị khuất bỏ qua một bên đầu đi. Lớn như vậy phạm vi điều tra, nếu như Tề Bình còn sống, tổng hội chủ động liên lạc quan phủ, từ đầu đến cuối chưa đi đến Lĩnh Dương, chỉ có thể nói rõ, hắn có lẽ không thể đi ra Vân Lĩnh. Không có người nói ra suy đoán này, nhưng đều đã làm xong bết bắt nhất chuẩn bị tâm lý. Lão Hồ Sử tại trong đường một góc, nếm thử sinh động bầu không khí, hướng tốt muốn, có lẽ hắn gặp cái gì cao nhân, núp ở chỗ nào tu hành, chuẩn bị phá cảnh đâu, Tây Bắc lần kia như thế nào. Tất cả mọi người cảm thấy hắn không có, nhưng kết quả trở về liền thành nhị cảnh. Không ai lên tiếng, tứ tiên sinh lắc đầu. Đối với suy đoán này khịt mũi coi thường, hắn đương nhiên hy vọng Tề Bình trở về, nhưng phá cảnh. Tiểu tử kia đã là tẩy tủy tam trọng, lại phá cảnh, tấn cấp thần thông. Nói đùa cái gì? Thật sự cho rằng tam cảnh dễ dàng như vậy bước vào? Nếu là như vậy, cái này Cửu Châu sao lại có nhiều như vậy, hiện tại 2 tấn 3 giai đoạn, mấy năm, thậm chí mấy chục năm không cách nào bước vào, đành phải chạy tới vùng đất nghèo nàn lịch luyện người tu hành. Liên ngay cả hắn, lúc trước tấn cấp tam cảnh, cũng là phế đi sức 9 châu 2 hổ. Đúng vào lúc này, trong lúc bất chợt, bên ngoài một tên tiểu lại chạy như bay tiến đến, thở phi phò, chắp tay nói: "Dư Thiên hộ đại nhân." Dư Khánh nhìn về phía hắn, "Chuyện gì?" Tiểu lại nói Bùi giáo úy dẫn người trở về, đã đến cửa nha môn. "Thiếu Khanh trở về rồi sao?" Dư Khánh khổ sở nói, "Để hắn đến đây đi, đúng rồi, mang đến huynh đệ đều bất vả, thả 3 ngày giả, bản quan đã cùng chi phủ đại nhân nói." Tiểu lại nuốt nước bọt, nói ra, "Không chỉ là hắn, còn có Tề đại nhân. Dứt lời, trong đường đột nhiên yên tĩnh trở lại, đám người có chút không có lấy lại tinh thần, sửng sốt 2 giây, Hồng Kiều Kiều mới run giọng hỏi, ngươi nói ai? Tiểu lại nói là Tề Bách Hộ, Tề Bình Tề đại nhân, hắn trở về. Với anh. Nguyên bản ngột ngạt bầu không khí bỗng chốc bị đánh vỡ, Phạm Nhị bỗng nhiên ngẩng đầu đến, Dư Khánh bỗng nhiên đứng dậy, lao hổ mở cái miệng rộng, trở về. Đúng vào lúc này, sân nhỏ cửa thủy hoa sau chuyển đến một trận rối loạn âm thanh, Bùi Thiếu Khanh trên mặt vui mừng, dẫn một đám quan sai nối đuôi nhau mà vào, dậm chân vào cửa, ôn quyền nói, đầu nhi, ti chức không có nhục sứ mệnh. Tiếp theo, hắn tránh ra thân hình, liền gặp cửa thủy hoa sau, một thân tố y tế bình, cất bước bước vào, chắp tay thật có lỗi, chư vị đợi lâu, ta trở về. Dư Khánh thật sâu thở hắt ra, lộ ra dáng tươi cười, trở về liền tốt. Tề Bình trở về, không có chút nào ngoài ý muốn tại phủ nha bên trong đưa tới một trận manh động, bất quá cũng may từng có một lần kinh nghiệm, cũng là chưa từng thất thố. Ngắn ngủi hàn huyên sau, Phạm Nhị bọn người tạm thời chờ ở bên ngoài, một đám cẩm ý đi, cùng Tứ Tiên Sinh thì cùng một chỗ tiến vào căn phòng cách vách, đơn độc nói chuyện với nhau. Cho nên, chuyện đã xảy ra đại khái chính là như vậy. Trong phòng, Tề Bình đem chính mình trong khoảng thời gian này kinh lịch, đơn giản miêu tả một phen. Nói miệng đắng lưỡi khô, phối hợp bưng lên trên bàn chén trà, uống một ngụm, sau đó mới chú ý tới, bàn tròn bên cạnh, cùng trong phòng đứng đấy người, đều lâm vào một loại kỳ dị trạng thái yên lặng. Có loại nghe chuyện xưa cảm giác. Dư Khánh các loại cẩm ý gì thần sắc ngốc trệ, còn có chút không có lấy lại tinh thần, Lạc Tháp đạo nhân ăn mặc Tứ Tiên Sinh một bàn tay vô ý thức níu lấy dưới hàm muốn cũng không nhiều sợi râu, phản phất nghe được không thể tưởng tượng sự tình. Thế nào? Tề Bình đặt chén trà xuống, nhìn chung quanh đám người hỏi. Dư Khánh giơ tay lên một cái, làm ra một cái để cho ta hoán một chút động tác, hắn tổ chức bên dưới ngôn ngữ, tổng kết nói cho nên, ngươi nói là, ngươi tại giết Tào Biên sau, ngoài ý muốn tiến vào một cái thôn trấn, sau đó gặp Bất Lão Lâm đội bắt, tên là Ám Thanh Tử nữ y sư, đằng sau, Tả Hộ Pháp dẫn người tiến đến bắt các ngươi, bị một mình ngươi phản sát. Bao quát, Tả Hộ Pháp, tên kia thần thông cảnh. Tề Bình gật đầu, đại khái là dạng này. Bên cạnh xử lấy Bùi Thiếu Khanh gật đầu, ân, ta làm chứng. Đám người, vì cái gì, cảm giác hay là giống đang nghe cố sự, Tề Bình không những nhân họa đắc phúc, càng mang về mấy cái tin tức tốt. Hạnh phúc không giống thật. Giang giác. Trong yên lặng, đột nhiên truyền đến một tiếng vang dọn, đám người nhìn lại, chỉ gặp Tứ Tiên Sinh khoác lên góc bàn tay dùng sức, đem gỗ thật mặt bàn bóp đã nứt ra một khối, một đôi xanh mơn mởn con mắt, u ám theo dõi hắn, người tân cấp thần thông, làm khống chế hồn chữ thần phù tu sĩ. Hắn kỳ thật tại Tề Bình tiến sau viện, liền phát giác được một chút dị thường, nhưng vẫn không thể tin được. Thần thông, tam cảnh, miệng rộng tia giáo úy, vậy mà đoán chúng. Lúc này mới bao lâu? Nghe nói hắn 3-4 tháng mới tu hành à, dựa theo tháng tư tính, cũng chính là khoảng 7 tháng, liền từ một kẻ phàm tục bước vào tam cảnh. Đương nhiên, có tốc độ này hoàn toàn chính xác cùng nuốt đại lượng tiên tài địa bảo thoát không ra quan hệ, có thể. Đây chính là thần thông a, nếu là xem nhẹ tiểu cảnh giới, chỉ án lớn tính, tiểu tử này lại đuổi ngang chính mình. Tề Bình ngại ngùng cười một tiếng, vật khí, vật khí. Thứ tiên sinh, ha ha, hậu sinh khả úy. Ngươi cái này không để ý ha ha là loại nào a? Tề Bình trong lòng đầu đen rau muống. Còn lại cầm ý đi, đồng dạng tâm thần hoảng hốt, nếu như nói trước đây, Tề Bình tốc độ tu hành còn để bọn hắn lần cảm giác áp lực, như vậy hiện tại, ân, có thể nằm ngửa. Căn bản đuổi không kịp. Phải biết, liền ngay cả tư thủ Đỗ Nguyên Xuân, cũng chỉ là thần thông mà thôi. Mặc dù tiểu cảnh giới bên trên, khẳng định so Tề Bình mạnh chút. Khu khu, kỳ thật lần này có thể còn sống trở về, có vận khí rất lớn thành phần. Tề Bình giải thích nói, Tả Hộ Pháp bị Tứ Tiên Sinh đánh thành trọng thương, mặc dù nghỉ ngơi một trận, nhưng vẫn chưa khôi phục hoàn hảo, tăng thêm ta bản mệnh thần thông vừa lúc nhằm vào hắn, dẫn đến nó ngộ phán, đủ loại nhân tố được ra, mới có thể thủ thắng, kỳ thật vẫn là rất mạo hiểm. Bất quá cũng may kết quả là tốt, thi thể ta mang theo trở về, còn có mấy cái dẫn khí võ sư, cũng trói lại trở về, tiên sinh, không biết có thể hay không bắt nó thần hồn thảo vấn. Tứ Tiên Sinh đè xuống trong lòng chua xót, một bộ cao nhân phong phạm, như lời ngươi nói, Tả Hộ Pháp thần hồn bị đánh phát nổ, thi thể chính là tử vận, không cách nào bắt hồn, còn lại mấy cái. Chỉ là dẫn khí lời nói, chỉ sợ biết đến không nhiều, ngược lại là cái kia Ám Thanh Tử lại bị Bất Lão Lâm phái người bắt, chỉ sợ biết rất nhiều chuyện. Tề Bình gật đầu, ta đưa nàng cũng mang về, trước tiên nghỉ ngơi dưỡng thương thế, về phần có quan hệ Bất Lão Lâm sự tình, nàng biểu thị nguyện ý nói, nhưng hy vọng vào kinh thành, cùng triều đình kể ra. Nói lên cái này, Tề Bình tâm tình cũng rất phức tạp. Đánh giết Tả Hộ Pháp sau, Hành Hoa Trấn liền không có cách nào ngây người. Hắn cùng Dung Cô Nương cũng nói chuyện bên dưới, hai người đối với lẫn nhau giấu giếm thân phận sự tình ăn ý lướt qua, Liên Dung có ý tứ là, nàng nguyện ý phối hợp, coi như vì báo Tề Bình nhân cứu mạng. Nhưng cũng có một điều kiện, chính là cùng hắn cùng nhau trở về kinh, dù tình báo đổi lấy triều đình che chở. Trải qua sự kiện lần này, Liên Dung hiển nhiên cũng minh bạch, tiếp tục cần nút xuống dưới, sớm muộn vẫn là bị tìm tới, thà rằng như vậy, không bằng trực tiếp đi kinh đô, Bất Lão Lâm tổng cũng không tốt đi kinh đô bắt nàng. Tề Bình nghĩ, đáp ứng xuống. Về phần biệt quốc công sự tình, trở về thời điểm, Bùi Thiếu Khanh đã từng nói với hắn, Tề Bình cũng không ngờ tới, đúng là dạng này một kết quả. Liên rất thổn thức, bất quá, nếu hoàng đế có quyết định, cái kia thể diện suy bại, cũng coi như cái bảo toàn hơn quý tập đoàn mặt mũi phương pháp. Dù sao, như công khai áp lấy nhất đẳng quốc công vào kinh, hoàng thất mặt mũi cũng có coi. Lời như vậy, lần này Việt Châu án con hai cái mục tiêu đều đã đạt thành, chỉnh đốn một chút, chuẩn bị trở về kinh. Tề Bình nói ra. Đám người tinh thần chấn động, đều lộ ra dáng tươi cười. Việt Châu phong cảnh tuy tốt, nhưng cuối cùng không phải cố hương, nếu như không phải là vì tìm Tề Bình, mọi người về sớm đi. Nghe vậy lúc này tứ tán chuẩn bị, Tề Bình đơn độc lưu lại Tứ Tiên Sinh, trên mặt đột nhiên ngưng trọng, ta có chuyện muốn hỏi ngài. Tứ Tiên Sinh hiếu kỳ nói, chuyện gì? Tề Bình theo dõi hắn, buồn bã nói, ta mất tích sự tình, không phải ngươi an bài đi. Tấu chương xong, chương 324, nhanh đi xin mời Tề Ái Khanh đến, 1, chương 324, nhanh đi xin mời Tề Ái Khanh đến, 1, chương 324, nhanh đi xin mời Tề Ái Khanh đến phốc. Tứ Tiên Sinh chính uống trà, nghe nói như thế, một ngụm trà lá phun ra ngoài, Tề Bình cực hạn tránh thoát, lao đạo trận tròn trong mắt, ngươi nói cái gì? Ân. Biểu lộ kinh ngạc, mờ mịt, không hiểu. Phù hợp phản ứng bình thường, không có bị vạch trần sau khẩn trương cùng dị thường. Tề Bình trong lòng nhanh chóng phân tích, giơ tay lên lụa đưa tới, chỉ đùa một chút. Tứ Tiên Sinh một mặt im lặng, ngươi vì sao lại sẽ thành dạng này muốn? Ta an bài ngươi mất tích. Nhàn. Hắn không hiểu. Tề Bình cười ngượng ngùng xuống, giải thích nói, chủ yếu là ta luôn cảm thấy chuyện này có chút trùng hợp. Bất Lão Lâm tìm tới Ám Thanh Tử, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tựa như các ngươi mới vừa nói, đối phương gần đây vốn là đang tìm kiếm, nhưng ta bị Liên Dung cứu, cuối cùng quá mức trùng hợp chút. Đủ Thám Tử Lường Danh Bình cũng không xem nhẹ điểm đáng ngờ này. Đương nhiên, hắn hoài nghi cũng không là Liên Dung, bởi vì đối phương không có khả năng ngờ tới hắn bay tới Hạnh Hoa Trấn, mà lại từ bên ngoài trở về nhà nhặt người bệnh chuyện này, phù hợp đối phương nhân vật thiết lập. Mà nếu như tồn tại một bàn tay can thiệp chính mình phiêu lưu quy tích, cái kia tất nhiên không phải người bình thường như vì, hắn vẫn cảm thấy Tứ Tiên Sinh xuất hiện tại Việt Châu cũng ngay thẳng vừa vặn hợp. Tứ Tiên Sinh nghĩ nghĩ, nói ra, hoàn toàn chính xác có chút đúng dịp, nhưng ta không có làm, có lẽ là ngươi suy nghĩ nhiều. Ai nha, trên thế giới này trùng hợp sự tình nhiều vô số kể, các ngươi những này ưa thích phá án, chính là lòng nghi ngờ quá nặng, cái gì đều muốn hoài nghi, có lẽ chính là duyên phận đâu. Có số đào hoa, đi đâu đều có thể gặp được nữ nhân. Nói, hắn hèn mọn trừng mắt nhìn, khôi phục một chút một đĩa cụ lạc, liền có thể cứng rắn tại người ta tiểu lâu cọ một ngày giang hồ bản sắc. Tề Bình liếc mắt, đành phải lược qua cái đề tài này, không sao, tiên sinh đi nghỉ ngơi đi. Tứ Tiên Sinh lại không đi vội vã, mà là lén lút hỏi bên dưới, cái kia, ngươi giết Tả Hộ Pháp, có hay không từ trên thi thể nhặt được cái gì? Ngày đó tại Sơn Trang đấu pháp, lão phu một thanh thoa tử bị hắn đoạt đi. Tề Bình cười lạnh, tiên sinh ngươi xác định đó là ngươi thoa tử? Theo ta được biết, cũng không phải là như vậy. Không tiễn. Đánh giết Tả Hộ Pháp sau, Tề Bình cẩn thận sờ soạn thi thể, tiếp nối phát hiện Tả Hộ Pháp nghèo kiết hủ lậu quá phận, trên thân thứ đáng giá chỉ có hai loại, thứ nhất là trôi đao kia. Tại hắn kết thúc thần thông sau, khôi phục như thường, là một thanh huyền phẩm pháp khí, Tề Bình lấy ra thay thế chính mình bội đao. Thứ hai là một cái màu đỏ, con voi hình thoa tử, cấp trên khắc họa tinh mịn trận văn. Hắn thử bên dưới, chính là một kiện pháp khí phi hành, có thể tiêu hao chân nguyên, đem nó thôi động. Tốc độ cực nhanh, khuyết điểm ở chỗ tiêu hao khủng bố, lấy hắn tân tấn thần thông chân nguyên dự trữ, căn bản không có cách nào lấy ra đường dài đi đường. Bất quá cự ly ngắn phi hành, ngược lại là có thể. Điều này làm hắn như nhặt được chí bảo, nói đến, lúc trước Đỗ Nguyên Xuân phi kiếm hoành không một màn, hâm mộ ánh mắt hắn phiếm hồng. Dưới mắt, hắn cũng rốt cục có thể bay đi tạm thời phương pháp. Thứ, hẹp hỏi đi rồi Tứ Tiên Sinh lẩm bẩm một câu, phẩy tay áo bỏ đi. Ra khỏi phòng, đứng ở trong sân, đàng không mà lên, do dự một chút, cũng không hướng kinh đô đưa tin, loại này siêu viễn cự ly đưa tin, đại giới không nhỏ, mà lại. Hắc, thật muốn tận mắt bên dưới bọn hắn kinh ngạc bộ dáng. Tứ Tiên Sinh bước dâu, bắt đầu huyễn tưởng hồi kinh sau, thư viện đám người biết được Tề Bình tấn cấp biểu hiện. Ra mà không đứng đắn, cũng không cảm thấy ngại gạt ta một tên tiểu bối chiến lợi phẩm. Tề Bình nói thầm lấy uống xong nước trà trong chén, đứng dậy hướng gian phòng của mình đi, hắn cũng phải chỉnh đốn xuống quần áo cái gì. Lúc này, đột nhiên nhìn thấy hành lang gấp khúc cuối cùng, Hồng Kiều Kiều bưng lấy cái chậu hoa đi tới. Chờ chút, Tề Bình ngừng chân, chợt lách người, ngăn ở nữ cầm y trước mặt, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào chậu hoa, thứ này, ở đâu ra? Hồng Kiều Kiều giật nảy mình, mày liêu giơ lên, giải thích nói, ta tại phủ nha hoa trong viện phát hiện, nói là Nam Châu chuyển đến một loại hoa, trong kinh không có, ta cảm thấy thật đẹp mắt, liền muốn một chậu. Hoa. Tề Bình con mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào cái kia màu xanh biếc trong phiến lá, từng cái đỏ chói quả ớt, tiết hầu nhấp nhô, còn có bao nhiêu, ta đều muốn. Quốc công phủ. Từ sáng sớm lên, toàn bộ phủ đệ đều lộ ra bi thương, bởi vì ngay tại hôm qua, trong kinh khâm sai đến, cũng mang đến hoàng đế ý chỉ. Thế là, nhiều ngày đến bao phủ tại quốc công phủ trên không mây đen, cũng rốt cục hết thể đều kết thúc. Huân quý tức vị bị tức đoạn, nô gia như vậy triệt để suy bại, ngã ra sĩ tộc hàng ngũ. Cái này còn không phải kết thúc. Lớn như thế gia tộc ngã xuống, các phương xa gần thân thuộc tranh đoạt tài sản, nhìn chằm chằm bản địa còn lại gia tộc từng bước xâm chiếm, qua lại làm mưa làm gió, kết xuống thủ, đều muốn từng cái thanh toán. Mà nhất châm chọc là, đương gia tộc quân đảo, cuối cùng chống đỡ lấy gia tộc vận chuyển, đúng là nhị tiểu thư cái này một kẻ nữ lưu. Giờ ngọ, khi Ngô thanh niên hất lên màu đen áo bào, như thường lệ đi qua trùng điệp mê cung giống như sân nhỏ lúc, đụng đầu mấy cái lén lút gian ô, trong tay dùng y phục bao lấy căng phòng đồ vật. Thấy được nàng, giật nảy mình, một người trong đó tay run một cái, vàng bạc bộ đồ ăn rơi xuống trên mặt đất. Ba. Tam tiểu thư nha hoàn thấp thỏm lo âu. Nô thanh niên nhàn nhạt lườm nàng một chút, cất bước rời đi, sau lưng, gia đình bận bịu nhặt lên đồ vật, lôi kéo nha hoàn tay thoát đi. Tương tự một màn, ở trong phủ các nơi diễn ra. Nô thanh niên về tới sân nhỏ của mình, đẩy ra cửa sổ, ngồi ở chồng mặc trúc trên bệ cửa sổ. Bắt đầu thất thần. Quỳ vịt màu xám mèo đầu bạc vỗ cánh bay tới, giữa ban ngày, có vẻ hơi vẻ vải suy sụp, nghi được chưa? Nô thanh niên gật đầu, nói ra, ta cùng ngài đi. Tứ Tiên Sinh hài lòng gật đầu, dương cánh, vô ý thức muốn vuốt sợi râu. Sau đó mới phát hiện mèo đầu bạc rất khó làm ra động tác này, bất đắc dĩ coi như thôi, vi sư gần đây chuẩn bị trở về kinh, thiên phú của ngươi vô cùng tốt, có thể đi thư viện tu hành, thần thông ngươi, hoặc không phải việc khó. Đi kinh đô sao? Nô thanh niên có chút hướng tới. Ý 8. Kinh đô. Bắt đầu mùa đông đến nay, thời tiết càng rét lạnh. Nhất là, từ cái kia trận tuyết rơi đầu tiên sau, một tháng qua, tuyết rơi tấp nập, so với những năm qua, đều muốn buông thả rất nhiều. Đạo viện kinh lịch bộ đăng báo tại báo chí bên trên thời tiết dự đoán được chứng minh, cái này tại kinh lịch bộ đệ tử mà nói, là MBA kỹ thuật một lần thành công ứng nghiệm. Mà tại kinh đô bách tính mà nói, lại chẳng phải mỹ diệu. Sáng sớm, Thái Dương hoa dâm, khuôn mặt hòa ái thái phó đúng giờ rời giường, theo thứ tự mặc quần áo mùa đông, đeo lên mũ đông, đẩy ra cửa phòng, nhíu nhíu mày, phát hiện ngoài cửa tuyết đọng lại có dày một thước. Lúc này, tuyết ngừng, mặt trời mọc, bao phủ trong làn áo bạc sân nhỏ vàng óng ánh, một cơn gió lạnh sát mặt đất cuốn qua, giơ lên một cỗ tuyết mạt. Thái phó dùng mình một cái, a ra một hơi, trong nháy mắt ngừng tụ thành sương trắng. Lại tuyết rơi, lão nhân lông mày nhíu lên, đóng cửa lại phiến, quay đầu mắt nhìn cháu gái ra phòng, cũng không chào hỏi nàng, mà là tự đi phòng tạp vật lấy một cây cái chổi, tỉ mỉ quét sạch đứng lên. Trước đem cửa hiên dưới bậc thang quét sạch sẽ, sau đó thanh ra một đầu thông hướng cửa viện đường. Làm xong những này, hắn ra cửa viện, đi ra ngõ nhỏ, phát hiện sắt vách lục rác hẻm bên trong đã là ngựa xe như nước, đám người bán hàng rong tự quét tuyết trước cửa, người đi đường dẫm qua lộ diện, trên mặt đất liền biến thành bùn não. Đinh linh linh trên đường hành tẩu xe ngựa, phát ra thanh thúy trung đồng âm thanh. Lão nhân quen cửa quen mẹo đi cửa hàng cơm sáng, phát hiện hôm nay ít người rất nhiều, cửa hàng lao bản cho sớm hắn chuẩn bị tốt ăn uống, cho ngài lưu lại, tại cái này ăn, hay là lấy đi. Thái phó nói ra, tại cái này ăn, lại chuẩn bị một phần chờ chút mang đi. Chương 324, nhanh đi xin mời tề ái khánh đến, 2, chương 324, nhanh đi xin mời tề ái khánh đến, 2, có ngay, bất quá hôm nay tăng chút giá thị trường chủ quán nhắc nhở câu, Vân lão tiên sinh tự nhiên không thiếu điểm ấy tiền cơm, nhưng hắn phải nói rõ ràng. Ăn uống lên giá. Thái phó trầm ngâm bên dưới, tủi đắt. Chủ quán gật đầu, thở dài, nói ra, năm nay mùa đông tuyết rơi sớm, lại mãnh liệt, gần đây trong thành than tuổi bó tuổi đều tại tăng giá, ta cái này nhờ có nhìn báo chí, sớm chuẩn bị một chút, nhưng cái này quán nhỏ có thể tồn bao nhiêu? Vốn là kiếm cái tiền vất vả, đám láng giềng cảm thấy đắt, khách nhân đều thiếu đi rất nhiều, chúng ta đây là tốt, ở ngoại thành bên trong cũng là phồn hoa khu vực, đông thành bên kia thảm hại hơn, sợ là đều không thế nào khai hỏa, có lẽ là khách nhân thiếu, cũng hoặc là tất phản ứng tình huống tâm tư, chủ quán hôm nay đặc biệt rông dài. Thái phó ngồi tại trên ghế, không có lên tiếng. Ăn sang xong, hắn đem bánh bao, bánh quẩy, trứng gà dùng giấy bao lấy, nhét vào trong ngực, cất bước đi trở về. Trải qua lục giác thư ốc thời điểm, hắn đi vào, hôm nay báo chí đi ra không có. Tiểu nhị bận bịu tươi cười, mới từ hiệu sách đưa tới. Nói, đưa qua một phần, Vân lão tiên sinh tiếp, trực tiếp lật đến giá thị trường một cột. Cấp trên là gần nhất trong thành tuổi gạo dầu muối giá cả, chỉ lướt qua, lão nhân chính là lông mày nhảy một cái, thật sâu thở dài, sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, mùa đông này, khó qua. Hoàng thành, ngõ môn bên ngoài. Trời còn chưa sáng thời điểm, trong cung bọn thái giám liền đem lên hướng đường quét sạch một lần. Chỉ là quảng trường quá lớn, đại bộ phận địa phương hay là bao trùm lấy băng tuyết, từ chỗ cao quan sát, cửa phòng thông hướng kim loan điện đường, giống như là một đầu trực tiếp đen kịt băng gấm. Bắt đầu mùa đông sau, hoàng đế thương cảm đại thần trong triều, đem lên hướng canh giờ đẩy về sau rất nhiều. Dù sao rất nhiều tầng thần đều tuổi đã cao, ngày mùa hè còn dày vào lên, trời đông giá rét này, làm không tốt trực tiếp quy thiên. Đương nhiên, cũng có hoàng đế bản nhân không nghĩ tới sớm nguyên nhân, thậm chí liền hướng biết tần suất đều rõ ràng giảm thấp. Chỉ là hôm qua trong cung hướng các đại nha môn phát lệnh, sáng nay triều hội cần phải có mặt, cái này khiến quan to quan nhỏ bọn họ đều ý thức được có đại sự phát sinh. Đỗ Tư Thủ khi người mặc một bộ đỏ thâm cầm bảo, khí thế như lao đông nguyên xuân đến quảng trường lúc, mặc áo bào xanh ngự sử Lý Kỳ hướng hắn lên tiếng chào. Dù sao cũng là lão hợp tác đồng bạn, mặt khác, theo thời gian trôi qua, lúc trước Tề Bình cùng Đô Sát Viện mâu thuẫn cũng ngày càng hòa hoãn. Đô Sát Viện đám quan chức đang cố gắng cùng chấn phủ ti nha môn chữa trị quan hệ. Lý ngự sử, Đỗ Nguyên Xuân gật đầu đáp lại. Lý Kỳ đi tới, mặc dù mặc thêm giày miên bảo, nhưng bởi vì tới sớm chút, lúc này như cũ đông lạnh sắc mặt đỏ lên, hai tay cực không có phong độ cắm ở trong tay áo, hiển nhiên lão nông bình thường. Ngồi đến lúc này, ta đều hâm mộ các người đám này tu sĩ, nóng lạnh bất xâm, cái này rét đậm thời tiết cũng không thấy lạnh. Đỗ Nguyên Xuân cười cười, biết là Hàn Nguyên lời nói. Quả nhiên, hai người nói vài câu nói nhảm, Lý Kỳ đột nhiên nói nghe nói Vương Bắc tuyết hay, hôm nay vào chiều, thế nhưng là vì chuyện này. Đỗ Nguyên Xuân nói ra, ta làm sao biết? Lý Kỳ liếc mắt, trong lòng tự nhủ chấn phủ tỷ mật điệp trải rộng cửu châu, vậy mới không tin ngươi. Thở dài nói, mùa hè phương nam phát nước, thật vất vả chịu đựng nổi, cái này ngày đông lại tuyết lớn, quốc khố mới chậm tới một hơi, sợ là lại phải cứu thai. Hoàng Lăng xảy ra chuyện, Hạ Hầu Nguyên Khánh lại phản, trước đó không lâu nghe nói, Tề đại nhân tại Việt Châu kiến công, Ngô gia cũng. Ngươi nói năm nay là thế nào? Như vậy không yên ổn. Đỗ Nguyên Xuân trầm mặc, cũng không tiếp lời, một năm này phát sinh biến cố, hoàn toàn chính xác quá nhiều, chỉ là thân là cô thần hắn không tốt đối với cái này phát biểu nghị luận. Để phòng bị ngoại nhân nghe, lấy ra công kích với hắn. Một năm qua này, chính mình cũng kéo đưa đẩy. Trong lòng của hắn tự rêu cười một tiếng. Canh giờ đã đến. Lúc này, trung hưởng, lễ nghi thái giám gọi hàng, hai người tách ra, riêng phần mình ý theo thứ tự nhập điện. Kim Loan điện bên trên. Hoàng đế ngồi tại trên long ỷ, một thân áo bào màu vàng, sắc mặt nghiêm túc đảo qua chư công. Bắt đầu mùa đông đến nay, tuyết rơi liên tiếp phát sinh, Trung Châu, Bắc Cảnh đều là bị hàng hai. Dân gian mệt than, nó giá rất quý, bách tính không than xuống qua, càng có nạn dân xuôi nam, tình thế nguy cấp. Hoàng đế trầm giọng nói, chư vị có gì thượng sách? Quả nhiên, Trong điện, từng người đại thần trong lòng cảm giác nặng nề, đối với hôm nay triều hội đề tài thảo luận, sớm có đoán trước. Dù sao nhiều ngày tuyết rơi, hàn thai đã hiện, đều không phải là mù lòa, trong lòng cũng đã có tính toán hết. Bệ hạ, đã có tình hình tai nạn, cần sớm cho kịp bổ cứu, chậm sợ ủ thành đại họa, thần coi là nên lập tức xuất tiền lương cứu trợ thiên hai, để tránh tình thế mở rộng một tên lễ bộ quan viên nhảy ra, lớn tiếng nói. Bệ hạ cho bẩm hộ bộ thượng thư không có lên tiếng, nhưng sau lưng thị lang bước ngang ra khỏi hàng, thanh âm réo rắt thảm thiết, trước đây huyện châu thủy thai, quốc khố hao tổn của cải quá lớn, thâm hụt chưa bổ túc, thực sự không bỏ ra nổi dư thừa thuế ruộng a. Ngưng tạm, không đợi hoàng đế mở miệng, hộ bộ thị lang nói ra, Trung Châu, Bắc Cảnh thu hạ chưa gặp thai họa tình, chỉ là thiếu củi có thể đốt, dân gian thương nhân thừa cơ lên ảo ảo giá hàng, theo thần góc nhìn, bệ hạ có thể mệnh công bộ quặng mỏ giá thấp bán ra than đá, dùng cái này bình ức, có thể giải nạn này. Hoàng đế nhìn về phía công bộ thượng thư, lão thượng thư hai tay nâng cao, lớn tiếng nói, bệ hạ, quặng mỏ xuất ra than đá rất ít, thực sự không đủ để thờ bách tính hàng ngày, huống tiên đế tại vị lúc cũng từng gặp hàn hai, triều đình bất đắc dĩ ra 300,000 than bán ra, dân chúng điên cuồng, trà đạp mà người chết vô số kể, càng thêm gian thương chữ hàng, không thể làm dịu tình hình tai nạn, pháp này tuyệt đối không thể. Hoàng đế mặt không biểu tình, nhìn về phía Hoàng Dung, thủ phụ ý như thế nào? Lao thủ phụ từ lúc nhập điện, liền hít mắt, không rên một tiếng, giờ phút này nghe vậy, một chút suy nghĩ, nói có thể đào đới quặng mỏ, khai quật than đá, cùng Nguyễn Châu bình thường, làm công thay mặt cứu tế chi pháp, như vậy than đá sản lượng tăng nhiều, cũng có thể phòng nạn dân sinh loạn. Hoàng đế ánh mắt sáng lên. Lại bộ thượng thư Trương Gián Chi bộ nói, bệ hạ nghĩ lại, quặng mỏ đào đới, có hại long mạch, huống mùa đông khắc nghiệt, núi đá kiên cố, như thế nào có thể thực hiện? Hoàng đế trầm mặc. Hoàng Dung liếc nhìn Trương Gián Chi, núi đá mặc dù cố, khả thi lấy thuốc nổ, long mạch có hại, có thể nạn dân khắp nơi, dân chúng lầm than, hẳn là liền không tổn hại ta đại lương khí số. Trương Gián Chi mặt lạnh lấy không để ý hắn, kiên trì nói, bệ hạ, còn xin tìm phương pháp khác. Trương thượng thư lời ấy sai rồi, hoàn toàn chính xác không thể vận động. Hay là xuất tiền thỏa đáng nhất trong lúc nhất thời, hoàng đảng cùng Trương đảng quan viên nhao nhao hạ tràng, đánh võ mồm, toàn bộ Kim Loan điện rối bời, giống như chợ bán thức ăn giống như. Âm ỉ một hồi lâu, lại đều không có nửa điểm tiến triển. Bành, hoàng đế càng nghe càng là bực bội, đột nhiên vỗ bàn, giận dữ nói, "Chớ muốn là các ngươi xuất ra thượng sách, không phải tới nghe các ngươi ồn ào. Như vậy không được, như vậy không thể, triều đình nuôi các ngươi làm gì dùng?" Quân thân quỳ xuống, cùng kêu lên hô to, bệ hạ bất giận. Hoàng đế nhìn qua một màn này, thở sâu, đột nhiên có chút mệt mỏi ấn cái chán nhảy lên gân xanh, phất phất tay. Đứng ở một bên lão thái giám thấy thế, cao giọng nói, "Bái triều." Quân thân đứng dậy, không người thối lui, không bao lâu, trong đại điện vắng vẻ xuống tới, Phùng Công Công cầm trong tay phất trần, đi tới, thấp giọng nói, "Bệ hạ, chớ có lo lắng thân thể." Hoàng đế tựa ở trên long ỷ, xoa mi tâm, khổ sở nói, "Chớm làm sao có thể không gấp?" Phùng Công Công nghĩ nghĩ, đột nhiên thở dài, đáng tiếc tề giảng độc không tại, nếu không có thể là bệ hạ phân ưu. Tề Bình. Hoàng đế mở hai mắt ra, phản phất bị điểm tỉnh, "Đúng vậy à, nếu là Tề Bình tại, sẽ hay không có phương pháp phá cục?" Gọi người đến hỏi bên dưới, Tề Ái Khanh trở lại chưa? Hoàng đế thanh âm vội vàng ra lệnh. Tấu chương xong, chương 325, khiếp sợ tư thủ chương 325, khiếp sợ tư thủ chương 325, khiếp sợ tư thủ đạo viện, sáng sớm. Đương Dương Quang từ cửa sổ chiếu vào trong phòng, ngã chồng vó, không có hình tượng chút nào nằm trên sàn nhà ngư toàn cơ mơ màng tỉnh lại. Mùa đông khắc nghiệt, trong tiểu lâu nhưng không có châm lửa buồn, bởi vì tối hôm qua không đóng cửa sổ con nguyên nhân, lầu cắt trong bệ cửa sổ, trên sàn nhà đều bao trùm lấy một tầng cát tuyết. Thân là thân ẩn tu sĩ, tự nhiên không sợ điểm ấy rét lạnh. Ngắt. Ngư toàn cơ mắt to híp lại, làm khuôn mặt đẹp bên trên còn mang theo một chút đỏ hồng. Tóc dài đen nhánh tán loạn, chỉ dùng một cái mộc châm cố định ở sau gáy. Lúc này chống đỡ cánh tay ngồi dậy, hai tay giơ cao, duỗi cái khoa trương lưng mỏi, khớp xương cờ rốt mà băng lên, thiếu cân thiếu lượng đạo bảo kéo căng lên kinh tâm động phách đường vòng cung. Trời đã sáng a. Nữ đạo nhân lẩm bẩm một tiếng, vẫn còn có chút buồn bã hiệu xịu dáng vẻ. Tay vồ một cái, một chùm tuyết hóa thành nước, đơn giản rửa mặt, sau đó liền con vịt ngồi trên sàn nhà, bên cạnh là từng cái vắng vẻ vỏ rượu, một mặt mộng bước mặt người. Rõ ràng thân thể tỉnh lại, nhưng đầu óc tốt giống còn ngủ. Vông vông vông, thẳng đến dưới lầu truyền đến chó sủa, nàng mới chính thức tỉnh, kêu là cái gì? Bực bội mà giống lên một câu, tiện tay một cái vỏ rượu ném ra ngoài. Rất nhanh, dưới đây truyền đến A Sải bị khuất ba ba ngao ngao âm thanh. A, nghĩ tới, hôm nay có cái sẽ. Ngư toàn cơ vỗ đầu một cái, nhớ tới hôm qua căn dặn A Sải, đến thời gian đánh thức chính mình. Lúc này nhảy lên một cái, rơi vào tràn đầy băng tuyết hoang sụt trong tiểu viện, ôm lấy chó xì bạ xoa năn xuống, lấy đó an ủi. Chậm nhanh như chớp bay mất, chính ngươi tìm ăn ăn, ta đi nghị sự. Không bao lâu, ngư toàn cơ bay qua cổ kính tiểu trấn, đến ngoài một tòa đại điện. Đại điện rộng lớn, cửa ra vào một tôn đại đỉnh, bên trong thiêu đốt lên ba cây hải nhi cánh tay phẩm chất vàng hương, tản ra khói xanh lượn lờ, phong tuyết bất xâm. Rộng mở trong đại điện, trên vách tường treo một cái đạo chữ. Dưới đó, chính là phân tại hai bên chỗ ngồi, giờ phút này, đạo viện bên trong chư vị trưởng lão đều đã ngồi vào vị trí, trong đó, tóc bạc trắng, cầm trong tay phất trần, lao học cứu bộ dáng điện tàng trưởng lão ngồi tại chủ vị. A ha ha ha, cái kia phá cậu không có gọi ta. Ngư toàn cơ cười ngượng ngùng giải thích, tại trong từng tia ánh mắt, điểm lấy chân tại vị trí của mình và hạ. Điện tàng trưởng lão bình tĩnh nói, người đã đến đông đủ, bắt đầu đi. Trận này hội nghị cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham, mà là đạo viện bên trong, mỗi tháng đấy đều sẽ tổ chức một lần, từng cái bộ, đường các trưởng lão, đối đầu một tháng làm việc, tiến hành báo cáo, tổng kết, một chút sự vụ ngày thường, cũng sẽ tiến hành thương thảo. Tất cả trưởng lão nhất định phải có mặt. Chỉ là, đối với Ngư Toàn Cơ mà nói, cái này sẽ liền nhảm chán cực độ, các trưởng lão khác hoặc nhiều hoặc ít, đều phụ trách một đám con sự tình. Có hồi báo tất yếu. Có thể nàng, một người cô đơn, cái gì đều không có, cho nên mỗi lần họp đều toàn bộ hành trình mò cá, lần này cũng giống vậy, vừa tọa hạ liền bắt đầu ngáp. Còn lại trưởng lão theo thứ tự mở miệng, cũng tịnh không có gì chuyện mới mẻ, đến viên kinh lịch bộ lúc, gầy quòm đồ trưởng lão hưng phấn mà chia sẻ MBA đối với đế quốc tuyết thai tiên đoán. Thế công tử lưu lại thống kê toán học chi học, đã ở rất nhiều phương diện, đạt được ứng dụng, chỉ tiếc, hắn chỉ để lại sách thứ nhất, bây giờ lão phu chỉ mong lấy mau mau có thể cầm tới sách thứ hai, tất nhiên là cao thâm hơn học vấn đồ trưởng lão ngữ khí bức thiết, đột nhiên nhìn về phía Ngư Toàn Cơ, Ngư trưởng lão, có thể có thể công tử tin tức. Hắn khi nào trở về? A, Ngư Toàn Cơ không ngờ tới sẽ nâng lên chính mình, sửng sốt mấy giây, mới phản ứng được, không lắm để ý nói dễ nói, dễ nói, các loại nghịch đồ kia trở về, ta để hắn cho ngươi đem cái kia đồ bỏ sổ đưa đi. Là thống kê toán học. Biết. Ngư Toàn Cơ không nhịn được biểu lộ. Giới luật đường trưởng lão đột nhiên nói, cũng nhanh cuối năm, Ngư trưởng lão năm nay khảo công nếu vẫn là không, sang năm tiền phạt có thể có tin tức manh mối. Các trưởng lão hưởng thụ đạo môn cung cấp nuôi dưỡng, cũng phải gánh vác trách nhiệm, hàng năm đều có khảo công cống hiến càng lớn, năm sau lấy được tài nguyên phân phối càng nhiều. Cống hiến là không, thì phải giao nạp tiền phạt, Ngư Toàn Cơ đã bị phạt nhiều năm. Ta không có tiền. Ngư Toàn Cơ một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, nằm ngửa đảm nhiệm thao dáng vẻ, vì nộp tiền phạt, trong nhà của ta đáng tiền đều bán, à, còn có đầu phá cầu, ngươi muốn lôi đi. Giới luật đường trưởng lão mặt tối sầm, bình tĩnh nói, Ngư trưởng lão còn có một tòa tự trì, nếu là không giao, theo giới luật, chỉ có thể lấy nó gắn nợ. Cái gì? Ngư Toàn Cơ một chút hoảng hồn, tiểu chỉ có thể di động không được, lập tức lo lắng. Giới luật đường trưởng lão thiết diện vô tư, không muốn bị đoạt rượu, hay là ngẫm lại như thế nào hoàn thành khảo công đi. Ngư Toàn Cơ mặt một đổ, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Huyền Cơ bộ lỗi trưởng lão nghĩ kê nói ngươi không phải thu cái đồ đệ à, dựa theo giới luật, trưởng lão môn hạ nếu có thể ra một cái thần thông, liền coi như thỏa mãn khảo công. Ngư Toàn Cơ khóc không ra nước mắt, khoảng cách cuối năm không đến một tháng, địch đồ kia làm sao có thể nhập thần thông, ta sao à. Tất cả trưởng lão âm thầm chắp tay, lực bất tòng tâm. Cùng lúc đó, kinh đô mã đầu, một chiếc thuyền bổ sóng chạm biển, chậm rãi cập bờ. Vong thuyền thay đổi cẩm y y tế bình đứng chắp tay, nhìn qua trên bờ cánh tuyết, thi hương đại phát, kinh thành vài thước tuyết, hàn khí lần quanh năm. Mẫn mẫn đều không, mênh mông há lại trời sau lưng, người mặc lôi thôi trường bảo, vuốt vuốt mấy sợi râu tứ tiên sinh đi tới, treo chọc nói không hổ là kinh đô thi tiên, xuất khẩu thành thơ, bất quá ngươi thơ này làm không đối, tuyết đều ngừng, ở đâu ra mẫn mẫn mênh mông. Tề Bình quay người, liếc mắt, trong lòng tự đủ ngươi của ta. Hàn Dũ cứ như vậy biết, nhưng mặt ngoài lại là chất lên dáng tươi cười, tiên sinh nói chính là, chờ chút cùng ta cùng nhau vào thành. Tứ tiên sinh chẹn họ bên dưới, ánh mắt né tránh, cố giả bộ chấn định, liền không đi, lão phu thật vất vả tìm một thiên tài đồ đệ, cái này liền như vậy phân biệt, về trước thư biệt đi. Ha ha, ngươi là sợ tiến kinh đô bị đạo viện người để mắt tới bị đánh đi. Tề Bình trong lòng ha ha. Chưa quên, tứ tiên sinh là bởi vì đắc tội đạo môn mới rời kinh. Nói xong câu này, tứ tiên sinh quay đầu chào hỏi một tiếng đồ nhi. Trong khoang thuyền một đạo môn màn xốc lên, đi ra bọc lấy áo đông Ngô thanh niên, mặt trái xoan, ánh mắt bình thản, bởi vì tu vi còn không sâu, hàn phong thổi, khuôn mặt đỏ bừng. Nàng mắt nhìn Tề Bình, liền rời đi ánh mắt. Nói đến, mới vừa lên thuyền trận kia, Tề Bình vẫn rất lo lắng, cái này Tam tiểu thư ghi hận chính mình cái gì, dù sao càng quốc công phủ suy sụp, cùng hắn có quan hệ. Nhưng sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, nếu như nói Dung cô nương là cái cứu chim, cái kia Ngô thanh niên chính là con chim trong lồng kia. Quay đầu gặp lại, tứ tiên sinh bung lên ống tay áo, triệu hồi ra một cái vô hình hồn linh, mò lên Tam tiểu thư, hẹn bọn đại thúc cùng cao lãnh thiếu nữ tổ hợp hướng thư viện phương hướng bỏ chạy. Đây chính là kinh đô sao? Tề Bình đưa mắt nhìn hai người rời đi, liền nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm, Dung cô nương lúc này cũng đi ra khoang thuyền. Nàng mặc như cũng màu trắng quần áo, chỉ là bên ngoài bảo bọc một kiện ám sắc áo choàng, khí chất dịu dàng, sóng mắt lưu hòa. Lúc này, có chút ước mơ, có chút khẩn trương nhìn về phía trước trên đại địa, đột ngột từ mặt đất mọc lên thành trì. Tề Bình cười nói, lần đầu tiên tới sao? Dung cô nương gật đầu, chờ chút ta sẽ bị đưa đi cái nào. Tề Bình nói ra, ta dẫn ngươi đi trấn phủ ti nha môn, yên tâm, đã ngươi nguyện ý phối hợp, ta liền bảo đảm ngươi an toàn, đến lúc đó sẽ có người cùng ngươi đàm luận. Dung cô nương nhẹ gật đầu, cảm thấy an tâm một chút. Nàng không tin lắm từng chiếm được triều đình, nhưng tin tưởng trước mắt người này. Lúc này, thuyền dần dần cập bờ, trời đông giá rét, bến tàu cũng có chút kết băng dấu hiệu, mùa đông thuyền đi thuyền mắt trần có thể thấy giảm bớt, nếu là chậm thêm một chút thời gian, trời lại lạnh một chút, liền muốn ngừng vận. Một đoàn người lên bờ, mượn thủy vận nha môn xe, hướng kinh đô thành bên trong đuổi. Cân nhắc đến kinh đô bên trong khả năng cất giấu bất lão lâm nhạn tuyến, Tề Bình chưa có về nhà, mà là quyết định trước mang theo Liên Dung đi nha môn, giao tiếp làm việc lại về, dù sao cũng không nhất thời vội vã. Bất quá tại hạ thuyền lúc, lợi dụng trấn phủ tìm hộ chức vị chi tiện, mệnh bến tàu tiểu lại, tìm xe đem chính mình mang về từng túi quả ớt trước đưa về nhà bên trong. Tề Bình lúc trước coi là thời đại này không có quả ớt, lại không muốn tại phương Nam tìm được, mọi người lại căn bản không biết thứ này có thể ăn, chỉ coi làm hoa cỏ tại đôi, đơn giản phung phí của trời. Một nhóm đội ngũ vô kinh vô hiểm xuyên qua ngoại thành, tiến vào nội thành, đã tới trấn phủ ti nha môn. Cửa ra vào phòng thủ vệ nhìn thấy xe ngựa tới, bản năng đưa tay quát lớn, người không có phận sự, không được nói người nào. Tề Bình nhảy ra xe tới, chợt là Dư Khánh bọn người. Thủ vệ sửng sốt một chút, kinh hỉ nói, Tề Bách Hộ, Dư Thiên Hộ, các ngươi trở về. Tề Bình cười mắng câu, dẫn người tiến vào nha môn, ven đường cầm y lìa đều là ngừng chân hành lễ, mặt bài mười phần. Tề Bình trở về tin tức cũng nhanh chóng truyền ra. Còn lại giáo uy không ngạc nhiên chút nào, nghĩ thầm, nếu như các ngươi biết Tề Bình đã thành tam cảnh, không biết sẽ cỡ nào hành động. Dung cô nương theo sau lưng, bọc lấy lông nhung áo choàng, có chút kinh ngạc tại Tề Bình danh vọng. Đầu nhi, đi trước gặp tư thủ sao? Tề Bình hỏi. Dư Khánh nói ra, ngươi đi đi, ta mang Dung cô nương trước dàn xếp lại. Tề Bình trần chờ nói, cái này thích hợp sao? Hắn ý tứ là, Dư Khánh dù sao cũng là trên danh nghĩa chủ sự quan. Dư Khánh cười cười, bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn bị tư thủ phê bình tu hành không tiến bộ. Dừng một chút, lại bổ túc một câu, mà lại, rất nhanh ngươi hẳn là liền muốn thăng thiên hộ. Một cái thần thông cảnh, nếu chỉ là bách hộ, bây giờ nói không đi qua, huống chi lần này phá đại án, Tề Bình thăng chức ván đã đóng thuyền. Tề Bình yên lặng, nhưng nếu Dư Khánh không để ý, hắn cũng không có giả mồm. Một đoàn người lúc này tách ra. Dư Khánh, Liên Dung, chúng cầm y đi nghỉ trước. Tề Bình một người thẳng đến hậu nha. Tư thủ có đây không? Tề Bình hướng thủ vệ hỏi. Người sau cười nói, đại nhân đang đợi ngài đâu. Hiển nhiên, bọn hắn tiến nha môn trước tiên, Đỗ Nguyên Xuân liền nhận được tin tức. Tề Bình gật đầu, hít sâu một hơi, cất bước tiến vào hậu nha. Trong cả viện một mảnh ngân bạch, chỉ có đường lát đá bị quét sạch sạch sẽ. Mảnh kia hồ nước đã kết băng, Xuân Phong đỉnh bên trong không thấy Đỗ Nguyên Xuân. Tề Bình quay đầu, tại trong sân nhỏ trong đường, trông thấy rộng mở hoàng lê một cánh cửa, cùng một bộ đưa lưng về phía hắn, đang nhìn trên tường địa đồ đỏ thâm cẩm y lìa sư mình. Tề Bình ôm quyền chắp tay. Đỗ Nguyên Xuân quay người lại, khoe mắt tràn ra ý cười, trên mặt mang theo đã lâu nhẹ nhõm, vui mừng hắn vừa phun ra một chữ, đột nhiên dừng lại, trên mặt biểu lộ, đầu tiên là mở mịt, sau đó là kinh dị. Tu vi của ngươi hắn vừa rồi thói quen dùng thần thức đảo qua đi, muốn kiểm tra xuống tiện nghi sư đệ tiến cảnh, lại bị mặt khác một cỗ thần thức cản lại. Tề Bình ngại ngùng cười một tiếng, có một chút tiểu tiến bước, miễn cương tăng cảnh. Tấu chương xong, chương 326, trong cung hỏi sách, 1, chương 326, trong cung hỏi sách, 1, chương 326, trong cung hỏi sách miễn cưỡng tăng cảnh. Hậu nha, nội đường trong phòng trong chậu than, đốt đỏ bừng than tuổi đùng nổ tung hỏa tinh, giữa lông mày mang theo thoải mái lỗi lạc chi ý chấn phủ sứ đại nào trống không bên dưới. Tựa như không có nghe tiếng, trọn vẹn sửng sốt mấy hơi thở, vừa rồi xác nhận nói, thần thông. Ân. Tề Bình một mặt ngượng ngùng. Đỗ Nguyên Xuân ánh mắt phức tạp, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trên thực tế, đối với Tề Bình có thể bước vào tăng cảnh, hắn chưa bao giờ hoài nghi tới, từ nó nhập nha môn sau đó không lâu, liền sinh ra lòng tin, sau đó, đạo chiến đằng sau, liền trở thành kinh đô rất nhiều người chung nhận thức. Dù sao, đối với loại thiên tài này mà nói, thần thông từ trước tới giờ không lạ bậc cửa. Nhưng, Đỗ Nguyên Xuân nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ như vậy nhanh. Nhị tấn tam đã không phải thông qua tài nguyên có thể trồng lên đi, cần ma luyện, cùng cơ duyên. Trong lịch sử, đạo viện, thư viện cũng đi ra rất nhiều thiên tài, cùng Tề Bình tương tự, thậm chí càng mạnh, cũng không phải không có. Nhưng những cái kia người, phần lớn tại thần thông quan khẩu trước quanh quẩn một chỗ thật lâu, đoán thể dễ, luyện thần an, hắn thấy Tề Bình trong 3 năm tấn cấp thần thông đều xem như bình thường. Nhưng hắn dùng bao lâu? Hơn một tháng. Đỗ Nguyên Xuân hoảng hốt bên dưới, trong đầu hiện hiện nửa năm trước, Tề Bình bị võ sư truy sát đêm ấy, lúc đó hắn vẫn chỉ là cái dẫn khí cảnh chim non, là phải bị hắn che chở người mới. Trong nháy mắt, liền đi tới bước này. Đột nhiên liền có loại hậu bối một đêm trưởng thành cảm giác. Rất tốt, một lát sau, Đỗ Nguyên Xuân hoàn hồn, trong ánh mắt lộ ra tò mò mãnh liệt, hắn chỉ cái ghế, xem ra ngươi lần kinh lịch này không ít sự tình. Ngồi xuống nói. Tề Bình yên một tiếng, nhu thuận nhập tọa. Ánh nắng từ rộng mở hoa lê cửa đánh vào đến, trong viện tuyết động vàng óng ánh. Mặc dù Đỗ Nguyên Xuân đã biết được tiên kiếm sơn trang, cùng Việt quốc công sự tình, nhưng Tề Bình hay là một năm một mười, từ đến Việt Châu phủ bắt đầu, đem tra án quá trình, kỹ càng tự thuật một phen. Những chi tiết này, người sau là không biết, giờ phút này nghe tới, cũng là say sưa ngon lành. Đợi đến biết thư sinh xảo nghĩ, lưu lại tình báo, vị này tam phẩm trấn phủ sứ cũng thổn thức sầu não. Các loại Tề Bình giảng đến mình cùng Tào Viên chém giết 3 ngày 3 đêm, gần mệnh kiệt lực, Đỗ Nguyên Xuân mặt lộ giật mình. Minh Bạch Tề Bình vì sao có thể vượt qua cái kia đạo môn hạng? Không chỉ là thiên phú, càng là sinh tử tương bắc kết quả. Mặc dù Tề Bình giờ phút này giảng thuật, ngựa khí hơi hợt, nhưng hắn biết, nhất định là cửu tử nhất sinh. Cái kia tả hộ pháp vận khí không tốt, vốn là trọng thương, lại đụng phải ta tấn cấp thần hồng, nếu như sớm đến mấy ngày, ta chỉ sợ cũng không về được. Tề Bình cười nói. Đỗ Nguyên Xuân ngữ khí phức tạp, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, như lời ngươi nói, thần thông của ngươi vừa lúc khắc chế hắn. Là. Tề Bình gật đầu, loại sự tình này không đạt được, không bằng thoải mái chút. Đến tột cùng là loại nào thần thông? Đỗ Nguyên Xuân hiếu kỳ hỏi. Tề Bình suy nghĩ một chút, đưa tay cầm tới một cái bát trà, răng rắc một tiếng bóp nát, chợt một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập ra. Ở người phía sau ngạc nhiên trong ánh mắt, những cái kia mảnh sứ vỡ đột nhiên tự hành chắp vá, phục hồi như cũ cái chén nguyên bản bộ dáng. Đây là Đỗ Nguyên Xuân con người đột nhiên co lại. Không có kết thúc, tiếp lấy, Tề Bình lấy tay chạm đến chén trà, toàn bộ cái chén đột nhiên bắt đầu trở nên hồng nhiệt, phản phất hầm sứ bên trong nung trạng thái. Tề Bình cái chán đầy mồ hôi, tiếp tục thôi động, thời gian dần trôi qua, cái chén bắt đầu giảm độ nóng, hướng phía sứ thai trạng thái chuyển đổi. Một giây sau, hắn triệt hồi thần thông, bắt trà một lần nữa phá toái mở. Tề Bình nhẹ nhàng thở hắt ra, giải thích nói: "Ân, mấy ngày nay ta cũng đang tìm tòi, đại khái biết rõ môn thần thông này hiệu quả, ta đem nó xưng là Hoàn Nguyên đơn giản tới nói, ta thi triển thần thông lúc, có thể ở bên người chống ra phạm vi nhất định. Sau đó đối với phạm vi bên trong sự vật, tiến hành hoàn nguyên. Tỷ như cái chén này, lúc đầu nát, ta có thể cho hắn khôi phục hoàn chỉnh, thậm chí, nếu như ta nguyện ý hao phí càng nhiều chân nguyên, có thể đem nó hoàn nguyên thành ban sơ dáng vẻ, thậm chí biến thành hạt cát, bất quá, càng là hướng phía trước đẩy, đối ta tiêu hao càng lớn. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, đồng thời, chân nguyên tiêu hao cũng cùng hoàn nguyên phạm vi lớn nhỏ, chất lượng cao thấp có quan hệ, hoàn nguyên khu vực càng lớn, càng khó, còn nếu là nhằm vào người tu hành, cùng pháp khí, càng phải so phạm nhân cùng phạm khí càng khó, mà lại, hiệu quả cũng không phải vĩnh cửu. Đúng là như vậy. Đỗ Nguyên Xuân kinh ngạc nói, ngươi có thể đối với người tiến hành hoàn nguyên. Tề Bình gật đầu, có thể, nhưng độ khó khăn đặc biệt lớn, lúc đó ta nếm thử nhằm vào tả hộ pháp, để tình trạng của hắn về tới trước mấy ngày, dẫn đến nó thương thế cấp tốc chuyển biến xấu, lúc này mới có thể đem nó đánh bại, nhưng cái này kém chút đem ta rút khô. Nói lên cái này, hắn cũng có chút phiền muộn. Tại sau khi tấn cấp, Tề Bình liền ý thức đến, môn thần thông này có thể là hắn hồi đương năng lực diễn sinh, cái gọi là hoàn nguyên càng giống là nhằm vào cái nào đó đặc biệt vật phẩm hồi đương. Trước kia hồi đương đều là toàn bộ thế giới thiết lập lại. Môn thần thông này, hiệu quả liền muốn yếu đi vô số lần, mà lại cũng không phải thật hồi đương, địch nhân thân thể có thể thoái hóa, nhưng tư duy lại không bị ảnh hưởng, mà lại tiêu hao thật cực lớn. Hắn lúc đó nghĩ tới, trực tiếp đem tả hộ pháp hoàn nguyên thành hài nhi, nhưng căn bản làm không được. Cũng may mắn đối phương bị tứ tiên sinh trọng thương, nếu không, nếu như địch nhân vốn là thụ thương, Tề Bình một cái hoàn nguyên địch nhân thương thế khôi phục, vậy liền khôi hải. Cho nên môn thần thông này cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, tính hạn chế rất lớn. Lấy một thí dụ, hiện tại để hắn cùng Đỗ Nguyên Xuân giao thủ, hắn toàn lực thi triển, hiệu quả cũng không lớn. Dù sao vài ngày trước Đỗ Nguyên Xuân cùng hiện tại so sánh, cơ hồ không khác biệt. Trừ phi nói, vài ngày trước Đỗ Nguyên Xuân từng đem chân nguyên hao tổn không qua, mà Tề Bình vừa lúc có thể chuẩn xác hoàn nguyên đến điểm thời gian này. Như vậy, Đỗ Nguyên Xuân liền sẽ trong nháy mắt đánh mất chân nguyên, mặc hắn xâm lược. Có thể phương pháp này quá lý tưởng hóa, thao tác độ khó quá lớn. Vạn nhất không có thể chuẩn, kết quả địch nhân không có việc gì, chính mình chân nguyên rỗng. Vậy liền lung túng. Ngoài ra, địch nhân như khoảng cách đủ xa, ở vào thần thông phạm vi bao trùm bên ngoài, cũng không bị ảnh hưởng. Dù sao, chính là cái nghe đặc biệt châu, nhưng trên thực tế điều kiện hạn chế tập nhiều năng lực. Khách quan bên dưới, trực tiếp hoàn nguyên địch nhân vũ khí, hộ cụ, thậm chí pháp thuật, đều càng có lời chút. Đỗ Nguyên Xuân nghĩ nghĩ, cũng ý thức được những vấn đề này, đột nhiên hỏi một câu, năng lực này, đối với ngươi tự thân hữu hiệu sao? Tề Bình nói ra, có, nhưng hiệu quả yếu đi rất nhiều. Như vậy phải không? Đỗ Nguyên Xuân gật đầu, đột nhiên cười nói, ngươi thật giống như rất không hài lòng. Tề Bình cười ngượng ngùng xuống, nói, cũng không phải, ta cảm giác môn thần thông này thật lợi hại, chính là cảm thấy dùng vẫn rất nhìn lên cơ, không giống sư minh ngươi niệm lực, đơn giản thô bạo. Đỗ Nguyên Xuân lại lắc đầu, ngữ khí chân thành nói, mọi thứ chớ có nhìn bề ngoài, bản mệnh thần thông là sẽ theo tu vi tăng trưởng càng cường đại, niệm lực của ta nhìn lúc đối địch đơn giản chút, có thể tiềm lực có hạn, mà thần thông của ngươi chương 326, trong cung hỏi sách 2, chương 326, trong cung hỏi sách 2, hắn ngưng tạm, từng chữ nói ra, bất khả hạn lượng. Gặp Tề Bình hiếu kỳ, Đỗ Nguyên Xuân cười nói, thần thông là thần ẩn cơ sở, nếu ngươi có thể tu thành thần ẩn, có lẽ thật có thể đem địch nhân hoàn nguyên là hài đồng, cũng có nói. Tề Bình phấn chấn nói, vậy như thế nào tấn cấp thần ẩn? Đỗ Nguyên Xuân chẹn họng bên dưới, khô cằn nói, sau khi tấn cấp, cần thời gian rất lâu lắng đọng, vững chắc cảnh giới, ngươi bây giờ muốn làm chính là vững chắc. Đi bá. Tề Bình không có lên tiếng, hắn cũng cảm thấy chính mình cần lắng đọng bên dưới. Tốt, không nói trước cái này, Đỗ Nguyên Xuân bén qua một tiên này, nói nhiệm vụ lần này, ngươi hoàn thành rất tốt, sau đó, nghỉ ngơi trước mấy ngày, ta sẽ báo cáo bệ hạ, giúp ngươi thăng chức. Thiên hộ quan viên bổ nhiệm, cần hoàng đế phê duyệt. Tề Bình gật đầu, nói ra, tốt. Hắn không có đi hỏi Bất Lão Lâm sự tình, tỉ như ám thanh tử kinh lịch, hắn đều không có hỏi, biết quá nhiều tuyệt không phải chuyện tốt, Tề Bình rất tốt đè xuống lòng hiếu kỳ. Đứng dậy cáo tử, vừa đi ra mấy bước, Đỗ Nguyên Xuân đột nhiên gọi lại hắn, "Đúng rồi, ngươi không có ở đây đoạn thời gian này, nhà ngươi phụ cận tới cái hàng xóm." "A." Tề Bình mờ mịt nhìn về phía hắn, nhưng không thấy đoạn sau. Liền cùng ngươi nói một tiếng, cũng không phải cái gì chuyện gấp gáp. Đỗ Nguyên Xuân hàm hồ nâng chung trà lên. "Ý gì? Sư minh ngươi lúc nào biến thành mê ngữ nhân?" Tề Bình đậu đen rau muống, có khí phách không hỏi, quay đầu tiếp tục đi ra ngoài. "Chờ chút, còn có một việc." Đỗ Nguyên Xuân chậm rãi nói, "Hai ngày trước bệ hạ phái người đến, hỏi ngươi trở lại chưa, còn nói, nếu là trở về, liền lập tức tiến cùng một chuyến. Sư minh ngươi cố ý đúng không? Tuyệt đối cố ý." Tề Bình nói thầm, có khí phách như cũ không có hỏi chuyện gì, nói, "Ta liền tới đây." "Chờ hắn đi." Đỗ Nguyên Xuân mới đặt chén trà xuống, ánh mắt phức tạp nhìn qua cửa viện, khóe miệng giơ lên, "Tiểu tử này, hoàng đế lao nhi tìm ta làm gì? Không năm không tiết, chẳng lẽ là bởi vì ta quá lâu không có đi Đông cung đi làm?" Rời đi hậu nha, Tề Bình có chút buồn bực, nhưng Đỗ Nguyên Xuân nếu không nói, liền chứng minh không phải chuyện xấu, dù sao canh giờ còn sớm, Tề Bình nghĩ nghĩ, dứt khoát liền đi qua một chuyến. Thuận tiện còn có thể liếm một đợt trưởng công chúa. Từ nha môn chuồng ngựa bên trong, dắt trở về chính mình hoàng phiếu mã, tọa kỵ để đó không dùng hai tháng, rõ ràng mập một vòng, cưới thứ bình bất ổn. Tề Bình một đường cộc cộc cộc, móng ngựa dẫm qua tuyết động, đến hoàng cung, sau đó kiên nhẫn chờ đợi thông báo. Không bao lâu, chỉ gặp màu đỏ thẫm trong cổng tò bò, một tên thái giám chạy chậm tới, "Tề đại nhân, bệ hạ cho mời." "Giọng điệu này, có việc cầu người a?" Tề Bình nhìn mặt mà nói chuyện, cười tủm tỉm gật đầu, "Làm phiền công công dẫn đường." Tiếp theo, hai người liền xuyên qua cửa cung, tiến vào Càn Thanh cung chỗ. Mặc dù không phải lần đầu tiên đến, nhưng Tề Bình vẫn cảm giác sâu sắc hoàng cung nguy nga khí phái, chỉ là kiến trúc quá lớn, người liền lộ ra quá ít, lộ ra ngày đồng cảnh sắc, liền lộ ra đặc biệt thanh lãnh. Ở nơi như thế này sinh hoạt sẽ rất tịch mịch đi. Tề Bình trong lòng cảm khái. Không bao lâu, Hai người dọc theo sơn hồng hành lang gấp khúc, đã tới điện dưỡng tâm sườn tây buồng lò sưởi, lần trước là tại trong ngự hoa viên gặp mặt, bây giờ trăm hoa khó khăn, liền đổi cái nơi trốn. Bệ hạ, tế đại nhân tới thái giám bẩm báo. Tiếp theo, trong môn truyền ra thanh âm quen thuộc, tiến đến. Thái giám đẩy cửa ra, làm cái xin mời thủ thế, Tề Bình ngang đầu ưỡn ngực, giả vờ giả vịt sửa sang lại quần áo, cất bước vào cửa. Buồng lò sưởi 8, như kỳ danh, là vì ngày đông hoàng đế xử lý chính vụ, khỏi bị rét lạnh sở thiết, diện tích nhỏ bé, cùng gia đình bình thường gian phòng tương tự. Không thấy minh họa, nhưng vách tường đều là trống không, có dấu giếm đường ống bị bóng than tuổi, chuyển bận nhật ký, có thể hiểu thành cái niên đại này địa vãn. Tề Bình cất bước vào cửa, liền rõ ràng cảm giác một cỗ nhiệt khí đập vào mặt, trên sàn nhà cũng phủ lên thật dày thảm nhung dê. Mặc vàng sáng trường bào, dáng người thon dài, phong nghi nhẹ nhàng hoàng đế đang ngồi ở cái bàn sau phê chữa đấu trường, gặp hắn tiến đến, cầm trong tay sổ con ném một cái, đứng dậy cười nói, Tề Khanh có thể tính trở về, người tới, dọn chỗ. Đa tạ bệ hạ. Tề Bình chắp tay, bên cạnh tiểu thái giám chuyển đến cái ghế, hắn cũng không có khách khí, ngồi xuống. Sau đó tự nhiên là Hàn Nguyên, nói, đơn giản là Việt Châu bản án, Tề Bình dứt khoát lại đem sự tình nói một lần, chỉ là không có sách tả hộ pháp, cùng chính mình tấn cấp thần thông sự tình. Tại hoàng đế trước mặt tự biên tự diễn, có tranh công hiểm nghi, dù sao loại sự tình này cũng không đổi, tốt nhất là người khác ngoài ý muốn biết được, mới lộ ra bức cách. Liền chỉ dùng Xuân Thu bút pháp mang qua. Hoàng đế nghe được trải qua, ánh mắt sáng lên, tán thán nói, lại còn có như vậy thu hoạch, Tề Khanh chuyến này lại lập xuống một công, vất vả. Không phải. Đừng miệng nói a, cho điểm chỗ tốt. Tề Bình trong lòng đầu đen rau muống, nụ cười trên mặt không giảm, an lộc của vua, trung quân sự tình, đều là thần phải làm. Dừng một chút, hắn ra vẻ nghi ngờ nói, nghe nói bệ hạ tìm vi thần có việc. Hoàng đế nghe vậy, đột nhiên đưa tay trùng điệp đặt ở trên đầu gối, thở dài một tiếng, nụ cười trên mặt hóa thành ưu sầu, hoàn toàn chính xác có một cọc sự tình. Lúc này, liền đem triều đình tình hình tai nạn nói ra. Hai ngày qua, luồng không khí lạnh không giảm, bắc cảnh tấu trương tuyết rơi một dạng bay tới, hắn vị hoàng đế này có thể nói là cơm nước không vào, triều đình tranh luận cũng từ đầu đến cuối không có kết quả. Nói tới nói lui, đều là vấn đề tiền. Tuyết hai, bách tính không tuổi có thể đốt. Tề Bình sửng sốt một chút, hắn hồi kinh một đường ở trên thuyền, còn chưa kịp tìm hiểu những này. Bây giờ Trung Châu than giá tăng cao, mỗi cái cân có thể đụng 200 văn, bách tính chớ nói đốt than chống lạnh, chính là đồ ăn, cũng đều là món ăn lạnh, nơi khác không nói đến, chính là kinh đô, đều là như vậy, bắc cảnh hàn thai càng nặng, đã có nạn dân lưu thoán, tụ tập kinh đô vùng ngoại ô, nếu không có lực giải quyết, mùa đông này, không biết muốn chết quáng bao nhiêu người hoàng đế thở dài, vô kế khả thi. Tề Bình nghe vậy, thần sắc cũng ngưng trọng lên. Chống lạnh, đối với thời đại này người mà nói, đích thật là muốn mạng sự tình. Mỗi đến trời đông giá rét, người giàu có thể than gỗ, mặc ra lông sưởi ấm, có thể bách tính bình thường, chỉ thiêu đến lên bó củi, cỏ dại, cho dù là những này, cũng thường thường thiếu. Xung quanh sơn lâm phong phú còn tốt chút, mà nếu kinh đô như vậy, nhân khẩu mấy triệu đại thành, xung quanh trên núi củi, những năm gần đây, sớm bị chặt cây không còn. Chỉ còn lại có hoàng gia lâm viên còn tốt, nhưng hàng năm còn đến hung ác, cũng có bách tính sẽ bước lên mất đầu phong hiểm đi chặt cây, lại nhiều lần cấm công rước. Dù sao, một cái là khả năng chết, một cái là hẳn phải chết. Như thế nào tuyển, không thể minh bạch hơn được nữa. Cho nên, kinh đô tầng dưới chót dân chúng, tại qua mùa đông bên trên thậm chí còn không bằng hương giã thôn phu. Tề Bình kết trước, mặc dù cũng có các loại sự đau khổ, nhưng tối thiểu sẽ không bị đông, thậm chí ở trong thành thị sinh hoạt lâu, đều sẽ xem nhẹ nhiên liệu tồn tại. Nhưng hắn cũng biết, đối với đại thành mà nói, tuổi là vĩnh viễn không đủ. Kinh đô chưa từng chữ than đá a? Tề Bình nhíu mày hỏi. Than đá? Hoàng đế sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi chỉ là than đá. Cảm tạ thư hiếu, tháng 11 ở mãi 500 tệ khen thưởng. Tấu chương xong, chương 327, quận mộ chương 327, quận mộ chương 327, quận mộ Tề Bình kiếp trước thời điểm, nhìn cổ đại văn nghệ tác phẩm, cảm giác bách tính đốt đều là tuổi, nhưng trên thực tế, vô luận là tại thế giới kia của hắn lịch sử, hay là lương quốc, than đá đều là rất sớm đã bị phát hiện. Chỉ bất quá, so với than đá cái tên này, càng thói quen xưng là than đá cùng than tuổi làm phân chia. Kinh đô Nam Giao có quận mỏ, liền sản xuất than đá, cho nên cũng không dự trữ hoàng đế giải thích nói. Tề Bình sửng sốt một chút, lại hỏi vài câu, mới biết được tình huống cụ thể. Nguyên lai kinh đô phụ cận liền có một tòa mỏ than, triều đình công bộ phụ trách khai thác một phần nhỏ, có thể nói quan diêu khác cho dân gian thương nhân bộ phận, gọi là dân hầm lò. Triều đình đi ngược chiều mỏ than quản chế cực kỳ nghiêm ngặt, thêm nữa thời đại này lấy quặng kỹ thuật rất lại phía sau, cũng liền so lộ thiên lấy quặng cao cấp một chút, cho nên sản lượng cũng không cao. Than đá vật này, mặc dù có thể đốt lửa sưởi ấm, cho bụi lại cực lớn, nhất là đốt tới lấy ấm, cách một ngày cả phòng đều là cho bụi, càng có người bị ngạt chết, cho nên trong thành phú hộ phần lớn hay là thiên vị than tuổi, cũng không tốt bán. Dân nghèo ngược lại là khao khát, chỉ là lại không cách nào gánh vác giá cả. Hoàng đế đối với mấy cái này hiểu rất rõ, lúc này là Tề Bình phổ cập khoa học. Tề Bình cau mày nói, nếu trong núi có than đá, vì sao không nhiều khai thác chút, giá thấp bán ra không được sao? Hắn thấy cái này có chút không có đạo lý, đã là cứu tế, khẳng định phải chảy máu. Vật hiếm thì quý, đây là kinh tế học cơ sở, triều đình cũng không nguyện xuất tiền bình nhất, cũng chỉ có thể bỏ tài nguyên. Hoàng đế lắc đầu nói, không phải là chấm không muốn, trước đây trên triều đình, thủ phụ liền đề tài thảo luận khai thác mỏ, lấy công thay mặt cứu tế, chỉ là kinh đô bốn bề dãy núi không thể khinh động, như bị địa mạch mới là đại họa. Địa mạch? Tề Bình hỏi lại. Hoàng đế gật đầu, giải thích nói, ngươi có biết triều đình thuật pháp, vì sao có thể bao trùm các châu? Không phải là bởi vì thiên quỹ a? Không, ta nhớ ra rồi, thiên quỹ chỉ là cái máy tính chân chính dựng toàn bộ cơ cấu, là năm đó lúc khai quốc, đại tu sĩ sửa đổi địa mạch. Tề Bình đột nhiên nhớ lại bối cảnh này tri thức. Triều đình mượn sông núi bố cục, đồng đều bày thiên địa nguyên khí, từ đó dựng lên toàn bộ thuật pháp hệ thống, mà một khi lung tung khai sơn, chắc chắn suy yếu thuật pháp hoàng đế thở dài. Thì ra là như vậy, chắc không được triều đình nghiêm không lấy quạng. Tề Bình bừng tỉnh đại ngộ. Chậc, nhíu mày, cái này khó làm a, bây giờ vấn đề là quốc khố trống rỗng, không bỏ ra nổi tiền tới cứu tế dân chúng. Than tuổi không cách nào chống rông biến ra, mà than đá lại giới hạn trong địa mạch, không thật lớn phạm vi khai thác, sản lượng thiếu, người giàu có không nguyện ý mua, lợi nhuận không gian nhỏ, thì càng không có cách nào hạ giá. Chắc không được triều đình chư công không bỏ ra nổi chủ ý, đó căn bản vô giải a. Không đối, Tề Bình đột nhiên ý thức được một vấn đề, nói bệ hạ, nếu lấy quặng có hại địa mạch, cái kia ngoại ô kinh thành quặng mỏ hoàng đế nói ra, cũng không phải là tất cả khu vực đều có hại. Ngoại ô kinh thành lò than là mở tại không ngại chỗ, chỉ tiếc mấy năm liên tục đào móc, phế hầm lò đông đảo, đã không có quá nhiều địa phương mở mới. Tề Bình nháy mắt mấy cái, phế hầm lò là đào rỗng. Hoàng đế lắc đầu, đồ không có, chỉ là hầm mỏ phạm là sâu một chút, liền sẽ chảy ra nước đến, liền đành phải hết hiệu lực. Nói, hoàng đế nôn lên nước đang đến, trong mấy ngày nay sầu lo việc này, đêm không thể say giấc, liền nhớ tới ngươi đến, không biết ái khanh có thể có thượng sách. Nói xong, hắn mang theo những này mong đợi trông lại, trong lòng có chút tâm thần bất định, đã thấy Tề Bình rơi vào trầm tư. Hoàng đế cũng không phải dậy, gặp Tề Bình chậm chạp không lên tiếng, lắc đầu cười khổ, ám chào chính mình là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tề Bình đưa ra qua công cứu tế chi pháp, đã là khó được, há có thể mỗi lần đều xuất ra biện pháp tốt đến. Cuối cùng, là hy vọng không lớn. Quả nhiên, lần này Tề Bình cũng không như trước hai lần như vậy, rất nhanh liền cho ra phương án, mà là hơi chút trầm âm, nói ra, bệ hạ, thần muốn thực địa đi xem bên dưới Nam Giao mỏ than. Hoàng đế sửng sốt một chút, ngươi Tề Bình chưa nói quá chết, chậm rãi nói, ta có một ý tưởng, nhưng muốn cụ thể nhìn qua sau, mới có thể biết có hay không có thể thực hiện. Hoàng đế nghe vậy, u ám trong mắt đột nhiên sáng lên, thân thể nghiêng về phía trước, hô hấp dồn dập, ngươi lời ấy coi là thật? Thật có biện pháp? Là cái gì? Tề Bình lắc đầu nói, khó mà nói, bệ hạ cho ta mấy ngày, chưa hẳn có thể thực hiện, chỉ có thể nói thử một chút. Hoàng đế nghe vậy, cũng tỉnh táo chút, gật đầu nói, tốt, chậm chờ ngươi tin tức, cái này liền sắp xếp người dẫn ngươi đi, cho dù không thành, cũng không sao. Nếu là thật sự có biện pháp, ngươi chính là lương quốc công thần. Tề Bình cười cười, công thần hay không hắn không thèm để ý, chỉ là muốn chết ít một số người. Có việc này, hắn cũng không tâm tư đi dạo, chuẩn bị thừa dịp còn tại buổi sáng, lập tức đi thực địa khảo sát một chút. Hoàng đế thì đem hắn đưa ra, truyền lệnh phái người cho hắn dẫn đường, bọn người đi, người khoác long bào cựu ngũ chí tôn vẫn hiếu kỳ, không biết Tề Bình trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Bệ hạ, cái này Tề đại nhân hẳn là thật là có biện pháp. Phùng Công Công đụng thú đi tới, nhịn không được hỏi. Hoàng đế chắp tay đứng tại buồng lò sưởi cửa ra vào, vờ môi mím thành một đường, lắc đầu nói, chưa hẳn, hai lần trước hắn ra biện pháp, nói cho cùng đều là linh quang lóe lên, có thể trên đời này tuyệt đại đa số sự tình đều không phải là một ý kiến có thể giải. Hắn vừa rồi cùng chấm nói chuyện với nhau, ngay cả ngoại ô kinh thành có mỏ như thế nào chọn mua đều hoàn toàn không biết, nghĩ ra giải pháp cũng chưa chắc có thể thực hiện. Phùng Công Công kinh ngạc nói, vậy ngài vừa rồi? Hoàng đế khe khẽ thở dài, có thể cái này Tề Bình không phải người bình thường a, chấm dù sao vẫn là ôm một tia kỳ vọng. Nói đến đây, tạm thời đem chuyện này bỏ xuống, truyền lệnh nói, triệu tập lục bộ nghị sự, đám này hồ ly hung hăng khóc than từ chối, chớ cũng không tin, bọn hắn thật không bỏ ra nổi tiền đến. Giờ khắc này, vị này cựu ngũ chí tôn không có ý cười, chỉ có lãnh lệ. Là Tề Bình rời đi buồng lò sưởi, một đường đến cung thành cửa ra vào. Đợi một trận, một tên công bộ áo xanh quan viên chạy đến, chính là phụ mệnh dẫn hắn tiến về Nam Giao. Tề Bình đang muốn bên trên đối phương xe ngựa, đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến ngựa linh đang âm thanh, quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện một khung xe kéo từ cao ngất thành cùng cổng tỏ vào bên trong lái tới. Hiển nhiên là trong cung quý nhân, chỉ là nhìn xem hơi có vẻ địa thấp, Tề Bình nghi hoặc ở giữa, lôi kéo áo xanh quan viên nghiêng người né tránh, lại không muốn xe ngựa đi tới gần, đống nhiên dừng lại. Tiếp theo thật dày màn xe xốc lên, nô ra một tấm nữ quan mặt, Tề đại nhân, điện hạ cho mời lên xe một lần. Đó là Vĩnh Ninh tiếp thân nữ quan, hai người cũng là người quen cũ. Trường công chúa. Tề Bình khẽ giật mình, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, chính mình còn không có tìm đi qua, đối phương lại tới, hắn không tin đây là trùng hợp. Lúc này căn dặn áo xanh quan viên chờ một lát, chính mình cất bước chui vào xe ngựa. Dựa theo lễ nghi, ngồi chung có chút vượt hơn, nhưng hoàng đế ngự muội luôn luôn có thể thích hợp không nhìn bộ phận quý củ. Trong buồng xe cực kỳ rộng rãi, phủ lên thảm, trưng bày bàn nhỏ, Tề Bình vừa mới tiến đến, liền nhìn thấy ngồi ở bên trong một bộ áo tím. Vĩnh Ninh công chúa hôm nay lược thi trang điểm nhẹ, tóc dài đen nhánh quận tại sau đầu cái này, bên trong váy dài, bên ngoài bảo bọc cùng màu áo, cổ áo dựng thẳng lên, lộ ra một đoạn trắng non ngông cái cổ. Tràn đầy thư quyển khí trên khuôn mặt, thu thủy giống như đôi mắt sáng nhìn sang, mang theo mỉm cười. Thần tham kiến điện hạ trong buồng xe có cung nữ, Tề Bình liền ngăn chặn lại đùa giỡn xúc động, cùng kính nói ra. Trưởng công chúa Vĩnh Ninh nhẹ nhàng gật đầu, ôn hòa nói, miễn lễ. Bản cung muốn đi Nam Giao một chuyến, nghe nói Tề đại nhân hồi kinh, cũng muốn tiến về, ngược lại là đúng dịp, liền cùng nhau đi thôi. Đúng lúc nói một chút Việt Châu sự tình. Bên cạnh nữ quan nhìn nhà mình điện hạ một chút, nhìn xuống bật cười xúc động, cúi đầu, dùng sức hé miệng. A cái này, tìm lý do như thế tận lực sao? Tề Bình nói cung kính không bằng tuân mệnh. Lúc này cùng áo xanh quan viên nói đằng trước dẫn đường, xe ngựa là xong chạy nhanh, hắn thì làm Vĩnh Ninh nói về Việt Châu cố sự. Xa luân quân quận, rộng lớn buồng xe có chút sốc này, trưởng công chúa lắng nghe, cực kỳ nhập thần, cũng là không chỉ là đến xem cái này một tay nhấc mang theo lương tài, mà là hoàn toàn chính xác đối với Việt Châu thế cục có chút quan tâm. Chờ chút, ngươi nói ngươi may mắn giết Tả Hộ Pháp. Trường công chúa nghe cố sự, đột nhiên đánh gãy, kinh ngạc nói, cái kia Tả Hộ Pháp không phải thần thông à? Tề Bình quanh chân ngồi, trên mặt một bộ hời hợt bộ dáng, a, thần lúc đó cũng nhập thần thông. Vĩnh Ninh công chúa khẽ giật mình, phản phất không nghe rõ, hỏi tới hai câu, mới xác định không sai, nhất thời một đôi mắt đẹp có chút mờ mịt. Quần áo dưới hai tay nắm chặt, tựa như tại biểu đạt cảm xúc, cái này chính mình lúc trước tại Hà Yến nhặt được tư lại, khi nào trưởng thành đến bước này. Hai tháng trước, vấn đạo đại hội lúc, nàng coi là đã đổi mới đối với Tề Bình nhận biết, nhưng hôm nay mới phát hiện, nàng còn đánh giá thấp hắn. Hoàng huynh biết chưa? Trường công chúa cắn môi, ánh mắt phức tạp khó tả. Tề Bình mỉm cười nói, bệ hạ lo lắng quốc sự, thật cũng không nói lên cái này. Trường công chúa thở dài một tiếng, cười nói, chúc mừng Tề đại nhân bước vào siêu phàm chi cảnh. Tề Bình chân thành nói, may mắn mà có điện hạ dịu dắt, mới có hôm nay, Tề Bình suốt đời khó quên. Trường công chúa cười, mặc dù là lời xa giao, nhưng nghe liền rất vui vẻ, ngươi vừa mới nói, hoàng huynh cùng ngươi nói về quốc sự, thế nhưng là vì tuyết hay. Lần này đi Nam Giao, lại là vì sao? Vĩnh Ninh cùng An Bình khác biệt, người sau là không tim không phổi, có chút ngu xuẩn hô hô dễ hỏng của chúa, người trước hay là lo lắng thiên hạ. Vừa rồi lái xe tới, cố nhiên có nghe nói Tề Bình trở về kinh, muốn gặp một mặt tâm tư, nhưng cũng là vì tình hình tai nạn mà đến. Tề Bình hiếu kỳ nói, điện hạ cũng đang chăm chú việc này. Vĩnh Ninh gật đầu, trên khuôn mặt hiện hiện một chút vẻ u sầu. Trong kinh tuyết lớn, bản cung mặc dù tại thâm cung, nhưng cũng biết bên ngoài dân chúng nghèo nàn, hoàng huynh những ngày này than thở, mặt buồn rười rượi, bản cung cũng đang ý nghĩ con, chính chủ bị phát động quyên tiền, tốt xấu có thể cứu một chút. Tề Bình chân thành nói, điện hạ nhân thiện. Vĩnh Ninh lắc đầu, cười khổ nói, bản cung biết quyên tiền chỉ là hạt cát trong sa mạc, trước đây liền muốn lấy, ngươi như trở về, sẽ hay không có biện pháp, có thể nói với ta nói. Tề Bình nghĩ nghĩ, nói, trước tiên cần phải nhìn xem. Vĩnh Ninh nghe vậy, càng hiếu kỳ, liền cũng không hỏi thêm nữa, một nhóm xe ngựa rất mau ra kinh đô, dọc theo con đạo, đã tới Nam Giao. Nam Giao quặng mỏ ở trên núi, chân núi lại xây lấy một tòa khổng lồ trại, khi Tề Bình đến lúc, rèm xe bắn lên, liền trông thấy vô số lít nha lít nhít, kiến thợ giống như máy tính. Tấu chương xong, chương 328, mại thán ông xuất thế, 1, chương 328, mại thán ông xuất thế, 1, chương 328, mại thán ông xuất thế hô. Hàn phong gào thét, rộng lớn xe ngựa, thật dày sợi bông cắt giảm sốc này, Tề Bình xốc lên cửa xe ngựa màn, trông thấy bên ngoài đường gập ghềnh bên trên, có người xua đuổi lấy xe bò, hướng kinh đô phương hướng đi. Trên xe dùng tấm ván gỗ vòng lên dương hàng, xa luôn ép qua tuyết động, ấn ra vết tích đen kịt. Lại hướng phía trước nhìn, thế núi dần dần nâng lên, có xanh sao vàng gọn, mặc áo mỏng tầng dưới chót bách tính, còn lưng thân thể, con to lớn cảnh liễu rõ, đem than đá từ trên núi đưa tiền đến, tại giám sát chỉ huy bên dưới, lắp đặt xe ba gác. Đại nhân, đằng trước xe ngựa đi ghê gớm dẫn đường áo xanh quan viên đi tới, nói. Tề Bình nhẹ gật đầu, quay đầu mắt nhìn trong buồng xe trưởng công chúa, điện hạ ở chỗ này chờ một lát, ta lên núi nhìn xem. Vĩnh Ninh thu thủy giống như con ngươi chớp động xuống, bản cung cũng đi. Bên cạnh nữ quan quyên nhủ, điện hạ, bên ngoài đều là chút thô bị lưu dân. Trường công chúa lắc đầu, nói ra, không sao, có Tề đại nhân hộ vệ, không có việc gì. Nữ quan liền không lên tiếng, biết nhà mình điện hạ mặc dù đối xử mọi người ôn hòa, là cái trang nhã nữ tử, nhưng trong lòng là có chủ ý lúc này vì đó mặc lên thật dày áo choàng. Ba người xuống xe, tại vùng đất nghèo nàn này, đột nhiên đi ra quý nhân, rất nhanh gây nên nhìn chăm chú. Trong trại quan lại nghe hỏi mà đến, biết được công chúa giá lâm, quá sợ hãi, ngược lại là những cái kia dân phu, lại tựa như không nhìn thấy giống như, túi đầu tiếp tục lao động. Bản cung còn là lần đầu tiên tới đây. Trường công chúa quan tướng viên đuổi đi, có chút giật mình nhìn qua những cái kia đầy bụi đất, gầy còm chết lặng dân phu, ánh mắt động dùng, không muốn, than đá đúng là như vậy vận chuyển trong thành, những này quân bác, là kinh trung bách họ à, tại sao chỉ mặc những này? Áo xanh quan viên giải thích nói, bẩm điện hạ, những này bộ phận là xung quanh dân chúng, càng nhiều, hay là các nơi tới lưu dân, mùa hè huyện châu phát hai, liền tới rất nhiều, bây giờ bắc cảnh gặp thai hòa sau, quan mỏ liền tiếp thu chút, cũng coi như cái nghề kiếm sống tiếp lấy, hắn giải thích cặn kẽ xuống, Tề Bình ngẫu nhiên hỏi một đôi lời, tỉ như than đá giá cả, thu nhận công nhân chi phí, lợi nhuận các loại. Thời đại này không có máy móc, đạo viện nghiên cứu đồ vật cũng chỉ cực hạn tại pháp khí, tầng dưới chốt lao động hay là lấy nhân lực làm chủ. Kinh đô nhân khẩu mấy triệu, nghèo khổ không ít, nhưng mỏ than bên này vẫn lấy lưu dân chiếm đa số. Một phương diện là vì dàn xếp nạn dân, phòng ngừa sinh loạn, mặt khác cũng là giá cả rẻ tiền. Đương nhiên, chiêu mộ lưu dân cũng không phải hoàn toàn không có phong hiểm, quan diêu còn tốt, dân hầm lò chiêu mộ bản thân liền xúc phạm luật pháp, quán chủ đành phải xuất tiền, trên dưới chuẩn bị, liền mở một con mắt nhắm một con. Nam Giao quặng mỏ, quan diêu chỉ là bộ phận, đại bộ phận dân hầm lò nhất là để ý chi phí. Những này quân bắc đem một gánh than đá từ dưới giếng rời núi mặt đất, nhưng phải ngũ văn tiền, nếu là vận xuống núi, có thể cho đến 10 văn. Liền cái này, đều không phải là muốn làm liền có, thân thể gầy yếu, khí lực không đủ không nói đến, riêng là thu nhận công nhân số lượng, đều có hạn chế. Cũng không phải không vui nhận người, dù sao than đá giá quý, nhiều khai thác chút, kiếm lời cũng nhiều hơn, mà là triều đình trong lòng còn có lo lắng, đối với lưu dân quy mô lớn tụ tập, có bản năng cảnh giác. Đương nhiên, tại cái này tồn tại tu hành thời đại bên trong, trên triều đình tầng cũng chưa chắc như thế nào lo lắng, có thể thuộc hạ cũng không dám bất chấp nguy hiểm. Nhiều chiêu một số người, nếu là lên nhiễu loạn, nào đứng lên, ô xa khó giữ được. Tề Bình mặc dù không có chân chính làm qua quan, nhưng loại chuyện này thấy nhiều lắm, lúc này nghe áo xanh quan viên giảng thuật, trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ là cảm xúc rõ ràng xa xút. Trường công chúa đồng dạng trầm mặc, trong lòng có thương hại, nhưng thân là quý tộc, làm sao cũng không phải thụ lấy tầng dưới bách tính cung cấp nuôi dưỡng. Hâm mộ lại nhiều như vậy. Tề Bình tự giác không có đặt thì kiêm tệ thiên hạ năng lực, hắn có thể làm, chỉ là trước hết để cho người quan tâm sống được tốt một chút, sau đó, tại đủ khả năng bên trong, làm chút chuyện, để càng nhiều người miễn ở nghèo nàn. Khi đi đến giữa sườn núi, rốt cục mở miệng. Chỉ gặp, nam giao trên núi, lít nha lít nhít giếng mỏ, tại tuyết lớn sau, như là vãi đầy mặt đất đen hạt bừng. Có con kiến giống như quân bác ra ra vào vào. Áo xanh quan viên giải thích, tám thành đều là phế bỏ, bên này khoảng cách sông đảo xuyên không xa, hướng xuống đào cái vài chục trượng, liền sẽ thấm nước, không có cách nào dùng. Trường công chúa Tần Mi, vì sao không đem nước đánh ra? Quan viên cười khổ, điện hạ có chỗ không biết, nếu là gánh nước đi ra, còn muốn chiêu mộ ngoài định mức dân phu, cái này liền lại là một bút chi tiêu, lấy quặng, công trình thủy lợi, vận chuyển, thu thuế, đều là chi phí, trong thành phố hộ lại không cần, bán không ra giá cao đến, quan chủ liền không muốn tiêu số tiền này, còn không bằng một lần nữa đánh giếng tới có lời. Tề Bình nói ra, mang ta xuống giếng nhìn xem. Là. Rất nhanh, Tề Bình đi vào một cái phế giếng, trường công chúa lần này không có cùng lên đến. Giếng mỏ cực kỳ đơn sơ, chính là sơn động, đi đến dưới đáy, quả nhiên thấy vũng nước đục nước lạnh, bởi vì dưới đất cũng không kết băng. Thật sự là nguyên thủy a. Tề Bình cái này thở dài một tiếng, hắn mặc dù không hiểu nhiều lấy quặng, nhưng cũng biết, liền cái này chiều sâu, quan mỏ hái, chỉ sợ chỉ là dưới mặt đất than đá một phần nhỏ. Duy nhất ưu điểm, đại khái là giếng cạn, cho nên không có gì lún phong hiểm. Các loại đi tới, trường công chúa hỏi đội, thế nào? Tề Bình cầm trong tay một khối nát than đá, nghe vậy đem nó vứt trên mặt đất, nắm một cái tuyết, rửa sạch sẽ tay, nói ra, hẳn là có thể, nhưng đến thí nghiệm bên dưới. Cái gì? Vĩnh Linh sững sờ. Tề Bình cười bên dưới, điện hạ, cho ta thừa nước đục thả câu, chúng ta đi về trước đi. Vĩnh Linh cắn môi đỏ, cóng đến có chút phiếm hồng trên khuôn mặt, con ngươi sáng lên, nhẹ gật đầu. Nam giao khoảng cách kinh đô không gần, khi một đoàn người trở về cửa thành, trời đã gần đen. Tề Bình tâm sự nặng nề cáo biệt trường công chúa, tại lục giác hẻm phụ cận xuống xe, một mình về nhà. Trong ngày mùa đông, phồn hoa đường phố sáng lên đèn lồng, người đi đường ít đi rất nhiều, lục giác thư ốc cùng lần cận báo xã, tiểu nhị bắt đầu đóng cửa. Trông thấy một bộ cẩm y liề trở về, không khỏi phát ra reo hò, đông gia trở về. Xa cách 2 tháng, Tề Bình bình yên trở về, trong nhà sớm đạt được tin tức, Lâm Diệu Diệu lúc này thu xếp lập nghiệp đến, cho hắn bày tiệc mời khách. Trong tiểu viện, khi Tề Bình cất bước tiến viện, đã thu liễm vẻ u sầu, lộ ra dáng tươi cười đến, trong ánh đèn, một tiếng đại ca truyền đến, sau đó là mặc áo, mặt mày tú lệ tề thủ. Có lẽ là thời gian trải qua tốt, thiếu nữ gương mặt mượt mà rất nhiều, từ mặt trái xoan thành mặt cho nhỏ, Tề Bình híp mắt cười, đống nhiên ngửa tay, giật giật nàng nhục đô đô khuôn mặt, nha, đây là nhà ai muội tử, mập mạp, đều không nhận ra. Đại ca, Tề Thu mặt liền đỏ lên. Cái niên đại này cô nương đối với loại này trước công chúng thân mật quyết thiếu kháng tính, khí dậm chân, quay đầu nhanh như chớp chạy mất. Khuôn mặt trắng thuần, bím tóc tại sau đầu có lên, mặc lá sen sắc áo vân thanh nhi đi tới, trong tay còn nắm nuốt một thanh hạt dừa, cười hì hì trêu ghẹo, xì, tay ăn chơi, ngay cả nhà mình muội tử đều lừa dỡn, thật không biết xấu hổ. Bên cạnh, màu lúa mì ra thịt, ánh mắt hoạt bát hướng tiểu viên cũng hưng phấn mà nhìn qua, giang hồ nhi nữ đột nhiên có chút ngại ngùng, kêu một tiếng, Tề đại ca. Tề Bình cười gật đầu. Chật, liền đập cửa mở, đi ra thái dương hoa dâm, khuôn mặt hòa ái vân lão tiên sinh, cùng màu trắng vải đồng quần lụa mỏng, dung mạo thanh nhã Lâm Diệu Diệu, lúc trước đào xuyên hoa khôi, bây giờ Lâm trưởng quỹ dáng tươi cười nhàn nhạt, đông ra. Chương 328, mại thán ông xuất thế, 2, chương 328, mại thán ông xuất thế, 2, Tề Bình gật đầu, tại mọi người nên đón bên dưới, đi vào phòng, trong đường đốt nóng hừng hực, ánh đèn đem phòng ở chiếu giống như ban ngày. Trong tiểu viện không biết mấy người, còn có tại trong phòng bếp bận rộn đầu bếp nữ, gặp chủ nhân trở về, lúc này đem nóng hổi thức ăn, ấm tốt rượu ngon trình lên. Lâm Diệu Diệu không hổ là đã từng hoa khôi, kéo bầu không khí thủ đoạn cao minh, giam ba câu, trong phòng bầu không khí liền thân thiện đứng lên. Chủ đề tự nhiên là vây quanh Tề Bình kinh lịch, mọi người đều cảm giác sâu sắc hiếu kỳ, Tề Bình rượu thịt vào trong bụng, trong lòng ngột ngạt quét sạch sành sanh, lúc này cười đem chuyến này kinh lịch nói tới. Chỉ là trọng điểm đặt ở Việt Châu rượu ngon mỹ thực, phong thổ đi lên. Bản án giản lược đề cập, mất tích chuyện làm giòn không có sách, nói lên ăn cua thời điểm, ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, trông cái cảm thanh nhi không khỏi lớn nuốt nước miếng. Tuyên bố về sau cũng muốn đi một chuyến, hướng tiểu viên cũng lòng sinh hướng tới. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Tề Bình để đua xuống, hỏi, đúng rồi, ta đi trong khoảng thời gian này, trong nhà có chuyện gì hay không? Tề Thú lắc đầu, lại gật gật đầu, nói, cũng không có gì, chỉ là phụ cận chuyển đến cái hàng xóm mới. Nói đến đây, nàng tinh tế đầu lông mày tần lên, nghiêm túc hỏi, nói là ngươi nhận ra, thường hướng trong nhà đến, mỗi lần đều mang chút bánh ngọt ăn uống, gọi là giao quang, nói là tại Tây Bắc lúc, cùng ngươi kết bạn, đại ca ngươi nhận ra sao? Dứt lời, đang ngồi đám người hiếu kỳ trông lại, tâm tư dị biệt. Tề Bình lại tại nghe được danh tự này sau, sửng sốt một chút, đầu tiên là cảm thấy có chút lạ lẫm, chợt đột nhiên nhớ tới. Giao quang, Tây Bắc, cái kia Tây vực vũ cơ, ngoa tạo, tình huống như thế nào? Tề Bình trong lòng đột nhiên nhấc lên sóng gió. Hắn trước quên, ban đầu ở Tây Bắc cán bên trong, chính mình điều tra trong bức họa địa điểm, cùng Hồng Kiều Kiều đi giao quang lâu. Hoàn toàn chính xác từng gặp cái kia vũ cơ, thậm chí còn biết cái bề dưới, chỉ là chưa từng đưa ra, liền bị Lý Kỳ đánh gãy, xám xịt rời sân. Từ đầu đến cuối, cũng không cùng tên kia Tây vực vũ cơ từng có liên quan, đối phương tại sao lại xuất hiện tại kinh đô? Tìm tới cửa. Giờ khắc này, Tây Bắc bờ đủ loại chi tiết đột nhiên một lần nữa trồi lên não hải, Tề Bình đột nhiên nhớ tới một chi tiết, đó chính là hắn từng nghi hoặc, Trịnh Tư Khố vì sao có thể được đến Hạ Hầu Nguyên Khánh buôn lậu chứng cứ. Cái này vượt ra khỏi một cái ti khố quan năng lực. Có thể đằng sau hắn trốn vào Thảo Nguyên, lại nhập Tuyết Sơn, thật vất vả kiếm về một cái mạng chó, trở lại kinh đô sau, liền không có suy nghĩ tiếp chuyện này. Bây giờ bỗng nhiên nghe được Giao Quang danh tự, hắn đột nhiên có chút tình ngộ, Trịnh Tư Khố vì sao đem chứng cứ lưu tại Giao Quang lầu phụ cận? Thật chỉ là bởi vì tòa thanh lâu kia nổi danh sao? Hay là có khác nguyên nhân? Ta có chút minh bạch, vì sao sư minh mê ngữ nhân, hắn khẳng định biết tình huống, nhưng cố ý không nói. Tề Bình tâm thần chập chờn, cảm nhận được những người còn lại ánh mắt, đè xuống kinh ngạc, hiện ra một tia thích hợp ngoài ý muốn, Giao Quang cô nương. Nô, hoàn toàn chính xác từng có gặp mặt một lần, nhưng cũng không rất quen, nàng làm sao tới kinh đô? Không quen. Tề Thu nhẹ nhàng thở ra, yên tâm lại, nàng không thích cái kia Giao Quang, cảm thấy quá mức yêu diễm, không phải đứng đắn nữ tử. Không quen. Lâm trưởng quý mắt đẹp lấp lóe, dáng tươi cười càng tăng lên. Hướng tiểu viên nhẹ nhàng thở ra. Vân lão tiên sinh nhiều hứng thú biểu lộ, bắt quái chi hỏa cháy hừng hực, chỉ có Vân Thanh Nhi quyết trí thể không đổi yêu đồ ăn, chính hự hự nhai lấy thịt vị quyển, ăn mười ngón băng dầu. Khoảng cách bên trong ngẩng đầu lên, mở miệng nói, cái gì? Tề Bình không có phản ứng nàng, ngắn ngủi kinh ngạc sau, lại tiếp tục yên lòng, sư minh đã biết hiểu, đã nói cũng không có nguy hiểm, hắn cũng không đội mà xử lý. Dưới mắt, hắn có chuyện trọng yếu hơn. Không nói cái này, Lâm trưởng quý Tề Bình bỏ qua cái đề tài này, đột nhiên nhìn về phía Lâm Diệu Diệu, nói, ta cần ngươi giúp ta một chuyện, tìm mấy cái thợ mộc, thợ rèn đến, muốn đầu óc linh hoạt, tay nghề tốt, ta hữu dụng. Mặt khác, ta muốn ngươi giúp ta mua sắm một chút than đá cùng đôi chín, yêu cầu cụ thể, ta lát nữa viết cái tờ đơn cho ngươi. Lâm Diệu Diệu sửng sốt một chút, gật đầu đáp ứng, rất có phân tức cũng không hỏi thăm vì sao muốn. Dù sao thân phận của nàng là cấp dưới, lại vừa tiếp nhận phòng sách không lâu, tư lịch còn cạn. Vân lão tiên sinh thì không có những lo lắng này, hiếu kỳ nói, ngươi muốn những thứ này để làm gì? Tề Bình lúc này đem vào ban ngày, hoàng đế triệu chính mình vào cung sự tình nói ra, Vân lão tiên sinh là biết hắn nhiều lần như thế. Quả nhiên, nghe được cùng cứu tế có quan hệ, lão tiên sinh nghiêm mặt đứng lên, mặc dù không biết hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng vẫn cũ có chút chú ý. Đúng rồi, ta buổi chiều lúc gặp được trưởng công chúa, nghe nói nàng tại phát động quyên tiền, ta muốn xuống, phòng sách cũng nên quên một chút. Tề Bình nói ra, đối với đề nghị này, mọi người đều đồng ý, liền ngay cả luôn luôn keo kiệt tìm kiếm, mua cái hộp kim khâu đều muốn hàng so ba nhà tề thủ, cũng khó được không nói gì thêm. Vân lão tiên sinh nghĩ nghĩ, nói, lấy ngươi bây giờ danh khí, dẫn đầu quyên tiền, nếu là dùng báo chí tuyên truyền bên dưới, có thể kéo theo càng nhiều người. Tề Bình nhãn tỉnh sáng lên, cái này hắn thật đúng là không để ý đến. Kiếp trước một khi phát sinh tình hình tai nạn, minh tinh nao nao quyên tiền, tuy có tuyên truyền tự thân hiểm nghi, nhưng hoàn toàn chính xác có thể kéo theo tập tụ. Kinh đô người giàu có đông đảo, dị vãng quyên tiền không có gì chỗ tốt, phát cháo cái gì, chiếm được danh khí cũng có hạn. Nếu là dùng báo chí gia trì, có thể hấp dẫn càng nhiều người khẳng khái mở hầu bao. Thái phó lời nói rất là, chỉ là như thế nào tuyên truyền, phải suy nghĩ một chút. Vân lão tiên sinh nói ngươi nếu có thể viết bài thơ, không còn gì tốt hơn. Thi từ a. Tề Bình khẽ giật mình, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt. Chờ một lát. Nói, hắn đứng dậy rời tiệc, không lâu lắm, liền nắm nuốt một cuộn giấy đi về tới. Thái phó ngài nhìn, bài này như thế nào? Nhanh như vậy. Vân lão tiên sinh sửng sốt một chút, ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái, tuy có truyền muốn nói, Tề Bình làm thơ tốc độ nhanh, lúc trước Kim Loan Điện bên trên, bảy bước thành thơ vân vân. Nhưng cũng có rất nhiều người cho là, khoa trương, có lẽ là sớm có nghị sẵn trong đầu, lâm thời đọc lên mà thôi. Bây giờ, chính mình vừa đề nghị, Tề Bình quay đầu liền viết thành, tốc độ này quả thực kinh dị, cần biết, thơ hay cần cân nhắc từng câu từng chữ, lặp đi lặp lại sửa chữa mới tốt. Đừng không phải tiện tay viết một bài ứng phó. Vân lão mang nghi hoặc, mở ra giấy dương, Lâm Diệu Diệu cùng ba cái nha đầu cũng đều hiếu kỳ nhìn lại. Mại thán ông rơi ánh đến, ánh mắt mọi người theo văn tự di động, bờ môi mặc niệm, một lát sau, Vân lão động dùng, Lâm Diệu Diệu ánh mắt chớp động. Liên bài này, Vân lão hô hấp dồn dập, giải quyết dứt khoát. Ánh mắt sợ hãi thán phục nhìn về phía Tề Bình, có chút hoài nghi, gia hỏa này đầu óc làm sao lớn lên, như thế thơ văn, càng tìm tay nhặt ra. Sau khi ăn xong, Vân lão mang theo thơ văn đi ra ngoài, đi suốt đêm hướng hiệu sách, chuẩn bị điều chỉnh trang địa, đem bài thi từ này thêm vào. Tề Bình khuyên hắn không đổi, nhưng lão gia tử lại không nghe, tựa như bài thơ này trễ một ngày diện thế, đều là sai lầm giống như. Tề Bình đành phải do hắn, quay đầu trở về gian phòng của mình, thắp sáng ngọn đèn, tại trên bàn trải rộng ra giấy trắng, chợt hắn tâm thần khẽ động, bút đến. Không gian bặm mẹo, chiếu nặng thần phù bút đột nhiên hiện hiện, hoan thoát trong phòng bay lượn quanh một vòng, cái đuôi dựng thẳng lên, tựa như một cái chó sủ. Dáng vẻ rất hưng phấn, bỏ rơi mực nước bay loạn. Tề Bình đưa tay sờ lên nó đầu bút cười nói, đừng làm rộn, hôm nay có chuyện đừng đắn. Ngang, thần phù bút nghi hoặc ngẩng đầu. Tề Bình nghiêm túc nói, ta muốn ngươi giúp ta vẽ hai tấm bản vẽ đi ra. Tấu chương xong, chương 329, mật tín chương 329, mật tín chương 329, mật tín như thế nào giải quyết tình hình tai nạn. Kỳ thật mạch suy nghĩ không ở ngoài hai điểm, một là khai nguyên, hai hay là khai nguyên. Ở địa mạch bất động điều kiện tiên quyết, như thế nào càng hiệu suất cao hơn lợi dụng nam giao vứt bỏ giếng mỏ, cùng như thế nào cải biến than đá bán tình huống, liền trở thành Tề Bình gắng sức giải quyết mấu chốt. Chỉ là lần này cuối cùng không còn là trước đây, miệng môi trên miệng môi dưới đụng một cái, liền có thể chậm rãi mà nói, hắn trước hết làm ra vật thật đến, đây cũng là hắn không có đánh cam đoan nguyên nhân. Mà tại ăn no uống đã sau, Tề Bình rốt cục bắt đầu nghiên cứu. Cùng một cái ban đêm, thư viện. Màn đêm buông xuống sau, chương trình học kết thúc, đám học sinh kết thúc một ngày học tập, kết bạn trở về ký túc xá, sau đó tụ tập tại dưới ánh đèn, hoặc ngồi vây quanh đánh bài, hoặc nhìn lén tạp thư, hoặc nói chuyện phiếm đứng lên. Hôm nay chủ đề trung tâm thì đều là tập trung ở tứ tiên sinh trở về, cùng mang tới mới tiểu sư muội. Tứ tiên sinh trở về à, nếu là không nói, ta đều nhanh quên còn có vị sư trưởng này có học sinh đậu đen rau muống. Cũng có mới bái nhập học sinh một mặt ngây thơ tìm hiểu lên tứ tiên sinh, sau đó bị phổ cập khoa học một loạt hèn mọn thao tác, kinh động như gặp thiên nhân. Nói đến, tứ tiên sinh nghe nói từ Việt Châu trở về, không biết là có hay không gặp qua Tề sư đệ, hắn lại trở lại chưa một tên học sinh bỗng nhiên nói. Tin tức bế tắc bọn hắn còn chưa không biết Tề Bình trở về kinh sự tình. A, Nguyên Chu, ngươi nhìn cái gì đấy, một tên học sinh hiếu kỳ hỏi. Nguyên Chu thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt, hiếu kỳ nói, giống như có người đến, đã trễ thế như vậy, ai sẽ thư đến viện. Khi Đỗ Nguyên Xuân đi vào đại giảng đường bên trong, liền thấy thư viện các tiên sinh lại tất cả đều ở đây, sáng đến có thể soi gương sàn nhà bằng gỗ bên trên, trưng bày giá cắm đến cùng chậu than. Từ vừa tới 6, mấy vị tiên sinh chưa từng có đầy đủ, ngồi tại từng cái trên bộ đoàn, ngồi vây chung một chỗ, tựa hồ ngay tại nói chuyện với nhau, nhìn thấy hắn tiến đến, nhao nhao thần sắc nghiêm túc nhìn sang. Ngươi đã đến, có thể có thu hoạch, đầu đội cao quan, khuôn mặt nghiêm túc đại tiên sinh mở miệng hỏi. Mấy người còn lại cũng đều nhìn lại, thần sắc chăm chú. Đỗ Nguyên Xuân đưa tay nhập tay áo, lấy ra một trang giấy, đưa tới, nói ra, đây là ám thanh tử chỗ khai ra tình báo, ta đã hiện lên đưa qua bệ hạ, bất lão lâm thế lực so với chúng ta trong dự đoán càng mạnh, cũng càng phiền phức, chết đi một cái tả hộ pháp, mặc dù tại nó mà nói, là cái tổn thất, nhưng sợ không ảnh hưởng mấu chốt. Đại tiên sinh tay khẽ vẫy, đem giấy viết thư vứt trong tay, thần thức quét qua, nhíu mày, đem nó đưa cho bên cạnh Ôn Tiểu Hồng, thân rộng thể mập nhị tiên sinh nhìn sau, lại giao cho Hòa Xanh. Theo thứ tự truyền lại, mỗi người sắc mặt đều không phải là quá tốt. Tháng 6 lúc, chúng ta tới giao thủ, liền xác định nó đã là đỉnh cấp thần ẩn, năm đó lão viện trưởng lời bình là đúng, ngoại trừ năm đó nhất đại, hắn xem như thư viện 200 năm đến, xuất ra nhất người kinh tài tuyệt diễm, nhất là luyện thành huyết nhục bí thuật, có thể có được hôm nay thế lực, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đại tiên sinh thở dài một tiếng, nói ra, bệ hạ nói như thế nào? Đỗ Nguyên Xuân nói bệ hạ đã truyền lệnh, các nơi đô chỉ huy sứ căn cứ tình báo càn quét bất lão lâm các nơi cứ điểm, chỉ là lo lắng quy mô lớn như thế động tác, đem nó kích động ra, một vị không bị khống chế thần ẩn, như trắng trận phá hư, coi như thật sự là phiền phức ngập trời. Ôn Tiểu Hồng lắc đầu nói, như hắn như vậy, đã môn thủ tọa sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tịch Liêm quạt xếp tại trong lòng bàn tay vỗ, nói thầm nói, cái này có thể chưa hẳn, tháng 6 lúc không phải cũng không có động tĩnh. Hắn chỉ là, Hoàng Lăng sau án, bất lão lâm thủ lĩnh cùng kinh đô thành bên ngoài cùng thư viện giao thủ một chuyện, lúc đó thủ tọa cũng không ra mặt. Hòa Xanh nói ra, hay là khác biệt. Bất quá, nếu là ta thư viện sự tình, để đạo môn nhúng tay, tổng ám muội. Đại tiên sinh gật đầu, là đạo lý này. Vậy hạ muốn ngươi qua đây, ý tứ ta đã biết, như vậy đi, ta đi một chuyến phương Nam, thử tìm kiếm hắn, tối thiểu có thể giúp triều đình tiến hành uy hiếp. Ôn Tiểu Hồng nói ra, ta cũng đi đi, ngươi một cái không đủ. Đại tiên sinh có chút tức giận, lần trước là ta không có phát huy tốt. Bất quá, nếu là muốn đối phó hắn, ngươi đến giúp sấn dưới xác thực càng ổn thỏa chút. Ôn Tiểu Hồng cười xưng là, không có cùng tính bướng bỉnh đại tiên sinh cãi nhau. Đỗ Nguyên Xuân thấy thế, cũng là nhẹ nhàng thở ra, có thư viện hai vị thần ẩn xuất thủ, triều đình càn quét giang hồ hành động nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều. Gặp bầu không khí nặng nề, hắn cười nói, nói đến, lần này may mắn mà có Tề Bình, nếu không có hắn giết tả hộ pháp, tiếp về ám thanh tử, triều đình đối với bất lão lâm chỉ sợ vẫn là bôi đen. Mang theo kính mài pha lê, ôm mèo cam Hòa Xanh sửng sốt một chút, mê hoặc hỏi, Tề Bình giết tả hộ pháp, không phải lao tứ giết sao? Nói, một đám người đồng loạt nhìn về phía hèn mọn đạo nhân, tứ tiên sinh mặt không đổi sắc, ho nhẹ một tiếng, nói, tối thiểu có ta một nửa công lao, nói như vậy có gì không đối? Hắn sau khi trở về, dùng Xuân Thu bút pháp, còn chưa nói Tề Bình sự tình. Chờ chút, Tề Bình như thế nào giết tả hộ pháp? Tịch Liêm chú ý tới hoa điểm. Đỗ Nguyên Xuân im lặng, nói ra, các vị còn không biết. Tề Bình tấn cấp thần thông cảnh. Đại giảng đường bên trong, lặng ngắt như tờ. Chỉ có tứ tiên sinh lộ ra tiện hề hề dáng tươi cười, tựa như đối với một màn này có chút chờ mong. Kinh đô nơi nào đó, một gian trong phòng tối. Phong tuyết chưa từng thổi nhập nơi đây, một chiếc mở nhạt ngọn đèn bày ra ở trên bàn, choáng nhiễm mở quỷ quệt vầng sáng. Một bóng người ngồi tại trước bàn, hai tay trùng điệp, phảng phất tại nhắm mắt nghỉ ngơi, thân thể của hắn bao phủ ở trong ánh sáng, khuôn mặt lại giấu ở trong bóng tối. Đột nhiên, ngọn đèn hoa đèn nhảy lên bên dưới, không khí đẩy ra gợn sóng, một cái màu đỏ chim nhỏ bay vào phòng tối. Chấn động rất xuống một cái cuộn giấy, bóng người bỗng nhiên mở hai mắt ra, triển khai đọc, chậm chậm mặt xuống. Tề Bình bóng người chậm rãi, dùng cực kỳ phức tạp ngữ khí đọc lên cái này làm hắn ký ức khắc sâu danh tự, nói khẽ, lại là ngươi. Trầm mặc một lát, bóng người thật sâu thở ra một hơi, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, trải rộng ra một trang giấy, nâng bút viết, ngươi chỗ sự tình, ta đã biết tất, triều đình sợ có động tác, bất lão lâm lập tức tiến vào ngủ đông tạm dừng hết thể hoạt động. Đợi băng tuyết tan rã, lại phục bắt đầu dùng. Khắc, thái tổ cùng yêu đế ước định sắp quá thời hạn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cuối năm đến sơ, yêu tộc đại sứ hoặc đem chống đỡ kinh tục ước, dưới lúc, nhân yêu lưu động, bắc cảnh có lẽ có cơ có thể thừa, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu một vận, ngươi có thể tiến về bắc cảnh. Tề Bình người này, ngắn ngủi một năm, đã thành khí hậu, phía sau sợ có thủ tọa bố cục, nhiều lần giết chi không thành, có thể đổi sách lược, ta tự có an bài, ngươi bộ không cần chú ý biết hoàn tất. Bóng người đem thư cuốn lên, thở ra một hơi thật dài, chống cằm trầm tư. Một lát sau, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Hôm sau, sáng sớm, thời tiết âm. Quốc tử giám ngoài cửa lớn, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại, màn xe xốc lên, Hà Thế An cất bước đi ra, thư đồng cong dương sách đi theo. Làm lễ bộ thượng thư tôn nhi, hắn đọc sách có chút khắc khổ, mỗi lần trời chưa sáng liền rời giường, cũng là trừ ở tại quốc tử giám học sinh bên ngoài, sớm nhất đến học đường một nhóm. Hôm nay bởi vì thiên hàn, thoáng dậy trễ chút, đến học đường lúc, phát hiện đã có không ít đồng môn học thuộc lòng. Mọi người đều coi là chỉ học sinh nhà nghèo khổ đọc, nhưng đáng sợ nhất là cao môn đại hộ tử đệ so nghèo khổ người còn quyền. Người trước vì cải biến vận mệnh, người sau vì không rơi xuống giai cấp. Thế An huynh, Hà huynh, từng người đồng môn chào hỏi, Hà Thế An gật đầu, từng cái đáp lễ, sau đó mới run rẩy, ngồi ở trên vị trí của mình, bốn phía nhìn xuống, nói, còn không có nhóm lửa à? Bên cạnh một tên học sinh lắc đầu, hai tay lung tại trong tay áo, hoán giận nói, chỉ sợ muốn chờ giáo viên tiên sinh tới, mới có thể nhóm lửa. Hát gì, lạnh như vậy, như thế nào đọc sách? Hay là trong nhà ấm áp? Một người khác thở dài, trong thành than tuổi bây giờ quý muốn chết, trong nhà của ta đều không bỏ được đốt đi. Quốc tử giám bên trong, tuy có đại lượng quan lại tử đệ, nhưng cũng không hoàn toàn cùng quyền quý hòa ngang bằng. Những cái kia từ từng cái châu phủ chiêu ghi chép tới địa phương nhỏ học sinh không nói đến, riêng là kinh đô quan viên cũng không phải tất cả đều dồi dào. Lời này vừa ra, nhất thời dẫn tới mấy tên học sinh tán đồng. Một người thở dài nói, kỳ thật chúng ta còn khá tốt, ta nghe nói những bách tính bình thường kia, chớ có nói sưởi ấm, thậm chí mua không nổi than tuổi nấu cơm, ngày ngày ăn đồ ăn nguội, lại có việc này. Ai muốn nói trong kinh phú thương cũng không ít, không những không cứu tế bách tính, càng chữ hàng đầu cơ tích chữ, thực sự đáng giận có người công kích. Thương nhân thôi, vô lợi không dậy sớm, có thể trông cậy vào thứ gì, có người xem thường. Một người khác nói, cũng không tốt vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc, luôn có chút khẳng khái mở hầu bao. Thứ, ngươi tin. Trong lúc nhất thời, mấy tên học sinh cãi vã, đế quốc các ngành các nghề bên trong, thương nhân địa vị cực thấp, nhất là đang đi học trong mắt người, xưa nay là lại hâm mộ lại xem thường. Hà Thế An lắc đầu, không có lên tiếng, đúng vào lúc này, đột nhiên, một tên mặc nho sam học sinh đẩy cửa vào, trong tay nắm chặt một tấm báo chí, sắc mặt kích động, hôm nay thần báo các ngươi nhìn à. Không có đâu, tới sớm, đều không có bán, thế nào? Chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì, có người hỏi. Học sinh kia nhanh chân đi đến, nói ra, báo chí đăng nhập tài khoản triệu trong thành phố hộ quên tiền cứu tế, Tề công tử gửi công văn đi, đại biểu Lục Giác thư Úc, quên ra bạch ngân 5000 lượng. 5000 lượng. Dù là đối với mấy cái này quan lại tử đệ mà nói, đây cũng là cái cực lớn số lượng, y tám, phải biết, nội thành một chút khu vực tốt khí phái đại trạch, cũng mới cái giá này. Đặt ở hậu thế, tương đương với quên tố cáo đều hạch tâm địa đoạn một tầng lầu. Không những như vậy, Tề công tử càng làm thơ một bài học sinh kia nói. Hà Thế An sững sờ, đưa tay đoạt lấy báo chí, còn lại học sinh cũng vây quanh, Tề Thi Khôi làm thơ, có người bộ nói, cái gì thơ? Nhanh nghiệm. Hà Thế An đứng dậy, từng chữ nói ra, thì thầm, bán than ông. Đây là cái gì thi danh? Đám học sinh sững sờ. Phải biết, cái niên đại này, người đọc sách làm thơ phần lớn hay là tại vị trí, ái quốc, nhớ nhà các loại đảo quanh, có thể bài thơ này, đúng là viết người à? Viết người cũng không sao, Tề Bình Dĩ vang thi tắc bên trong, cũng không phải không có, chỉ là bán than ông. Loại này chợ búa tiểu nhân vật, có cái gì biết? Hà Thế An nhìn thấy thi danh, cũng là sức sở, chợt đọc lên chính văn, đầy mặt bụi bặm khói lửa sắc, hai tóc mai mênh mang mười ngón đen. Bán than đến tiền chỗ nào doanh? Xiêm áo trên người trong miệng ăn. Đáng thương trên thân áo chính đơn, tâm lo than tiện nguyện thiên hàn. Nửa thất lụa đỏ một trượng lăng, hệ hướng đầu châu mạo xương than thẳng. Niệm đến trung đoạn lúc, trong học đường liền không có thanh âm, đến đọc lên một câu cuối cùng, tất cả học sinh đều trầm mặt lại. Tấu chương xong, chương 330, Tề Bình, thần xin mời bệ hạ rời bước nhìn qua, 1, chương 330, Tề Bình, thần xin mời bệ hạ rời bước nhìn qua, 1, chương 330, Tề Bình, thần xin mời bệ hạ rời bước nhìn qua bài thơ này trong học đường. Khi niệm xong một câu cuối cùng, Hà Thế An có chút động dung, đám học sinh chung quanh cũng trầm mặt xuống. Thơ văn là có thể có sức mạnh, bán than ông bài này đã là như thế, đơn giản văn tự, một cái bán than lão ông hình tượng sôi nổi trên giấy. Văn tự cũng không như thế nào hoa lệ mỹ hảo, toàn bộ thi từ cũng không có bao nhiêu chỗ tinh diệu, càng giống là thơ tự sự. Nguyên văn viết là lão ông tại trên phiên chợ bán than tuổi, bị xuất cung chọn mua thái giám cưỡng ép lôi đi cố sự, Tề Bình hạ bút thời điểm, hay là chiếu cố bên dưới hoàng đế, hơi cải biến mấy chữ, đem thái giám đổi thành quan lại, nhưng cũng không ảnh hưởng mấu chốt. Đáng thương trên thân áo chính đơn, tâm lo than tiện nguyện trời giá rét, một tên học sinh nhớ tới, đùi mùi thở dài, ta vừa rồi còn tại phàn nàn học đường trời lạnh, quốc tử giám không nỡ đốt than, bây giờ đọc Tề công tử bài thơ này. Xấu hổ vô cùng. Một tên khác học sinh lắc đầu thở dài, từ trước thiên hai, chịu khổ luôn luôn bất tính, gia phụ liền từng dạy bảo ta quan tâm khó khăn, ta dị vãng cũng tự giác chăm chú, bây giờ so sánh Tề công tử, không bằng hơn xa, chỉ có chân chính buông xuống tiêu căng, mới có thể viết ra bực này thơ văn đi. Chắc không được thái phó có thể cùng hắn thành bạn vong niên, không dối gạt các vị huynh đài, tiểu đệ dị vãng trong lòng còn ghen ghét hắn bất khí, bây giờ là ta quá tiểu nhân chi tâm, nói chung chỉ có Tề công tử như vậy tự thể nghiệm người, mới có thể bị thái phó nhìn chúng. Chư bị Hà Thế An cảm xúc bành trướng, đột nhiên mở miệng, Tề công tử dẫn đầu quên tiền, chúng ta tuy không hắn xuất thân giàu có, nhưng cũng nên mở hầu bao một hai, ta đề nghị, ứng hiệu Triệu Văn Đàn xuất tiền cứu tế, có tiền thêm ra chút, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, liền nhiều tuyên dương một phen, vừa rồi không thẹn với chúng ta người đọc sách khí khái. Cử động lần này rất tốt. Tán thành. Tán thành. Trong lúc nhất thời, đám học sinh rong rạc, cùng nổi lên hưởng ứng. Cùng lúc đó, theo báo chí đưa ra thị trường, mang lên kinh đô từng nhà trên bàn, nhất thời gây nên oanh động. Tề Bình viết qua rất nhiều thơ, văn nhân vòng tròn đối với nó thi tác kỳ thật cũng phần lớn khen chê không đồng nhất, liền ngay cả bài kia Định Phong Ba. cũng có rất nhiều người phê bình thiếu niên ra vẻ lão thành. Nhưng mà, hôm nay bài này, nó thơ văn lập ý, lại làm cho bất luận kẻ nào đều tìm không ra sai đến. Mượn nhờ báo chí loại này môi giới, rất nhanh khuyết tán ra đến, tới cùng nhau rộng làm người biết, còn có Tề Bình đại biểu Lục Giác thư ốc quên tặng mấy ngàn lượng bạch ngân sự tình. Đến xuống buổi trưa, trong thành từng cái cửa hàng chi nhánh lưu lượng khách rõ ràng lên cao. Nguyên bản rất nhiều người đọc sách mua sách đều là lân cận, có thể hôm nay, chi nhánh bọn tiểu nhị kinh ngạc phát hiện, rất nhiều khách nhân lại cuốn xa mà đến, đại bút mua sắm. Thậm chí có không ít thư sinh, vào cửa sau cũng không mua sách, chỉ là đem một thanh bạc vỗ lên bàn, nói thẳng xin mời Lục Giác thư ốc thay quên tiền, làm cho một đám tiểu nhị nẹn họng nhìn chân chối. Điều này cũng làm cho trong thành một chút đối với từ thiện cũng không chú ý thương nhân hai mắt tỏa sáng. Đột nhiên ý thức được, mượn nhờ báo chí môi giới này, quên tặng đã có thể chiếm được một cái thiện nhân thanh danh, lại có thể thay cửa hàng đánh quảng cáo, lúc này điều động quản gia chạy tới báo xã, tìm kiếm hợp tác. Vân lão, đã tới hơn mấy chục người, đều là muốn quên tặng đăng báo, ngài nhìn khi Vân lão tiên sinh đến báo xã lúc, nhất thời đấy chăn tiếp theo bảy biên tập xuống tới. Hiển nhiên, chưa bao giờ thấy qua bực này chiến trận. Vân lão lại không chút hoang mang, từ trong ngực tay lấy ra giấy, đây là đông gia tự viết, sau đó dựa theo pháp này hội tụ khoản tiền, đồng thời, sau đó báo chí thêm vào một tờ, đối với từ thiện mỗi một bút đi hạng, đều muốn làm đến công kỳ chúng biên tập sững sờ, nhận lấy, mắt nhìn cái kia lưu loát, điều khoản rõ ràng bản kế hoạch, kinh ngạc nói, đông gia hẳn là sớm đoán được. Vân lão tiên sinh gật đầu, ánh mắt phức tạp. Đối với lợi dụng báo chí khởi xướng quyết tặng, hắn vốn chỉ có cái mơ hồ suy nghĩ, kết quả Tề Bình sáng nay trực tiếp đưa tới một phần tưởng tận phương án. Dựa theo lối nói của hắn, nếu muốn làm, vậy liền chăm chú chút. Rất nhiều người muốn làm việc thiện, nhưng giới hạn trong chi phí cao, Lục Giác thư ốc liền nên chuyên môn tổ chức một số người, phụ trách tụ tập tiền khoản, mua sắm vật tư, phân phát xuống dưới. Chuyện này khó thực hiện, nhất là phải chú ý, nhất định phải đem mỗi một bút khoản tiền chỗ đi viết rõ ràng. Tề Bình cực kỳ chăm chú ngữ khí. Vân lão hiếu kỳ nói, ngươi khẳng định muốn dạng này? Ta biết ngươi lo lắng thuộc hạ tham ô, nhưng loại sự tình này là rất khó cấm chỉ, mà lại cũng chưa chắc công việc quan trọng bày ra đi ra, nhờ ấn một trang giấy, báo chí vốn là lợi nhuận đơn bạc, rất có thể hao tổn. Tề Bình cười bên dưới, nói ra, ta không trông cậy vào hoàn toàn sạch sẽ, nhưng tối thiểu có thể tận khả năng sạch sẽ chút. Về phần công bố ra, có lẽ trước kia không ai làm như vậy, cũng không ai sẽ chất vấn, nhưng nếu có, xin mời từ Tề Bình bắt đầu. Nếu có, xin mời từ Tề Bình bắt đầu. Thái phó nhai nuốt lấy câu nói này, thần sắc phức tạp nói, đáng tiếc, ngươi đã bái nhập đạo viện, dựa theo quy củ, không cách nào nhập sĩ, không làm quan, đáng tiếc. Tề Bình dở khóc dở cười, trong lòng tự nhủ ta chính là cái miệng pháo cứng giả, quay đầu ôm bản vẽ, đi tìm thợ thủ công. Sau đó hai ngày, Tề Bình không chút đi ra ngoài, nửa đường đi một chuyến đạo viện, nhưng cũng không gặp được Ngư Toàn Cơ, chỉ là tìm Huyền Cơ bộ lỗ trưởng lão, mượn một tên luyện khí đệ tử tới. Sau đó tiếp tục im lìm tại trong tiểu viện, đinh đinh đang đang, không biết mân mê thứ gì. Giao quang tựa như ra cửa, vừa vặn dịch ra, tạm thời không được thấy một lần. Quên tiền hừng hực khí thế tiến hành, nhưng so với khổng lồ lỗ hổng, kỳ thật hạt cát trong sa mạc. Triều đình chư công như cũ cùng hoàng đế lôi kéo, tiến triển chậm chạp, mà thời tiết còn tại một chút xíu lạnh xuống. Ngày thứ ba, sáng sớm, khi tể thủ tránh thoát chăn mền phong ấn, mặc quần áo tử tế đẩy cửa đi ra, kinh ngạc phát hiện, Tề Bình chính mang theo mấy tên lưu lại hướng ra thanh tráng tiến viện, đem mân mê đi ra khí cụ mang lên xe bò. Ngươi muốn dọn đi cái nào? Tề thủ hiếu kỳ hỏi. Tề Bình thay đổi cẩm y liễu quan bảo, đầu đội mũ mềm, lưng đeo lệnh bài, cũng không bội đao, nghiêm nhiên là muốn đi ra cửa. Nghe vậy, cười bên dưới, nói, tiến cung, đồ vật làm xong, cũng nên cho người ta nhìn một chút. Tề thủ cái hiểu cái không. Ngọ môn bên ngoài, mới chiều hội đúng hẹn mà tới. Hôm nay thời tiết rất nhiều, ánh nắng hạ xuống, băng tuyết tan rã, chỉ là nhiệt độ không khí lại càng thêm rét lạnh. Từng người quan viên xử tại đủ để dung nạp mấy ngàn người trên quảng trường, run lẩy bẩy, liền ngay cả các bộ thượng thư cũng đều là rụt cổ dậm chân. Không có nửa điểm quan to quan nhỏ khí phái, uy nghiêm. Y tám, trời như vậy lạnh, vậy hạ liền không thể để chúng ta tại thiên điện bên trong các loại a, ta bộ xương giả này thật gặp không nổi một câu danh ngôn quan thở dài. Lý Kỳ liếc mắt nhìn hắn, trong lòng tự nhủ vậy ngươi đi dán ngôn a, nhìn bệ hạ mắng không mắng ngươi. Kỳ thật những năm qua không phải như thế, năm nay hiển nhiên là hoàng đế nổi nóng tại quan viên vô năng, cố ý để bọn hắn bị đông, xem như trừng phạt. Đạo lý ta đều hiểu, có thể cái này cứu tế xuất tiền đều là lục bộ sự tình, chúng ta đô sát viện có thể có cái gì biện pháp? Một tên ngự sử quăng một thanh rõ ràng nước núi, ủy khuất vô cùng, tức giận nghĩ, chờ chút lên điện, muốn hung hăng phun một đợt lục bộ tầm thường để giải mối hận trong lòng. Đừng nói nữa, a, Đỗ Tư Thủ sao lại tới đây? Lý Kỳ kỳ quái nhìn về phía chạy tới đỏ thâm cẩm y dị chương 330, Tề Bình, thần xin mời bệ hạ rời bước nhìn qua. 2, chương 330, Tề Bình, thần xin mời bệ hạ rời bước nhìn qua. 2, trừ mở đầu ngày đó, Đỗ Nguyên Xuân đều không có làm sao vào chiều. Dù sao thảo luận là cùng chấn phủ ti không quan hệ, hôm nay lại đột nhiên đến. Trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi, lại đợi trận, quần thần nhập địa. Kim Loan Điện trống trải hùng vĩ, không thể so với bên ngoài ấm áp quá nhiều, cũng may không ngờ hàn phòng, quan trưởng kẻ ra đợi bọn họ lúc này bưng lên đại quan diễn xuất, ý tám, từng cái giả vờ giả vị. Cũng không phải cố ý trang, chủ yếu là bên cạnh sẽ có thái giám cầm sách vợ nhỏ nhìn chằm chằm, xem ai tại triều sẽ lúc quần áo không chỉnh tề, thất thần mọi người, đây đều là đánh mất cấp bậc lễ nghĩa. Lương quốc còn tốt, yêu cầu không phải quá nghiêm, tối thiểu cũng còn có thể đứng. Giống Tề Bình đời trước một chút triều đại, quý họp, người người thiết yếu một bộ bao đầu gối. Tiếp tục hôm qua nghị sự như thường lệ đi qua một bộ lễ nghi sau, hoàng đế trầm giọng mở miệng, tiếp tục hôm qua không có thảo luận ra kết quả chủ đề, Hộ bộ thượng thư ra khỏi hàng, khởi bẩm bệ hạ, chúng thần điều phối thuế ruộng, chỉ gạt ra những này, xin mời xem qua. Công bộ thượng thư theo sát phía sau, hạ thần có khả năng ra than, đã tập hợp ở trong danh sách. Mấy ngày triều nghị hay là có thành tựu hiệu, tại hoàng đế nhiều lần tạo áp lực, uy bức lợi dụng bên dưới, các bộ rốt cục nhà ra, bắt đầu gom góp vật tư thuế ruộng. Lúc này, từng cái sổ bị thái giám đưa lên long án, hoàng đế thần sắc hơi nguội, bực bội cảm xúc hòa hoãn chút. Lật ra từng cái nhìn lại. Một lát sau, trầm giọng nói, chỉ có những này lời nói, lỗ hổng như cũ quá lớn. Không đủ. Hộ bộ thượng thư cái thứ nhất quỳ xuống khóc lớn, bệ hạ, chúng thần đã tận lực, dưới mắt cuối năm, quốc khố vốn là mở hạng rất nhiều, còn sót lại một chút, cũng không thể lại cử động. Gia diễn kỹ phái. Công bộ thượng thư không cam lòng người sau, run rẩy đau nhức trần tuổi than tuổi thiếu thốn. Hoàng đế nghe được cái chán gân xanh hẳn lên, vô án nói chấm không phải tới nghe các ngươi khóc than. Lao thủ phụ Hoàng Dung nghĩ nghĩ, nói ra, bệ hạ, quốc khố trống rỗng, tổng không có cách nào biến ra bạc đến, theo lão thần góc nhìn, không bằng hướng dân gian mộ tập. Hai ngày này, trong thành lục giác thư ốc quên tiền cứu tế, nghe nói có chút không sai, có thể đẩy mà còn chi. Quên tiền. Trên triều đình, không ít quan viên trong lòng hơi động. Tề Bình bài kêu bán than ông vừa ra, bọn hắn sớm đối với cái này có chỗ nghe thấy, thậm chí trong âm thầm còn có quan viên thăm dò tiếp xúc, muốn lấy tư mộ khoản tiền làm lý do, nếm thử đi kiếm một chén canh, vớt một đợt chiến tích cái gì. Kết quả móng đuốt vừa rối ra một nửa, liền cho trưởng công chúa sai người cảnh cáo, không thể đắc thủ. Bất quá, dân gian quên tiền rầm rộ, hoàn toàn chính xác làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Phải biết, dĩ vãng hiệu triệu quên tiền, đó là muôn vàn khó khăn, lại không muốn lần này, lại có không ít thương nhân chủ động sơ tài. Không ít quan viên đang nghiên cứu qua Tề Bình một loạt thủ pháp sau, nhìn mà than thở, âm thầm cảm khái, kẻ này lại tài. Bực này tài hoa, không đi kiếm tiền đáng tiếc. Liền ngay cả hoàng đế biết được sau cũng có chút cảm khái, đồng thời tự giác cũng minh bạch, Tề Bình cái gọi là phương pháp là cái gì. Không sai, hoàng đế cảm thấy Tề Bình nghĩ ra được chủ ý chính là quyết tiền. Ngày đó ở trong cung, chỉ nói thử nhìn một chút quay đầu liền làm ra một bài bán than ông đến, quá rõ ràng cực kỳ. Cái này khiến hắn lại tán thưởng, lại hơi có chút thất vọng. Dù sao quên tiền tiền tài về tư người mà nói, có lẽ đã là khoản tiền lớn, nhưng khi phải nuôi sống chính là mấy chục vạn nạn dân, liền không đáng chú ý. Hoàng Dung lúc này đề nghị bắt trước, cũng không phải là cũng học hô hào, mà là dùng cưỡng chế phương pháp, từ dân gian tụ tập tiền tài. Chỉ có dạng này mới có thể cấp tốc chắn lỗ hổng. Không thể. Lại bộ thượng thư Trương Gián chi thói quen nảy ra, phản bác, bệ hạ, như cưỡng ép chiêu mộ quên tiền, tất dồn tiếng oán than dậy đất, dân tâm mất lớn. Nói bóng gió, giao hẹ không phải tốt cắt, ngẫu nhiên cắt một đao không có gì, nhưng nếu là không để ý, cắt quá ác, liền hoàng. Mà lại, cưỡng chế quên tiền tất nhiên dẫn đến loạn tượng mọc thành bụi, hoàng đế cho dù nghĩ đến không cần cắt quá ác, nhưng thuộc hạ cầm lông gà làm lệ tiễn, tầm tầm bốc lột. Lương quốc trong lịch sử cũng là có tiền lệ. Hoàng đế mặt lộ chần chờ. Trương Gián chi thấy thế, lại thản nhiên nói, cho dù muốn quên tiền, cũng phải có người dẫn đầu, vậy không bằng triều đình chư công chức quên ra một nửa gia tài, mới tốt làm cho phú hộ bắt trước. Chúng quan viên một cái giật mình, nhao nhao hô to, vậy hạ không thể. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ, tập thể xếp hàng giận phun thủ phụ cử động. Hoàng đế mặt tối sầm, muốn nói chuyện, lại đột nhiên không có khí lực, chán nản tựa ở trên long ỷ, trong lòng thở dài một tiếng, mất hết can đảm. Ngay tại triều đình cãi lộn thời điểm, trong lúc bất chợt, Kim Loan điện bên ngoài vội vã chạy tới một tên hòa quan, có vẻ hơi kích động, chạy nhập cửa điện, đột nhiên cao giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, ngoài điện trấn phủ tìm hộ Tề Bình cầu kiến. Thái giám lênh lảnh thanh âm cực kỳ lực xuyên thấu, trong mấy mắt, triều đình an tĩnh, vô số quan viên ánh mắt soát nhìn qua đến, có chút ngạc nhiên. Tề Bình, hắn tới làm cái gì? Một cái bách hộ, như thế nào chạy tới? A, là, hắn còn có Đông cung giảng độc thân phận, có thể tự do xuất nhập hoàng thành, có thể. Tề Bình, trên long ỷ, thần sát tiểu tụy hoàng đế sửng sốt một chút, không lý do điệu tâm đầu của loạn, đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước, một bàn tay dùng sức nắm long ỷ nắm tay, phụ cận nói chuyện, Tề bách hộ cầu kiến. Quan lại liên tục không ngừng chồng mông lên chạy vào, thở phi phò, nói, bệ hạ, Tề đại nhân không chỉ chính mình tới, còn mang theo một cỗ xe ba gác tiến cùng, còn nói có cứu trợ thiên thai chi pháp. Cứu trợ thiên thai chi pháp? Hoàng đế sửng sốt, quên tiền không phải liền là hắn nghĩ ra được biện pháp sao? Có thể hiển nhiên, Tề Bình đến đây, nói khẳng định không phải cái này, mà là biện pháp khác. Nhanh chóng tuyên Tề Khanh nhập điện, hoàng đế đột nhiên có chút kích động, gấp giọng nói ra. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này, hắn đột nhiên có lúc trước cải trang vi hành, tiến về Nam thành trong tiểu viện cảm giác, trong lúc mơ hồ, luôn cảm thấy thiếu niên kia muốn xuất ra đến cái gì kinh thế hai tục độ vận. Quan viên đứng thanh đi ra ngoài, không bao lâu, một đạo người mặc cẩm y liễu hoa phục, đầu đội mũ mềm, lưng đeo lệnh bài thân ảnh sải bước đi tới. Tề Bình không phải lần đầu tiên đến Kim Loan điện, nhị tiên cung đã không có khẩn trương như vậy, lúc này dậm chân tiến đại điện, một chút trông thấy hai bên trừ cổng, đều là nghi hoặc nhìn sang. Vô luận Hoàng Dung hay là Trương Gián Chi bọn người, đều là không hiểu ra sao. Lấy công thay mặt cứu tế sự tình, cho đến hôm nay, kỳ thật đều chỉ tại phạm vi nhỏ lưu truyền, cái trước biết đến, hay là Hàn Lâm viện Tống Cửu Linh. Tống thái sư cũng không phải là cái miệng rộng, cũng không khắp nơi tuyên dương. Cho nên trên triều đình đa số người đối với Tề Bình ấn tượng còn dừng lại tại tra án cao thủ, tu sĩ thiên tài, thi khôi, danh thủ quốc gia, toán thuật mọi người, thương nghiệp kỳ tài. Ách, mặc dù bất phàm, nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, cũng không cảm thấy một cái nho nhỏ quan võ sẽ có cái gì cứu trợ thiên thai lương vương. Chỉ có Đỗ Nguyên Xuân lộ ra dáng tươi cười, có chút chờ mong. Tối hôm qua hắn liền thu đến Tề Bình tin tức truyền đến, muốn hắn sáng nay vào triều đến, cho hắn niềm vui bất ngờ. Thần tham kiến bệ hạ. Tề Bình nhìn không chớp mắt, đi đến trong điện, chắp tay hành lễ. Hoàng đế thanh âm gấp rút, "Ái khanh không cần đa lễ, ngươi nói ngươi có biện pháp cứu trợ thiên thai." Tề Bình cười ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo đảo qua từng gương mặt một lỗ, bình tĩnh nói ra, "Cứu trợ thiên thai chi pháp, ngay tại ngoài điện, thần xin mời bệ hạ rời bước nhìn qua." Tấu chương xong, chương 331, cường quốc lợi khí chương 331, cường quốc lợi khí chương 331, cường quốc lợi khí rời bước nhìn qua. Kim Loan điện bên trong, khi Tề Bình nói ra những lời này đến, hoàng đế lại coi là thật đứng dậy, trên mặt hiện ra mong đợi thần sắc, "Tốt." Quân thân khẽ giật mình, cảm thấy có chút khó tin. Tuy nói lúc trước Tề Bình vào tù một lần kia, liền thể hiện ra bệ hạ đối với thiếu niên này thưởng thức, nhưng ở rất nhiều người xem ra, cũng chỉ là thưởng thức mà thôi. Triều hội bực này nghiêm túc phương, Tề Bình một cái nhỏ bách hộ trực tiếp tới cửa, cũng đã tính là thất lễ, có thể hoàng đế không những không phát giận, ngược lại theo lời đứng dậy. Rất nhiều người đột nhiên ý thức được, Tề Bình tại hoàng đế trong lòng địa vị, so với bọn hắn trong tưởng tượng cao hơn. Chư vị ái khanh cũng đi ra đến xem đi hoàng đế đi xuống long ỷ, đột nhiên đối với Trừ Công đạo. Hoàng Dung cùng Trương Gián Chi bọn người run lên, vội vàng không người xưng là, mẫn duệ phát giác. Hoàng đế tâm tình tựa hồ đã khá nhiều, tựa như cực kỳ chờ mong. Bệ hạ hẳn là coi là cái này Tề Bình thật có thể xuất ra cái biện pháp gì, có quan viên nghi hoặc. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết có người nhướng mày, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, cái này Tề Bình lại làm cái gì? Đại đa số quan viên cũng không cảm thấy Tề Bình có thể xuất ra hành chi hữu hiệu giải pháp, dù sao bọn hắn thảo luận nhiều ngày như vậy, đều không có chút nào suy nghĩ. Mặc áo bào xanh Lý Kỷ không có lên tiếng, ánh mắt tại Tề Bình cùng Đỗ Nguyên Xuân trên thân đi cái vừa đi vừa về, đột nhiên có chút minh bạch, vì sao người sau hôm nay vào chiều? Không bao lâu, trong điện đám người đi xuống lan can bạch ngọc, một đường đi về phía nam, đã tới quảng trường nơi nào đó. Cấm quân ở hàng ngũ này đội, mấy chiếc xe ba gác cùng che kín vải che mưa kỳ quái vật đều ngăn ở bên ngoài. Trong cung thủ vệ hay là rất nghiêm, mà lấy Tề Bình thanh danh, cũng chỉ có thể đem xe ba gác đưa đến nơi này, đây là có quen biết công công dàn xếp kết quả. Xe ba gác bên cạnh còn đứng lấy hai cái hướng ra hán tử, lúc này cục xúc bất an, sợ hãi rụt rè, nơi nào thấy qua bực này chiến trận. Sắp khóc. Các loại nhìn thấy một bộ long bào đi tới, lúc này ngã hoạt, nhưng cũng không dám gọi người. Bỏ vào đến hoàng đế nói ra. Cấm quân lúc này tránh ra một đường vết rách, Tề Bình mở miệng, mệnh lệnh hai người đem xe ba gác bốn bánh tiến lên đến, cũng giải khai dây thừng, xốc lên vải che mưa. Mùa đông dưới ánh mặt trời, một cái do bình sắt, giá gỗ, ông trúc tạo thành quái đồ vật triển lộ tại trong tầm mắt mọi người. Hoàng đế hiếu kỳ nói, đây là vật gì? Có thể cứu trợ thiên hai. Tề Bình một bên phân phó thanh niên trai tráng 18, lắp ráp, đem tam giác cái thang, thùng nước các loại vật kiện chuyển xuống đến, một bên đón quần thần hoang mang ánh mắt, cười nói, vậy hạ, còn nhớ rõ hai ngày trước, ta nói muốn đi một chuyến nam giao mỏ than à? Hoàng đế gật đầu, yên lặng nghe đoạn dưới. Tề Bình giải thích nói, ta ngày đó đi quặng mỏ nhìn qua, khai quật đại bộ phận giếng mỏ đào móc đều cực mỏng, vài chục trượng, liền vứt bỏ rơi, cứu căn kết để, chính là bởi vì trong mỏ thấm nước, không cách nào đào sâu. Hoàng đế gật đầu, cái này hắn lúc trước liền nói qua. Tề Bình nói ra, ta thực địa khảo sát sau, phát giác xác thực như vậy, mà quáng chủ đồng dạng đối với cái này rất là đau đầu, chỉ là bởi vì nếu muốn gánh nước đi ra, than đá chi phí liền sẽ cao hơn, cho nên mới không đi đào sâu. Thế là, ta liền muốn lấy, nếu là có thể có một loại khí giới, tại cũng không gia tăng quá nhiều chi phí điều kiện tiên quyết, tương đối dễ dàng đem nước đọng đưa ra, như vậy, nam giao vứt bỏ giếng mỏ liền có thể tiếp tục khai thác than, mà không cần tuyển cái khác vùng núi khai thác mỏ, phá hư địa mạch. Hoàng đế kinh ngạc nói, cho nên, vật này có thể lấy nước. Tề Bình gật đầu, đưa tay chỉ vào đơn sơ khí giới từng cái bộ phận, nói ra, chư vị mời xem, cái này khí giới, ta đem nó xưng là máy hơi nước tổng cộng do nồi hơi, xi lanh, piston đòn bẩy. Các loại tạo thành, vận hành lúc, chỉ cần ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng than đá làm nóng nồi hơi, nước trưng thành khí bụi, đang giận trong vạc bành trướng thôi động piston, ngay cả cán. Đằng sau, lại phun thêm nước lạnh, hơi nóng đóng băng. Toàn bộ đòn bẩy không cần nhân lực, liền sẽ lặp đi lặp lại vận động, từ đó lợi dụng sức chịu nén, đem chỗ thấp nước thải rút ra đúng vậy, đây chính là Tề Bình hai ngày này chủ yếu mân mê đổ vận. Mặc dù tên là máy hơi nước nhưng cùng đại chúng biết rõ khác biệt, là một loại lúc đầu khí giới, hiệu suất kém xa ngõa đặc cải tiến, nhưng thắng ở đơn giản, kỹ thuật độ khó thấp. Trong lịch sử, tên là Nữu có thể cửa cơ, tạo nên mục đích chính là vì giếng mỏ bơm nước. Lúc trước Tề Bình nghe được tình huống sau, liền có ý nghĩ này. Đời trước tuy không trò chuyện lúc, nhìn qua một chút tư liệu, nhưng hiểu rõ cũng không kỹ càng, cũng may thứ này nguyên lý rất đơn giản, một nửa dựa vào ký ức, một nửa dựa vào thiết kế, dày vò hai ngày, rốt cục lấy ra. Trong đó khó khăn nhất là kim loại xi lanh, tìm đến dân gian thợ thủ công không giải quyết được, Tề Bình đành phải tìm kiếm huyền cơ bộ đạo sĩ hỗ trợ, nghĩ đến dùng rèn binh thuật pháp có thể hay không giải quyết. Kết quả đạo viện đệ tử nhìn sau, nói quân đội thần cơ doanh liền có thể chế tạo. Dù sao, thế giới này đã có súng đạn, tương quan công nghệ coi như thành thủ. Một hơi giảng giải xong, Tề Bình quay đầu nhìn lại, phát hiện từ hoàng đế đến đại thần, cơ hồ tất cả đều là mộng bức trạng thái, Đỗ Nguyên Xuân cũng nhíu mày, hiển nhiên nghe không hiểu. Được chưa? Là ta tự mình đa tỉnh. Tề Bình bất đắc dĩ, ho nhẹ một tiếng, đương nhiên, nguyên lý cũng không trọng yếu, cụ thể hiệu quả như thế nào, thực tế biểu thị bên dưới liền hiểu. Hoàng đế lấy lại tinh thần, thận trọng nói vậy liền biểu thị một phen. Hai tên thanh niên trai tráng nghe chút, thuần thục công việc lưu đủ lên, một người đem chuẩn bị xong thùng nước để ở một bên, lại giẫm lên cái thang, đem đường ống chi đến chỗ cao, hình thành thế kém. Một người khác thì đem chuẩn bị xong than củi nhóm lửa, bắt đầu làm nóng nồi hơi, rất nhanh, nước lạnh sôi trào, hơi nước thôi động piston, máy này cực kỳ nguyên thủy máy hơi nước, bắt đầu vận chuyển lại. Phát ra ầm ầm tiếng vang. Cả kinh không ít đại thần ghé mắt, hướng về sau thối lui, tiếp theo, liền kinh ngạc trông thấy, chỗ thấp nước cấp tốc hạ xuống, bị sinh sinh rút đến chỗ cao. A, thật vận chuyển đi lên. Đây chẳng lẽ là thuật pháp? Nguyên bản an tĩnh đám người, một chút sôi trào. Giờ khắc này, đến từ một thế giới khác trí tuệ tại thế giới này lập lòe qua mang. Lão thủ phụ Hoàng Dung híp lại con mắt đống nhiên trống ra, xét qua sắc bén ánh sáng. Văn sĩ bộ dáng, xúc lấy dâu dê trương dám chi há to miệng, khó nén trong lòng kinh ngạc. Đỗ Nguyên Xuân thần thức đã qua, xác nhận máy này khí giới không có nửa điểm bà động nguyên khí. Cho nên, đây cũng không phải là pháp khí, coi là thật chỉ là tầm thường nhất vật, nhưng vì sao, có thể tự hành vận chuyển. Có lẽ so với thần tiên thủ đoạn thuật pháp, trước mắt những này lộ ra không quan trọng gì. Chớ có nói tự động xét nước, Đỗ Nguyên Xuân chỉ cần thi triển niệm lực, có thể tùy tiện vận chuyển, có thể. Thần thông cường giả có bao nhiêu? Há có thể đi đảo quáng? Mà đồ vật này, lại chỉ cần cái nhóm lửa dân phu liền có thể. Đỗ Nguyên Xuân tu hành nhiều năm, lợi hại pháp khí gặp qua rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, chính mình lại sẽ vì một chút phàm vật mà rung động. Hắn ẩn ẩn ý thức được, đó là một loại có khác với thuật pháp, lại cùng thuật pháp trăm sông đổ về một biển lực lượng. Đó là lực lượng của quy tắc. Tề Hải Khanh. Vật này một mảnh rối loạn bên trong, dáng người thon dài, phong nghi nhẹ nhàng hoàng đế cứ thế tại nguyên chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm cái này xấu xí đồ vật, trên khuôn mặt đột nhiên dâng lên huyết sắc, trong lòng đã minh bạch vật này ý nghĩa. Càng trong lúc mơ hồ ý thức được, có lẽ thứ này không chỉ có thể đem ra bơm nước. Vật này, phí tổn bao nhiêu? Hoàng đế đột nhiên có chút kích động hỏi. Tề Bình cười nói, cái này khí giới mấu chốt nhất chỗ, ở chỗ xi lanh vật liệu, nếu là gang, dễ dàng hư hao, cần dùng sắt thép, trừ cái đó ra, chỉ là nghề mộc, chế tạo hao phí. So sánh bên dưới, lớn nhất tiêu hao, ngược lại là than. Bất quá mỏ than dùng lời nói, liền không là vấn đề. Hoàng đế trong lòng thầm tính bên dưới, chính như Tề Bình lời nói, phí tổn cũng không quý, quý chính là than đá hao tổn. Hắn ánh mắt tỏa sáng, lại hỏi thêm mấy vấn đề, Tề Bình đều là chi tắc đắc. Bách quan cũng bình hay, đợi nghe xong, công bộ thượng thư Hồng Quang đầy mặt kích động nói, như Tề Bách Hộ nói tới, vật này như nhiều chế tạo chút, do triều đình đầu nhập nam giao quan mỏ, đại lượng phế giếng đều có thể vận dụng, không tổn hại địa mạch, mà than đá tăng nhiều. Đến lúc đó, triều đình chỉ cần hướng dân gian phá giá than đá, liền có thể đổ bức than giá ngã xuống. Hộ bộ thượng thư cũng mở miệng, nhanh chóng trong lòng tính toán một khoản, nói ra, bệ hạ, như mở rộng vật này, triều đình áp lực chắc chắn đại giảm. Có thể làm được vị trí này, há có người tầm thường, lập tức lĩnh ngộ yếu hại. Nhất thời dùng ánh mắt sợ hãi than nhìn về phía Tề Bình, không rõ ra hỏa này biết được ngâm thơ đánh cờ cũng không sao, sao đối với mấy cái này thô bị thợ thủ công chi thuật cũng có như thế tạo nghệ. Hoàng đế mừng rỡ, chỉ cảm thấy mấy ngày liên tiếp đọc lại ở trong lòng khói mù quét sạch sành sanh. Tề Bình cười nói, bệ hạ coi là vật này như thế nào? Hoàng đế trầm ngâm bên dưới, đống nhiên nghiêm mặt nói, cường quốc lợi khí. Cường quốc lợi khí. Nghe được cái này lời bình, không ít quan viên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, thứ này mặc dù có thể thật to làm dịu than đá thiếu, nhưng cũng không xứng với cái này lợi bình. Chật, Trương Gian Chi, Hoàng Dung các loại đại thần lại cũng gật đầu biểu thị tán đồng. Tề Bình cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới những người này lại chỉ một chút liền nhìn ra máy hơi nước phía sau giá trị. Quả nhiên, vô luận thời đại nào đó tinh anh đều là ánh mắt chắc tuyệt hạng người. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Hoàng đế hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Tề Bình, ta chỉ cho là ngươi dùng báo chí quên tiền chính là một cái kỳ chiêu, lại không muốn, lại cho chấm cùng Trư Khanh một kinh hỉ. Bên cạnh, cùng Tề Bình có khúc mắc hình bộ thượng thư bỗng nhiên nói, than đá sinh sản nhiều, hoàn toàn chính xác có thể làm dịu giá thị trường, nhưng dù cho như thế, nhiều nhất để trong thành bình dân tốt hơn chút, nhưng càng nghèo khổ người vẫn là mua không nổi, thú chi còn có đại lượng lưu dân trên mỏ có thể thuê, cuối cùng vẫn là không đủ. Lời này vừa ra, thương phấn quần thần quả nhiên tỉnh táo lại. Là máy hơi nước tuy tốt, nhưng than đá khó đốt, gia đình giàu có không mua, dân nghèo mua không nổi, ở giữa bình dân cũng sẽ tận khả năng mua than tuổi, cứ như vậy than đá cuối cùng không có khả năng giá bán quá thấp, nếu không vô lợi có thể hình. Hoàng đế cũng là vui mừng giảm xuống, nói ra, tóm lại là có chỗ cải thiện, kể từ đó, lúc trước chủ bị thuế ruộng, nói chung liền đủ. Hộ bộ thượng thư thở dài, cứu kinh đô dễ, có thể bắc cảnh lưu dân. Quốc khố trống rỗng, cuối cùng khó cứu. Chủ đề một chút lại nặng nề đứng lên. Đúng vào lúc này, Tề Bình đột nhiên lên tiếng lần nữa, cười nói, thượng thư đại nhân nói chính là, bất quá, ta vừa rồi nếu nói, có biện pháp cứu trợ thiên tai, liền tự nhiên không chỉ muốn đến kinh đô bình dân, cũng cân nhắc đến dân nghèo, thậm chí bắc cảnh lưu dân. Soát, lúc đầu đã rời đi ánh mắt, đột nhiên một lần nữa tụ tập tới. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ hoàng đế có chút thật không dám muốn thử dò xét nói, Tề Ái Khanh hẳn là Tề Bình mỉm cười gật đầu, nói ra, thần biện pháp cũng không chỉ máy hơi nước một cái, còn có mặt khác một dạng vật, muốn cho bệ hạ cùng chư vị đại nhân quan sát. Tấu chương xong, chương 332, Tề Bình một người có thể chống đỡ hoàng kim và lượng, 1, chương 332, Tề Bình một người có thể chống đỡ hoàng kim và lượng, 1, chương 332, Tề Bình một người có thể chống đỡ hoàng kim và lượng còn có. Trên quảng trường, Hàn Phong cuốn qua đám người, cả triều văn võ cũng đã không để ý lanh ý, kinh nghi bất định nhìn sang. Tại bọn hắn nghĩ đến, cái này khí giới đã đầy đủ kinh người, chỗ nào nghĩ đến, còn không phải toàn bộ. Có bén nhạy quan viên thì chú ý tới, chiếc kia trên xe ba gác còn để đó cái hòm gỗ, chỉ là bởi vì thể tích không lớn, cho nên cũng không thu hút. Còn có một vật, hoàng đế kinh ngạc hỏi lại. Tề Bình gật đầu, hướng hai cái thanh niên trai trắng đưa cái ánh mắt, hai người ngầm hiểu, hợp lực đem hòm gỗ rời xuống tới bành một tiếng, để dưới đất, xúc lên nắp hòm. Chỉ gặp trong đó tả hữu tất cả một ô, bên trong một cái nở rộ lấy đánh nát than đá, một cái khác bên trong lại là mấy cái đĩa tròn trạng, tràn đầy lỗ thủng đồ vật. Đây là quần thần không hiểu, đột nhiên có chút khó chịu, nghĩ bọn hắn từ dụ học phú ngũ xa, kiến thức rộng rãi, kết quả hôm nay lại tựa như vô tri láo nông giống như, chỉ có đứng ngoài quan sát phần. A, chưa thấy qua thàn tổ ông đi. Tề Bình cũng không giải thích, nói ra, nhóm lửa. Tiếp theo, hai tên thanh niên trai tráng riêng phần mình đem than đá cùng đĩa tròn chạm vật để dưới đất, trước nhóm lửa than tuổi, sau đó cái kia than đá mới có thiêu đốt dấu hiệu. Quá trình này cần chờ một hồi, Tề Bình thừa dịp đứng không, chỉ vào bên trái một phần, nói ra, đây là phổ thông than đá, bốc cháy cho bụi cực lớn, sập nhân cầu mũi, tại trên quảng trường này còn tốt, nếu là ở trong phòng, cả đêm cửa sổ đều được mở ra, có thể cứ như vậy, thật vất vả đốt ra nhiệt khí lại tản, đây cũng là than đá không tốt bán duyên cớ. Đám người gật đầu, đám đại thần trong nhà dùng vi là than tuổi, nhưng điểm ấy cơ bản thưởng thức nên cũng biết. Ngưng tạm, hắn lại chỉ hướng phía bên phải, cái này là dùng than đá hỗn hợp vôi chín, bùn đất chế tạo than bính, chư vị mời xem, đã điểm. Quân thân nhìn lại, quả nhiên phát hiện cái kia than bính đã dâng lên màu lam nhạt ngọn lửa. So với than đá màu lửa đỏ, hỏa thế nhỏ hơn một chút, nhưng lại cũng không có khói đặc, cho bụi, màu sắc bên trên cũng tiếp cận than tuổi. Nha, thứ này lại không sợ người. Hỏa thế ít hơn, nhưng cả mà không tiêu tan, chẳng trách cũng không cho bụi. Xác nhận cái này lỗ thủng lên hiệu dụng đi. Đám đại thần ngươi một lời ta một câu, phân tích ra, so với máy bơm mà nói, tại Tề Bình giải thích qua thành phần sau, liền không khó đã hiểu. Thậm chí, một bộ ửng đỏ trường bào công bộ thượng thư đi đến phụ cận, cầm lấy một cây gậy, thọc, kinh ngạc nói, còn rất rắn chắc. Cái này than đá như vậy xử trí sau, lại không kém hơn bó tuổi quá nhiều. Một tên quan viên đột nhiên minh bạch cái gì, nếu là đem nam giao than đá chế thành cái này than bính, Tề Bình gật đầu, thần sắc nghiêm mặt đứng lên, đúng là như thế, vừa rồi chư vị đại nhân chỗ buồn lo, không ở ngoài than đá bán cũng tốt, số lượng không cao, đơn giá liền không cách nào giảm xuống, mà nếu như đem nó chế thành than bính, mặc dù không so được tốt nhất than tuổi, nhưng như chư vị góc nhìn, bán ra ngoài sẽ như thế nào? Chỉ cần giá rẻ, tất rất được ham nên. Hộ bộ thị lang Trạm Đình thiết, con mắt đỏ lên, đã ý thức được, cái này đơn giản vật phía sau khổng lồ cơ hội buôn bán. Tề Bình cười nói, một cái than bính, tiêu hao nguyên liệu, không ở ngoài một chút tán than đá, bùn đất, một chút thôi, cộng thêm một cái đầu gỗ con đúc, chi phí cực kỳ rẻ tiền, lại có thể thay thế đại lượng than tuổi nhu cầu. Ta tính toán qua, một cái than bính tính cả nhân công, vận chuyển, vũ văn tiền đều có không ít lợi nhuận, như số lượng đủ lớn, còn có thể lại thấp, nếu không đi kiếm tiền, chỉ đi chi phí, 2-3 đồng tiền một cái cũng không phải không thể dễ dàng như vậy. Nghe được cái số này, ở đây không ít đại thần đều kinh ngạc bên dưới, bọn hắn đại khái có thể đoán ra giá rẻ, nhưng lại không nghĩ tới, lại như vậy. Mấu chốt thứ này còn xa so than tuổi chịu lửa, một khi đẩy ra, chỉ sợ trừ gia đình giàu có, cơ hồ đều sẽ mua sắm than bính. Tề Bình tiếp tục nói, đồng thời, chế tạo than bính cực kỳ đơn giản, có thể chiêu mộ đại lượng lưu dân tới làm, cứ như vậy, lại có thể giải quyết bọn hắn sinh kế vấn đề. Nếu là có khả năng, triều đình độc quyền bán hàng vật này, bình thường giá thị trường bán cho có thừa tiền dân chúng, từ đó phụ cấp cho dân nghèo, miễn phí cấp cho dân nghèo, kể từ đó, nếu là kinh doanh thỏa đáng, có lẽ cứu trợ thiên tai tiền khoản, cũng có thể từ nơi này kiếm lời đi ra. Hắn chậm rãi mà nói, bày tỏ ý nghĩ của mình. Muốn nói ra một câu, đám đại thần con ngươi liền sáng một phần. Nhất là hộ bộ quan viên, càng khó nén hơn vui mừng, nhịn không được nói bổ sung, mà lại pháp này còn có thể hướng các nơi mở rộng, Trung Châu, Bắc Cảnh bên trong đồng dạng có không ít quan mỏ, nếu có thể làm thành, cũng có thể rất là làm dịu tình hình tai nạn. Nói xong, hộ bộ thượng thư kích động nhìn về phía hoàng đế, bệ hạ, Tề đại nhân pháp này rất hay, thần chủ trương gắng sức thực hiện phổ biến. Bệ hạ, hoàn toàn chính xác, có thể thử một lần. Thần tán thành. Trong lúc nhất thời, một đám quan viên nhao gián ngôn, đã là bởi vì phương pháp kia nghe khả thi hoàn toàn chính xác cực cao, thứ hai cũng là sợ liêm đao cắt đến trên người mình, lấy khí rơi biến phế thành bảo, lấy than bính lấy giàu dân. Hoàng đế thần sắc phức tạp nhìn qua trước mắt một lớn một nhỏ hai cái vật, thật sâu thở hắt ra, chỉ cảm thấy trong lồng ngực quốc khí giết hết. Quay đầu nhìn về phía trên mặt nụ cười Tề Bình, trong lòng lại hiện ra bốn chữ: vương tá chi tài. Tốt, liền theo Tề Khanh lời nói, miệng vang lời ngọc. Trong lúc nhất thời, mấy ngày liền buồn bực chư công cũng là rất là thoải mái. Công bộ thượng thư thở dài, lao thần tuyệt đối không ngờ tới, Tề giảng độc không những thi tử kỳ đạo nhất tuyệt, lại tại trị quốc cũng có lương vương. Chỉ này nhất pháp, so với ngày mùa hè lấy công thay mặt cứu tế kế sách, cũng không kém bao nhiêu. Hoàng đế tâm tình thật tốt, nghe vậy cười ha ha một tiếng, cười tủm tỉm nói, thượng thư có chỗ không biết, cái kia lấy công thay mặt cứu tế, cũng là Tề Ái Khanh chủ ý. Cái gì? Đó cũng là ngươi? Đám đại thần một mặt không thể tưởng tượng nổi, chợt lại cảm giác đương nhiên. Hoa Thanh Cung, bắt đầu mùa đông đến nay, cả viện tịch liêu rất nhiều, hoa cỏ suy bại, bầu không khí cũng lộ ra thanh lãnh. Vĩnh Ninh đêm qua ngủ không ngon, vẫn lo lắng viết thai tiền khoản một chuyện, nếu như nói Tề Bình hiệu triệu quên tiền, chỉ cực hạn tại thương nhân cái vòng này. Cái kia trưởng công chúa chính là tại quyền quý trong vòng tròn mộ tập, lấy nàng thân phận, trong kinh quyền quý bao nhiêu đều cho mặt mũi, nhưng cũng chỉ là cho chút mặt mũi mà thôi. Cho nên, hai ngày đến mặc dù suýt nữa chạy gãy chân, nhưng gom góp từ thiện lại cũng không có thể làm nàng hài lòng. Sáng sớm rời giường, rửa mặt thời điểm cũng còn tần lấy lông mày, yên lặng tính toán, còn có cái nào quyền quý chưa từng mở hầu bao, chuẩn bị tự mình chạy một lần, chỉ là sợ cũng không nhiều. Trường công chúa khe khẽ thở dài, mày ngài kết lấy vẻ u sầu, trong lòng dâng lên một bội, nói ra, liền như vậy đi. Sau lưng, vì nàng chăm sóc tóc cùng nữ lên tiếng, coi chừng dùng ngọc sai cố định búi tóc, Vĩnh Ninh đứng dậy, hướng ra ngoài đầu đi đến. Một tên khác cùng nữ dẫn theo áo choàng đuổi theo, điện hạ. Đồ ăn sáng đã bày xong, hôm nay đầu bếp làm người ưa thích gạo nếp bánh ngọt. Trường công chúa lắc đầu, khoát tay nói, bản cung không thấy ngon miệng, trước để đó đi. Nói, bước liên tục nhẹ nhàng, hướng phía thư phòng đi đến. Cái này, cung nữ vẻ mặt đau khổ đuổi theo. Chương 332, Tề Bình một người có thể chống đỡ hoàng kim và lượng, 2, chương 332, Tề Bình một người có thể chống đỡ hoàng kim và lượng, 2, trong thư phòng sớm đã đốt miếng lửa buồn, hoàng thất chuyên thờ đỏ là than lặng lặng tiêu đốt, bên cạnh có tròn gai giỏ nở rộ lấy, than tuổi bên dưới còn đệm lên hồng thổ. Từng cây đen kịt tuổi, đều là từ những châu phủ khác đưa tới hoàng cung, bốc cháy nửa điểm bụi cũng không thấy, bên ngoài cấm chỉ lưu thông, chỉ có một ít được sủng ái quân quý, đại thần mới có thể bị ban thưởng một chút. Trường công chúa lướt qua, thở dài một tiếng, dẫm lên mềm mại thảm, cái mông tại đồng dạng đệm lên đệm gỗ kim ti nam đại ủy bên trong ngồi. Thói quen nhìn về phía trên bàn, có chút nhăn mày, nơi đó vốn nên để đó hôm nay triều hội phó bản, nhưng hôm nay lại trống rỗng. Thiếp thân nữ quan cũng không tại. Chạy đi đâu rồi? Người tới nàng nghi ngờ gọi người, lại nghe được bên ngoài gấp rút tiếng bước chân truyền đến, nữ quan thở hồng hộc đi về tới, cúi đầu cung kính nói, điện hạ, ngài tìm ta. Trường công chúa nhìn xuống nàng vắng vẻ hai tay, hỏi, triều hội vừa kết thúc à? Lấy nàng đối với nữ quan hiểu rõ, như vậy, nhất định là có việc chậm trễ. Là nữ quan thở đều đặc khí, hay là bởi vì cứu trợ thiên thai sự tình? Hoàng huynh rất phiền não đi. Trường công chúa thở dài. Nữ quan thần sắc cổ quái bên dưới, nói, vậy hạ mới đầu đích thật là phiền não. Trên tảo triều chư công thượng tấu các bộ có thể gạt ra thuế ruộng vật tư, nhưng nếu muốn bổ sung cứu trợ thiên thai lỗ hổng, nhưng vẫn là không đủ tiết lấy. Nàng liền một năm một mười, đem chính mình nghe được trên triều đỉnh tranh luận thuật lại một lần. Nữ quan trí nhớ là cứ tốt, ngay cả người nào nói cái gì đều nhớ cái 89/10. Trường công chúa an tĩnh nghe, ánh mắt cô đơn, một đôi đặt ở trên đùi tình tế tố thủ, vô ý thức dùng sức nắm chặt, cách không lo lắng. Nàng dù sao không phải không biết được quốc sự công chúa biết chuyện này độ khó to lớn, nhất là mấy ngày nay đi hoàng cung trong cung tìm hiểu tin tức, cũng mặt bên biết được hoàng huynh cảm xúc cực kém. Đợi nghe được thủ phụ đề nghị quên tiền cả triều văn võ kháng cự sau, nàng cười nhạo một tiếng, tràn đầy thưa quyền khí trên gương mặt, mang theo chút tức giận, đám người này ngày bình thường luôn mồm là giang sơn xã tắc, nhưng khi đến phiên chính bọn hắn xuất tiền liền ngậm miệng, đường đường trong triều trọng thần lại cũng không bằng Tề Bình một cái bách hộ quan. Đối với Tề Bình quên tặng mấy ngàn lượng sự tình, nàng tất nhiên là biết đến, nhất là bài kia bán than ông, càng là lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lần. Trong âm thầm từng đối với thiếp thân cung nữ cảm khái, nói đại khái chỉ có Tề đại nhân loại này xuất thân tầng dưới chót tư lại người mới có thể sâu sắc thể nghiệm và quan sát bách tính khó khăn, làm ra bực này từ ngữ đến. Nữ quan an tĩnh nghe xong công chúa phát tiết, thuận miệng nói đến tào triều sở dĩ trì hoãn cũng là bởi vì Tề đại nhân đâu, cùng hắn hạ kiện. Trường công chúa sửng sốt một chút, nữ quan hé miệng cười một tiếng, nói ra, chư công cãi lộn thời điểm Tề đại nhân đột nhiên tiến vào ngõ môn cầu kiến bệ hạ, chợt tại chư công nhìn soi mói tiến vào triều hội, tuyên bố có cứu trợ thiên thai chi thuật. Trường công chúa há to miệng, con ngươi trừng tròn trịa, đột nhiên liền không mây lại, thân thể nghiêng về phía trước, một bàn tay đè xuống góc bàn, vội vàng nói, cẩn thận nói đến, hắn đến trong cung làm gì, có cái gì biện pháp. Nữ quan lúc này một năm một mười đem sau sự tình nói một lần, hơi nước bơm nước khí giới, giá rẻ lại nóng quá tham bính. Trường công chúa biểu lộ toàn bộ hành trình đều làm ngộng, nghe nữ quan tự thuật, trong đầu tự động miêu tả làm ra một bộ cảnh tượng đến. Thiếu niên cầm y mang theo hoàng đế ca ca cùng cả triều văn võ ở ngoài điện trên quảng trường biểu thị giảng giải đủ loại phát minh, tất cả mọi người thúc thủ vô sách tuyệt cảnh, lại cho hắn hai câu ba lời liền có phá cục lương vương. Nguyên lai hắn biện pháp cũng không phải là dùng báo chí quyên tiền, quyên tặng chỉ là tiện tay mà làm. Trường công chúa hoàng hốt bên dưới, các loại nữ quan nói xong, thủy nhuận con ngươi lấp loe xuống, truy vấn hoàng huynh tiếp thu hắn biện pháp là bệ hạ thật cao hứng. Tề đại nhân còn tại trong cung sao? Mời hắn tới, bản cung đối với những vật kia rất ngạc nhiên. Vĩnh Linh nói. Nữ quan lắc đầu, Tề đại nhân lưu lại bản vẽ chế tạo giấy, liền vội vàng rời đi, nói còn có việc. Dạng này à? Trường công chúa có chút thất vọng, chỉ là tâm tình lại đột nhiên vui vẻ, chiếu nặng tâm tình bỗng nhiên tốt lên rất nhiều, đột nhiên để lại bụng dưới, nghe được lẩm bẩm tiếng vang, mặt đỏ lên, đứng lên nói, bản cung đói bụng, đi phòng ăn nói. Nữ quan cười nói, là. Hai người đẩy cửa đi ra, liền nghe ra ngoài đầu cước bước âm thanh truyền đến. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, vũ quan đẹp đẽ an bình quận chúa hất lên một thân đỏ thâm áo choàng, mang theo thị nữ đi tới, cách thật xa, liền kích động nói, ta thuyết phục phụ vương lại quên một bút tiền bạc đi ra. Hai ngày trước, an bình quận chúa biết được Vĩnh Ninh muốn khởi xướng quyên tiền, cảm thấy mình cũng nên ra một phần lực, nhưng nàng không có tiền, đành phải đi mại cảnh vương. Sáng sớm, liền hứng thú bừng bừng chạy đến, một bộ tranh công thần sắc, các loại nhìn thấy Vĩnh Ninh nụ cười trên mặt, an bình sửng sốt một chút, tú khí lông mày giơ lên, có chút buồn bực, à, ngươi hôm nay tâm tình rất tốt sao? Chẳng lẽ là chủ đến tiền? Trường công chúa cười nói, hắn xuất thủ, đã không cần lại chủ tiền. An bình quận chúa sửng sốt một chút, không lớn linh quang đầu kéo dài hai giây, kinh hỉ nói, là hắn. Tề Bình, hắn lại làm cái gì? Nam Thành, báo xã. Tề Bình từ trong cung sau khi trở về, cưỡi ngựa cộc 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 quay trở về Nam Thành, chưa có trở về tòa nhà, mà là thẳng đến báo xã. Đông ra tới khi Tề Bình xuống ngựa vào cửa, một tên biên tập kinh hô, thái phó đâu? Tề Bình đi thẳng vào vấn đề, rất nhanh, vùng trong rèm nhấc lên, thái dương hoa dâm, khuôn mặt hòa ái vân lão tiên sinh đi ra, nghi ngờ nói, à, sao ngươi lại tới đây? Thái phó còn không biết tạo chiều sự tình, Tề Bình cũng không có vội vã lên giường, vô luận là bơm nước máy móc hay là tham bính, ít nhất cũng phải mấy ngày mới có thể tổ chức nhân thủ vận chuyển lại. Hắn tới là vì một chuyện khác. Ta nhớ được gần nhất báo chí lượng tiêu thụ có chút trưởng. Tề Bình nói ra. Vân lão gật đầu, nói ra, chủ yếu là trời lạnh, đến trong cửa hàng mua sách, mua báo ít người chút. Trời lạnh thời điểm, người thói quen đều ở nhà, đọc sách giải buồn thời điểm nhiều, nhưng báo chí thứ này, muốn ra cửa mua, rất nhiều người liền lười nhắc động. Nếu muốn nhìn, cũng thà rằng chờ lâu mấy ngày, mua giảm giá hợp đặt trước bản. Tề Bình gật đầu, nói ra, ý nghĩ của ta là, chúng ta có thể thuê một chút dân nghèo, để bọn hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán. Nói, hắn xuất ra một phần làm xong viết xong bản kế hoạch đến. Đứa nhỏ phát báo nghề nghiệp này, hắn trước đây cũng không thiết lập, chủ yếu là phòng sách giai đoạn phát triển, nhân lực, tinh lực có hạn, áp dụng là trong thành từng cái cửa hàng sách báo đỉnh hình thức. Vân lão sửng sốt một chút, đột nhiên nói ra, ngươi không chỉ là vì để chấn lượng tiêu thụ đi. Tề Bình gật đầu, nói ra, tiếp qua vài ngày sẽ có đại lượng tiện nghi than bán, trong thành bình dân hẳn là đều mua được, nhưng giống đông thành một chút dân nghèo, chỉ sợ vẫn là có gánh vác, cho người con cá không bằng dạy người câu cá, quyết tiền tiền khoản chỉ có thể cứu cấp, nhưng không cách nào lâu dài, tốt trợ rút là cung cấp cơ hội kiếm tiền, đây đối với chúng ta cũng có chỗ tốt, cớ sao mà không làm đâu. Vân lão nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, dùng sức gật đầu, tốt, ta phái người an bài. Tấu chương xong, chương 333, dù hoặc chương 333, dù hoặc chương 333, dù hoặc thái phó cũng không truy vấn, tại sao lại có than cung ứng thị trường, nhưng đã là Tề Bình nói, lão nhân liền biết tuyệt không phải lời nói xuông. Lại liên tưởng đến hai ngày này hắn mân mê đồ vật, sáng nay rời đi, mơ hồ liền cũng có thể đoán ra một hai. Sau đó một buổi sáng, Tề Bình đều tại trong cửa hàng bận điệu, xử lý cứu trợ thiên thai khoản chứng thực. Phạm Nhị không tại, Lâm Diệu Diệu mặc dù thủ đoạn bất phàm, nhưng chung quy tư lịch còn thấp, từ xưa tiền tài động nhân tâm, Tề Bình giám sát liền rất có cần thiết. Mà báo xã bên kia đồng dạng lôi lệ phong hành, lúc chiều, chiêu mộ bán báo người bán hàng rong bố cáo liền dán ra ngoài. Đông Thành, so với kinh đô còn lại mấy cái thành khu, Đông Thành nhất là lùi bại, nghèo khó, từ trên lối kiến trúc có thể thấy được lốm đốm. Bắc Thành phú quý, Tây Thành khí phái, Nam Thành náo nhiệt thể diện. Mà bên này, liếc nhìn lại, chỉ có bụi bẩn, thấp bé nhà dân. Nhất là tại mấy trận tuyết lớn sau, không ít phòng ốc bị áp sập. So với nội thành còn có triều đình tuần tra, ngoại thành nơi này côn đồ hoành hành, từ trên đường đi qua, tuyết động hòa với nước bùn, làm cho người khó mà đặt chân. Cái nào đó trong tiểu viện, bùn cỏ phong ở cửa sổ dùng cũ nát chiếu rơm che đậy lấy, để mà chống cự hàn phong. Lúc này lại có khói đen từ trong khe cửa chui ra ngoài, nương theo lấy tiếng ho khan. Thấp bé chật trội trong phòng bếp, một người mặc cũ nát áo đông, 10 tuổi ra mặt nam hải nắm lấy một thanh khuyết giác quạt hương bổ, ngồi trồn hổm trên mặt đất, hai tay dùng sức quạt. Lò bên trong mấy khối nhất loại kém than đá thiêu đốt lên, mỗi một lần sáng tỏ đều nương theo lấy phi dương cho than. Khu cụ cụ tiểu nam hải khuôn mặt bị hun sơn đen tối đen, con mắt kích thích chạy xuôi bên dưới nước mắt, ho khan. Các loại nhìn thấy trên lò rốt cục mở, bận điệu xách xuống nước ấm, nắm một cái đất, nhanh chóng đem than đá ép diệt, giữ lại lần sau tiếp tục đốt. Sau đó, hơi có chút vụng về dùng nước sôi tan ra một bao đen xì thảo dược, hai tay bưng bát, dùng sức thổi mát, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy hướng phòng ngủ đi. Khục khục trong phòng, truyền đến hư nhược tiếng ho khan, đen xì trong phòng tia sáng ảm đạm, nam hải đứng tại cửa ra vào đợi mấy hơi, con mắt mới thích ứng, nhìn thấy trên giường cây, nằm một thân ảnh lưng ngủ. Bọc lấy cũ nát chăn đông, không ngừng ho khan, cơ hồ khục thành con trống. Trong phòng nhà chỉ có bốn bức tường, chỉ ở góc tường trưng bày hai cái giỏ trúc, bên trong là màu trắng giấy hoa. Kinh đô dân nghèo bên trong, có khí lực còn có thể ra ngoài tìm sống, lão nhân, nữ nhân, hài tử, cũng chỉ có thể làm chút thù lao rẻ tiền với bạn, cắt giấy tiền, gấp giấy hoa cái gì. Mẹ, thuốc tốt, uống lúc còn nóng, nam hài nói. Lại là hai tiếng ho khan, sau đó, một cái sớm hiện ra vẻ dàn mua gầy yếu nữ nhân xoay người lại, cố gắng đứng lên, nhưng thất bại. Nam hài bận bịu thuần thục đỡ lấy, đem đen xì thuốc thang cho ăn xuống đi. Dùng thanh âm non nớt dụ dỗ nói, uống thuốc liền tốt. Nữ nhân uống xong sau, tựa hồ tốt hơn một chút, nằm thẳng xuống dưới, suy yếu nói, a thất, ăn cơm đi à. Ăn. Sớm ăn, nam hài nói. Nữ nhân lại ho khan hai tiếng, sờ lên hắn ma can dạng cánh tay, nói, mẹ nhanh tốt, các loại tốt nấu cơm cho ngươi ăn. Tốt, nam hài chưa hề nói trong nhà đã không có thước. Nữ nhân vừa chỉ góc tường, mẹ xếp xong, đưa đi cửa hàng, nhớ kỹ đếm rõ ràng, nhìn chằm chằm, khi dễ ngươi cái hoa tử sẽ không số. Ân, ta nhớ kỹ đâu, nam hài nói, sau đó quay đầu đi nhấc lên giỏ. Hai cái giỏ so với hắn đều lớn hơn một chút, đi ra ngoài thời điểm sẽ không ngừng đập lấy chân, thân thể của hắn ngửa ra sau, dùng đùi đi đệm lên. Nghèo khổ người không am hiểu, cũng không quen biểu đạt tình cảm, thân nhân ở giữa thân mật lời nói, cử động là người giàu có mới có. Nam Hải đi ra khỏi phòng, đóng kỹ cửa, dọc theo vũng bùn ngõ nhỏ đi ra ngoài. Trên đất tuyết hóa, đông lạnh thành cho màu đen bùn tuyết, sau đó kết thành mặt băng, đi dễ dàng trượt, cho nên hắn đi được cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm bẩn giấy hoa. Thật vất vả đi vào bên đường cửa hàng, gấp giấy trải tiểu nhị nhìn hắn một cái, xua đuổi nói không thu, lấy về đi. A thất sửng sốt một chút, xử tại nguyên chỗ, phản phất không nghe rõ. Tiểu nhị lại lặp lại một lần, lấy đi, từ bỏ. Thế nhưng là A thất muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy tiểu nhị làm bộ muốn đánh hắn, vội vàng quay đầu chạy thoát rồi. Kết quả chân trượt đi, cả người bổ nhào vào, giỏ trúc ép tới dẹp xuống dưới, màu trắng giấy hoa cho gió thổi qua, lan ra thật xa. A thất kinh hô một tiếng, đứng lên đi nhặt, lại phát hiện đã ô uế, bán không xong, cả người cứ thế tại nguyên chỗ, một nghiêm mặt, mờ mịt không biết vì sao. A thất, không biết qua bao lâu, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng kêu, hắn xoay quay đầu. Nhìn thấy một cái quen biết hải tử kích động chạy tới, lôi kéo hắn đi, ngươi nhận thức chữ, giúp ta nhìn thứ gì? Ta giỏ. A thất dắt lấy giỏ trúc, lảo đảo, cho đồng bạn kéo đến đầu phố, một khối tường xám bên dưới. Chỉ gặp trên tường dán một tấm viết đầy chữ bố cáo, bên cạnh còn đứng lấy cái mặc màu xanh đậm miên bảo tiểu nhị, ngay tại liễu dĩu, nói gì đó, bên cạnh đã vây quanh không ít người. A Thất Linh xảo gạt mở đám người, ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ nhận biết không nhiều mấy chữ, sáu. Sách. Báo chí nói cái gì A Đồng bạn hỏi. Tên tiểu nhị kia nghe được thanh âm của hắn, giải thích nói, lục giác thư ốc chiêu công đưa báo, ngày kết tiền bạc, cầm lên thân khế, cơ linh chịu làm đến A Thất mới đầu có chút mờ mịt, nhưng càng nghe, con mắt càng sáng, đột nhiên quay đầu, hướng trong nhà chạy vội, mâu thân được cứu rồi. Buổi chiều, ánh nắng tốt hơn một chút, Tề Bình tại trong tiệm bận rộn một cái buổi chiều, rốt cục tại trước khi trời tối về tới trong nhà. Tấn 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 đem chính mình hướng trên ghế ném một cái, Tề Bình bưng lên ấm vừa đúng ấm trà, uống một hớp ánh sáng, quệt miệng, có chút bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên, so với những này loạn thất bát tao vụn vặt sự tình, tu hành đơn giản chính là nghỉ phép. Cả một buổi chiều, Tề Bình làm đông ra, bị Lâm Diệu Diệu lôi kéo khắp nơi gặp người, đầu tiên là từng cái cửa hàng trưởng quỹ, phụ trách cứu trợ tiền thai công việc người, lại là từng cái cung cấp tiền khoản thương nhân, lão bản. Cũng là không cần thật làm cái gì, Tề Bình đi qua lộ mặt, làm cái vật biểu tượng là được. Dựa theo Lâm Diệu Diệu thuyết pháp, cụ thể vụ mặt sự tình giao cho nàng cùng người phía dưới làm liền tốt, thân là đông ra, Tề Bình muốn làm chính là lộ mặt. Chỉ cần ngươi gặp đối phương, người ta trong lòng liền an ổn, cùng chúng ta hợp tác liền sẽ thông thuận rất nhiều, phải biết rất nhiều người là không tin được ta. Lâm Diệu Diệu như là đạo. Tề Bình bị nói một mặt bất đắc dĩ, đột nhiên liền hiểu, vì sao đời trước xem TV, phát hiện các quốc gia nguyên thủ suốt ngày giống như chuyện gì đều không làm, ngay tại cái kia các loại gặp gỡ. Kéo một cái hành trình biểu, nguyên một năm hận không thể mỗi ngày đều cùng người khác nhau gặp gỡ, gặp mặt. Lúc đó hắn có chút không hiểu, hiện tại có chút đã hiểu. Bất quá hiệu quả cũng đồng dạng khả quan. Lấy Tề Bình lục giác thư ốc đông ra thân phận, cùng vấn đạo đại hội bên trong tích lũy danh khí, cùng dần dần làm người biết, tại trong triều chính thâm hậu bối cảnh, do hắn thôi động chuyện này, quả nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Cũng may sau đó không cần ta, xin mời Lâm Diệu Diệu tới quả nhiên là tìm đúng người. Đáng tiếc Phạm Nhị còn tại Việt Châu, không phải vậy còn có thể nhẹ nhõm chút. Ân, phòng sách phụ trách lợi dụng khoản tiền, mua sắm vật tư đưa đạt nạn dân, báo xã phụ trách công kỳ cùng cung cấp cương vị, hoàng đế đã hạ lệnh thần cơ doanh đốc tạo bơm nước máy hơi nước, không dùng đến mấy ngày, hẳn là có thể rõ ràng làm dịu. Tề Bình chuyển suy nghĩ, hắn có thể làm, kỳ thật cũng liền những thứ này. Lo lắng duy nhất chính là đại thai đằng sau có đại dịch, mùa đông lời nói nên vấn đề không lớn. Cũng đội vàng vài ngày, nha môn bên kia dành thời gian phải đi một chuyến, không biết ta thiên hộ quan bổ nhiệm lúc nào xuống tới, hắc, đến lúc đó dưới tay danh ngạch cũng sẽ nhiều, nhìn xem có thể hay không đem Thiếu Khanh, Hồng Tiểu Kiều bọn hắn cũng cho làm cái bách hộ quan. Còn có, đạo viện phải đi một chuyến, về là tốt mấy ngày, dù sao cũng phải gặp bên dưới tiện nghi sư tôn, vừa bận nghe ngóng hạ thần thông đằng sau, như thế nào tấn cấp vấn đề. Hán độ cao hoài nghi Đỗ Nguyên Xuân Chua, cố ý không nói cho chính mình, bất quá hắn có thể tìm ngư toàn cơ ai chính suy nghĩ, đột nhiên, đã tối xuống ngoài phòng chuyển đến tiếng bước chân. Tê Thu đẩy cửa đi đến, tinh tế đầu lông mày tần lên, có người tìm. Lại là cái nào, không thấy. Tê Bình tức giận nói, hắn một ngày này gặp người đủ nhiều. Tê công tử cực kỳ lạnh nhạt vô tình, mà ngay cả gặp nô gia một mặt đều không muốn. Dứt lời, ngoài phòng đột nhiên chuyển tới một hai đoán thanh âm. Kèm theo, còn có linh đang nhẹ văng lên. Tề Bình trên mặt không nhịn được thần sắc đông nhiên thu lại, đồng từ cắt yêu ngồi lấy thẳng, vô hình thần thức như nước tràn ngập ra, rất nhanh bắt được một cái thân ảnh mơ hồ. Chật, thanh âm chủ nhân xuyên qua cửa thủy hoa, dẫm lên mùa đông con đường đá xanh, từ cửa sân đi vào nội viện. Một bộ áo khoác màu đen, và áo trước một đường lông tơ màu trắng, phía dưới là mơ hồ lộ ra hắc sa váy dài, trên mắt cá chân màu vàng linh đang phát ra tiếng vang trầm đạo. Che cùng màu mạng che mặt trên khuôn mặt, ngũ quan lập thể, đôi mắt khắc sâu, tóc dài trải thành từng đầu tinh tế roi, tròn tại sau đầu, dù chưa có thể thấy toàn cảnh, nhưng nghiễm nhiên có chút dị vực hồ cơ phong tình. Giờ phút này, vị khách không mời mà đến này, con mắt chứa ý cười nhìn qua tới. Giao Quang. Tề Bình híp mắt lại, quả nhiên là nàng. Tuy chỉ gặp qua một lần, nhưng lấy trí nhớ của hắn, trong nháy mắt liền đem nữ nhân trước mắt đem Tây Bắc Lâm thành tên kia có thụ truy phủng hồ cơ hoàn mỹ trung điểm. Nô, cũng có đối phương lúc trước lưu lại khắc sâu ấn tượng nguyên nhân. Nha, Giao Quang cô nương Tề Bình quá sợ hãi, đứng dậy, bản quan hai ngày trước trở về, liền nghe trong nhà muội tử nói về ngươi, chỉ là còn không xác định, sao lại đến kinh đô. Mau mời ngồi, muội tử, ngươi đi lấy chút nước trà bánh ngọt đến. Tề Thù cổ quái xem xét hắn một chút, nhìn thấy đại ca sông chính mình chớp mắt một cái con ngươi, tiếp thu được tín hiệu, a một tiếng, liền nhu thuận lui xuống. Giao Quang khói sóng mang cười, cũng không ngăn cản, bọn người đi, nàng cất bước tiến vào nội đường, sau lưng hai cánh cửa tự động khép lại. Không có vội vã nói chuyện, mà là nhô ra một đôi mang theo hắc sa bao tay nu để, đem trên thân da lông áo khoác giải khai, khởi, trong chốc lát, long đồng tựa như thành ngày xuân. Một đầu điển chuyển dáng người xuân quang đại phóng, vô hạn mỹ hảo, váy sa mỏng nửa đấu, bên trong trắng non da thịt như ẩn như hiện, trước sau lồi lõm, làm cho người nóng mắt. Một giây sau, Giao Quang đột nhiên á u một tiếng, hướng Tề Bình trong ngực ngã đi, một đôi chân mềm tay trắng, vòng lấy chạy xuống dòng dòng huệ cái cổ, thổ khí như lan, Tề công tử làm sao mới trở về, thật giáo nô nhà muốn làm giảm. Trước càng sau đổi, tấu chương xong, chương 334, sư tôn, xin tự trọng, 1, chương 334, sư tôn, xin tự trọng, 1, chương 334, sư tôn, xin tự trọng đèn đuốc sáng trưng trong nội đường. Tề Bình ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, trên đùi ngồi ngạo nghệ ướt lên nông. Giao Quang thân thể rất mềm mại, như là một vũng nước, treo ở trên thân cũng nhẹ nhàng. Hai đầu chân nhắn cánh tay vòng lấy cổ của hắn, cả người dán tới, lúc nói chuyện còn hướng Tề Bình lỗ thai a lấy khí. Hô hô hô, cô đương xin tự trọng. Tề Bình Nghĩa chính tử nghiêm, biểu thị cự tuyệt. Giao Quang không để ý, ẩn ý đưa tình nhìn qua hắn, cắn môi một cái, u hoán nói, công tử chẳng lẽ không nhận nợ? Tề Bình ra vẻ nghi hoặc, cô nương lời này có ý tứ gì? Giao Quang nhu nhu nói, ngày đó tại Lâm Thành, công tử đối mặt ta từng gặp, dựa theo quy củ, nô gia nên phục thị công tử một đêm. Cái kia ta không đứng đắn từng gặp, ngươi còn nhớ đâu? Bởi vì không có theo giúp ta, cho nên vượt qua hơn phân nửa lương quốc đến ngủ ta. Mã lão sư đều thiếu nợ ngươi một tấm chuyên nghiệp phúc. Tề Bình trong lòng đầu đen rau muống, bừng tỉnh đại ngộ, sự kiện kia à, nhớ đến lúc ấy Lý Tuần Phủ tới Giao Quang đột nhiên dùng hai ngón tay chống đỡ Tề Bình miệng, trong hốc mắt lệ quang chớp động, réo rắt thảm thiết nói công tử là tại ghét bỏ nô gia a ngoại tảo, nói khóc liền khóc, không cần ấp ủ sao? Tề Bình nhìn Mã than thở, nhiều hứng thú nhìn nữ nhân này biểu diễn. Giao Quang khóc vài tiếng, đột nhiên nín khóc mà cười, kỳ thật nô gia mặc dù tại Thanh lâu, nhưng chưa bao giờ nam nhân chạm qua thân thể của ta, lão già kia chỉ là chúng huyễn thuật thôi, đây chính là nô gia bí mật a. Một bên nói, hai ngón tay rời xuống, tại Tề Bình ngực hòa quyển, thân thể xoay a xoay. Tề Bình sửng sốt một chút, trong lòng là Lý Kỳ mặc niệm mấy giây, thật vất vả công khoản đi dạo ký viện, kết quả là tại cùng không khí đấu trí đấu dũng. Chật, thật sâu thở dài, nói ra, ta mệt mỏi cả ngày, ta có thể thật dễ nói chuyện a. Giao Quang cười khanh khách, từ trên người hắn xuống tới, phong tình bạn chủng ngồi tại đối diện, rất quen từ trong đĩa trái cây cầm lấy một viên lê đông lạnh vào miệng, nói ra, được à. Hô, Tề Bình thở hắt ra, nghĩ nghĩ, đột nhiên cười, nói đến, Giao Quang cô nương thủ đoạn thật sự đến, bản quan lúc trước lại không có chút nào phát giác vấn đề. Giao Quang cười nói, vậy ngươi bây giờ biết? Tề Bình lắc đầu, trong nha môn tư thủ chỉ nói cho ta, trong nhà tới cái hàng xóm, còn lại một mực chưa nói, cho nên, còn xin Giao Quang cô nương giải hoặc. Giao Quang sửng sốt một chút, gặp hắn thần sắc không giống giả mạo, buồn cười nói, Đỗ Nguyên Xuân à, hắn không có nói cho ngươi và ta sự tình. Đúng a? Giao Quang nhãn châu xoay động, nói đều nói ngươi tra án bản sự cao minh, vậy liền đoán một cái như thế nào? Tề Bình cũng không có cự tuyệt, phối hợp tục chén trà, suy nghĩ một chút, nói ra, ta lúc đầu tại Lâm Thành liền từng nghĩ hoặc, chính tư khố như thế nào nắm giữ những chứng cứ kia, bây giờ xem ra, chắc là bút tích của ngươi. Nắm giữ huyền thuật, lại cam tâm bị thân Thanh lâu, nghĩ đến là vì thuận tiện thu thập tình báo, Tây Bắc một án hoàng đế phái ta ám tra, lại không biết ngươi. Cho nên, Giao Quang cô nương không phải vì đế quốc làm việc, trợ giúp Trịnh Tư Khố, nói rõ cũng không phải kim chướng vương đình người, nếu là phương nam các nước người, tư thủ sẽ không không nói, mặc cho ngươi tại kinh đô hành động, cho nên xác suất lớn là yêu tộc đồng minh, ân, huyền thuật lời nói. Nếu ta nhớ không lầm, đây là hồ tộc thiên phú thần thông Giao Quang sững sờ nghe, trong ánh mắt lướt qua một tia tán thưởng, đột nhiên yêu tiểu cười, không hổ là danh chấn kinh đô tể công tử, phân tích cả kẽ, một đoán liền chuẩn. Quả nhiên là hồ ly tinh, mẹ trứng, tính cả đạo viện Bạch Lý Lý, trong hoàng cung hồ quý phi, kinh đô đều ba cái. Nô, con hàng này cùng cái kia hai cái phải chăng có quan hệ? Yêu tộc cùng lương quốc trước mắt còn thuộc minh hiếu, nhưng giữa lẫn nhau xếp vào gián điệp, thuộc về thông thường thao tác. Lâm Thành chính là lương quốc cùng kim trướng vương đỉnh chỗ giao giới, yêu tộc ở nơi đó xếp vào gián điệp càng là không thể bình thường hơn được sự tình. Tề Bình trong lòng suy nghĩ, nhưng lại chưa hỏi, chỉ là thở dài, yêu tộc mật thám sao lại tới đây kinh đô? Dù thế nào cũng sẽ không phải đến ta cái này đảo tình báo đi. Giao Quang hé miệng cười nói, Tề công tử lòng cảnh giác quá nặng đi, Hạ Hầu Nguyên Khánh sau khi chết, nô gia thân phận vốn cũng không lớn ẩn nặng, thêm nữa tại báo cắt kia vùng đất nghèo nàn ngây người rất nhiều cái năm tháng, thật sự là mệt mỏi, liền xin mời rời. Nghĩ đến kinh đô cảm thụ chút nhân loại đế quốc phong thổ, vừa lúc gặp được Tề công tử tại vấn đạo đại hội bên trên phong thái, trong lòng ngưỡng mộ, liền muốn lấy thân cận chút. Cũng sớm cùng triều đình báo cáo chuẩn bị qua, bây giờ à, liền chỉ là cái công dân lương thiện tuân thủ pháp luật. Ha ha, ta tin ngươi cái quỷ. Tề Bình mặt ngoài cười tủm tỉm, trong lòng mở mở tờ, bán tín bán nghi. Bên người ở cái yêu tộc mật thám, có thể dễ chịu mới là lạ. Nói đến, triều đình nếu biết, cũng mặc kệ. Nô, có lẽ nàng ở qua đến chính là triều đình ngầm đồng ý, thân là minh hữu, không tiện cự tuyệt, nhưng bỏ mặc một kẻ mật thám loạn đi dạo, khẳng định trong lòng cũng bất an, cho nên yêu cầu nàng ở ta bên này, muốn ta nhìn chằm chằm điểm. Tề Bình yên lặng suy luận, thử dò xét nói, Giao Quang cô nương không chỉ là đến kinh đô giải sầu đi. Giao Quang tựa ở trong ghế, nghiêng chân, một bên gặm lê đông lạnh, một bên nói, nô, cũng là còn có cái việc nhỏ. Tề Bình yên lặng chờ đoạn dưới, kết quả Giao Quang lại nói một nửa, đột nhiên gãy mất cái trường, chỉ là tiếu ngâm ngâm nhìn xem nàng, muốn biết. Theo giúp ta một đêm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Không muốn. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Tề Bình chắp tay trước ngực, nữ thí chủ, chớ có quấy rầy tiểu tăng tu hành. Giao Quang. Kéo kẹt kéo kẹt. Trong tiểu viện, sắc trời thanh minh, mặc màu xanh áo, khuôn mặt trắng thuần vân thanh nhi đẩy ra hàng rào cửa, dẫm lên tàn tuyết, tản bộ tiến vào Tề gia sân nhỏ, sau đó sửng sốt một chút. Liền thấy Tề Thù ngồi xổm ở cửa phòng đóng chặt bên ngoài, chồng mông lên, lỗ tai dán cánh cửa đang nghe. Su Nhi Vân Thanh Nhi thăm dò hô. Tề Thù nâng lên một ngón tay, chống đỡ tại trên môi, xuýt. Sau đó chỉ trong phòng. Vân Thanh Nhi sửng sốt, con mắt vụ sáng xuống, cũng tiến tới, mơ hồ có thể nhìn thấy trong phòng hai đạo nhân ảnh. Nghiêng hai lắng nghe, lại nghe không rõ, trong phòng thanh âm hàm hàm hồ hồ, thật giống như bị một tầng cái lồng cách. Ai vậy? Thanh Nhi dùng miệng hình hỏi. Tề Thù lắc đầu, chỉ miệng của nàng. Thanh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, là ưa thích mang ăn uống tới Giao Quang tỷ tỷ a, cho nên nàng cùng thật to phản thùng trong phòng. Thanh Nhi đang nghĩ ngợi, nghe được kéo kẹt giẫm tuyết thanh âm, hướng tiểu viên từ một sân nhỏ khác đi tới, ngươi Tề Thù, xuýt. Thanh Nhi, xuýt. Hướng tiểu viên sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên khẩn trương lên. Chợt, ngồi xổm ở cửa ra vào trèo tường cùng cái mâm một. Ha ha, về sau đều là quê nhà, lẫn nhau nhiều đi lại, có gì cần, cứ mở miệng. Thanh âm đột nhiên rõ ràng, Tề Bình nói. Tề công tử khách khí. Giao quang thanh âm. Chật, kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng đống nhiên trong chiều kéo ra, ba cái nha đầu đội vàng không kịp chuẩn bị, ngã vào phòng ở, đụng vào nhau, a u kêu đau lấy, đứng lên. Các ngươi, Tề Bình kinh ngạc hỏi. Bên cạnh, mặc vào da lông áo khoác giao quang duyên dáng yêu kiều. Vân Thanh Nhi một tay đè xuống đầu, một tay khoác tay, đi ngang qua. Hướng Tiểu Viên, đi ngang qua. Tề Thủ, đi ngang qua. Các ngươi thuộc máy lặp lại sao? Tề Bình im lặng, giao quang yêu kiều cười lên tiếng. Chương 334, sư tôn, xin tự trọng, 2, chương 334, sư tôn, xin tự trọng, 2, cảnh vương phủ bên ngoài, khi màn đêm giáng lâm, hạ nhân đem màu son trên cửa chính đèn lồng thắp sáng. Cửa ra vào tàn tuyết sớm đã quét sạch, xa xa, trên đèn lồng cảnh chữ có thể thấy rõ. Một cỗ xe ngựa lộng lẫy chậm rãi lái tới, dừng ở cửa ra vào. Thân mang hoa phục, dung mạo tuấn lãng, cùng hoàng đế có 6-7 phần tương tự cảnh vương xuống xe, dẫn thị vệ hướng trong phủ đi. Vương gia quản gia chào đón hành lễ, vương phi tại nhà ăn chờ lấy, đồ ăn nóng lên hai lần. Cảnh vương ngừ một tiếng, cất bước đi qua mùa đông ngày đình viện, đến nhà ăn, xinh đẹp vương phi ngay tại cửa ra vào chờ đợi, gặp người tới, bận bịu thúc giục hạ nhân gỡ xuống cảnh vương trên thân áo khoác. Hôm nay làm sao trở về muộn như vậy, vương phi hỏi. Cảnh vương tại ấm áp sáng rỡ nhà ăn ngồi, bên cạnh thị nữ đem chụp lấy đồ ăn mở ra, nói ra, tại kỳ viện đánh cờ chậm trễ. Cảnh vương thích nhất phong nhã sự tình, hạ thu lưu luyến thi hội, ngày đồng tụ hội thiếu chút, mấy ngày nay nhiều ngâm mình ở kỳ viện bên trong, ngồi xuống chính là cả một ngày, cho hết thời gian. Vậy cũng nên phái người nói một tiếng mới tốt, vương phi giận trách. Cảnh vương cười nói, là bản vương sai. Nói, cầm lấy đĩa, nhấp một hớp nhiệt độ thích hợp canh vịt, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm trượt vào dạ dày, toàn thân thư thái, tán thán nói, cái này ngày đông liền nên uống nhiều chút canh, chỉ là hương vị trùng quy thanh đậm chút, nếu có thể đổ mồ hôi đi ra, mới tính thông khoái. Cảnh vương là cái thích ăn ngon, chính là trong kinh nổi tiếng lao tham ăn. Thuận miệng phẩm bình bên dưới, hỏi, an bình nếm qua rồi sao? Vương phi gật đầu, mệnh ta hạ nhân cho nàng đưa đi. Nói, vương phi chợt cười nói, nói đến, hôm nay trên triều đình sự tình, vương gia như biết. Cảnh vương sửng sốt một chút, chuyện gì? Vương phi lúc này sinh động như thật, đem sáng sớm Tề Bình tại ngõ môn quảng trường, biểu hiện ra khi giới than bính cố sự nói một lần. Trạch tại vương phủ vương phi tin tức tương đối bế tắc, đây đều là an bình quận chúa từ trong cung sau khi trở về nói. Vương nước, than bính, Tề Bình. Cảnh vương nghe xong, tán thán nói, không muốn người này còn có bản lĩnh bực này. Vương phi ân âm thanh, nói, lần này Việt Châu án con trở về, lại dâng ra pháp này, nghĩ đến cái kia Tề Bình ít ngày nữa liền nên tiên hộ. Hắn lại là cái thái tử giảng đọc, chúng ta vị kia bệ hạ à, xem ra là nghĩ đến nặng buôn chồng đâu. Cảnh vương nhìn thê tử một chút, an bình cho ngươi hóng gió. Cái gì gọi là hóng gió? Vương phi hừ một tiếng, nói, vương gia không phải cũng yêu thích phong nhã, cái kia Tề Bình tuy là quan võ, nhưng thơ văn, kỳ nghệ bất phàm, cũng không thấy ngươi tiếp xúc bên dưới. Mấy tháng này đến nay, theo Tề Bình danh tiếng vang xa, vương phi thái độ đối với hắn có một chút đổi mới. Tiếp xúc bên dưới a? Cảnh vương trầm ngâm bên dưới, nói ra, ngày khác đi, hai ngày này tiểu tử kia chưa hẳn rảnh rỗi. Lục giác thư ốc cứu trợ thiên thai sự tình, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Giao quang đến cùng hay là không nói nàng một kiện khác việc nhỏ, Tề Bình có khí phách không có hỏi. Nhục thể đổi tình báo loại sự tình này, hắn là không làm. Huống hồ người cùng tú loại này, căn bản chịu không được, ở điểm này hắn liền rất bội phục hoàng đế. Bất quá mặc dù không có hỏi, nhưng Tề Bình suy đoán định cùng yêu tộc có quan hệ, mà lại chỉ sợ không phải việc nhỏ, đạo môn có thể hay không biết. Tề Bình chuẩn bị tìm tiện nghi sư tôn nghe ngóng bên dưới, đương nhiên, chủ yếu cũng là liên lạc tình cảm. Sáng sớm hôm sau, Tề Bình mang tới một hộp đường phèn, mặc y phục hàng ngày, cưỡi ngựa hướng đạo viện tiến đến. Đến cửa lớn lúc, canh giữ ở cửa ra vào đạo nhân là cái gương mặt quen, lúc trước hắn lần đầu tiên tới đạo viện tra án gặp phải trung niên đạo nhân. Tề sư minh, đã lâu không gặp trung niên đạo nhân chắp tay. Tề Bình xuống ngựa, kinh ngạc nói, ta chỗ nào gánh đến sư minh xưng hô. Trung niên đạo nhân chân thành nói, sư minh bái nhập ngư trưởng lão môn hạ, theo sư môn bối phận, lẽ ra như vậy. Điểm này thư viện cùng đạo môn khác lạ. Thư viện là dựa theo nhập học thời gian phân chia, cùng loại học trường học tỷ, học đại học bội phương pháp phân loại. Đạo môn càng truyền thống chút, coi trọng cái bối phận, ngư toàn cơ tại trưởng lão bên trong xếp hạng so sánh trước, cho nên Tề Bình cũng đi theo được nhờ. Tựa như quan hệ thân thích, rất có thể một người trung niên quản một đứa bé gọi tiểu thúc cái gì. Khục, ta đến bái kiến sư tôn, nàng lão nhân già có đây không? Tề Bình hỏi. Trung niên đạo nhân nghĩ nghĩ, nói, canh giờ này xác nhận ở. Đa tạ. Tề Bình vào cửa, thẳng đến ngư toàn cơ nơi ở đạo nhân nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, há to miệng, muốn nói lại thôi, chung quy không nói gì. Không bao lâu, Tề Bình đến hoang đổi bên ngoài sân nhỏ. Nói đến, hắn cũng tới đạo viện không ít lần, thực tình cảm giác ngư toàn cơ nơi ở nhất kéo hông. Không có đệ tử quét dọn phục thị coi như xong, cả viện cũng nhỏ, chỉ có một đầu phá cầu. Nhà chỉ có bốn bức tường cảm giác. Sư tôn, đệ tử tới thăm ngài. Tề Bình cung kính hô. Vương ông. Quả nhiên, màu vàng nóng chó xỉ bạ cái thứ nhất ứng thanh, sau đó một đường nện bước chân ngắn nhỏ chạy tới, dùng đầu đẩy ra cửa viện. Xem xét hắn một chút, sau đó hắt hơi một cái, trên mặt chó mang người tính hoa ưu sầu. Ách, sư tôn có đây không? Tề Bình rất khách khí túi đầu hỏi thăm. A Sải thở dài, rũ cụp lấy lốt hai, quay đầu về sân nhỏ đi, cái đuôi kéo trên mặt đất. Tề Bình không hiểu ra sao, trong lòng tự nhủ thế nào, ngươi chó thán cái gì khí? Nghĩ nghĩ, hắn hay là cất bước tiến vào sân nhỏ, lại quát lên, không được đến đáp lại, nhưng mơ hồ nghe được trên lầu có tiếng cười, sau đó đột nhiên lại thành ô ô tiếng khóc. Tề Bình dùng mình, có chút nửa đường bỏ cuộc, nhưng lại lo lắng xảy ra chuyện, nghĩ, hắn nhìn về phía A Sải, sư tôn không có sao chứ? Chó sĩ bạn nằm nhoài một khối phá trên ván gỗ, đem đầu chó đặt ở ngắn ngủi chân trước bên trên, nằm sắp thở ra một hơi thật dài, một bộ thương cảm bộ dáng. Tề Bính do dự nửa ngày, hay là cắn răng một cái, đẩy ra cửa phòng khép hở, sau đó dẫm lên thang lầu, cẩn thận từng ly từng tí lên lầu 2. Sư tôn, đệ tử đi lên. Ha ha ha, ô ô ô. Sư tôn, đệ tử phải vào tới. Ô ô ô, ha ha ha. Tề Bính quyết định chắc chắn, đẩy ra lầu 2 cửa, chợt một cỗ nồng đậm mùi rượu phun ra hắn một mặt. Chỉ gặp rộng rãi vắng vẻ lầu 2 bên trong, lụa mỏng rủ xuống, trên sàn nhà chất đầy lít nha lít nhít vỏ rượu, thô sơ giản lược nhìn lại, có mấy trăm cái, ít 8, đều chồng đến cửa ra vào. Chỉ là phần lớn đã trống không, mày kiếm mắt sáng, tiên tư tuyệt nhan tiện nghi sư tôn nằm tại một đống trong vỏ rượu. Quần áo không chỉnh tề, mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, trắng non ngực quần áo bị rượu ướt nhẹp, tóc đen quắp vẩy, ôm một cái bình lớn, tấn 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 nhấp một hớp, cất tiếng cười to, say rượu khi cà, đời người bao lâu. Ha ha ha, sau đó, bụng mặt khóc giống nghẹn nào, lệ rơi đầy mặt. Tề Bính mắt trừng trống đốc. Đồ Nhi Ngoan, người đã đến. Ngư Toàn Cơ mắt say lờ đờ trông thấy hắn, đột nhiên lại cười ngây ngô, như thiếu nữ hồn nhiên, xoát đứng người lên, cười lạnh thành tiếng, giống như tên điên mỹ nhân. Một bước liền tới đến phụ cận, đem vỏ rượu hướng Tề Bính trong tay bị lại, uống. Uống thật sảng khoái. Thời gian bất quá. Sư tôn. Ngươi Tề Bính há to miệng. Nấc. Ngư Toàn Cơ ở rượu, sau đó ôm lấy hắn, lệ rơi đầy mặt, phá sản, ta phá sản, khảo hạch kết thúc không thành, tiểu trì cũng phải bị đạo viện phạt đi, ta xong đời à. Đấu chương xong, chương 335, thủ tọa an bài chương 335. Thủ tọa an bài trường 335, thủ tọa an bài có cái điên sư tôn là cái gì thể nghiệm. Cho dù đối với Ngư Toàn Cơ không đứng đắn tính cách đã có khắc sâu nhận biết, nhưng giờ khắc này, khi nhìn xem ôm chính mình khóc giống nghẹn nào, một thanh nước mũi một thanh nước mắt tứ cảnh tu sĩ, Tề Bính vẫn là trầm mặc. Hắn rốt cục xem hiểu A Sải thở dài vì sao mà đến. Sư tôn, chuyện gì xảy ra? Tề Bính đem nữ đạo nhân tay lấy xuống đi, nghĩ, lại đem trượt xuống đạo bảo nhấc, rất nghiêm túc hỏi. Không bao lâu, hắn rốt cục biết rõ trải qua, sắc mặt không khỏi cổ quái. Cho nên, Ngư Toàn Cơ đã liên tục bị phạt rất nhiều năm, chắc không được nghèo như vậy. Lập tức cuối năm, cho nên muốn tiến hành sau cùng phóng túng. Ách, môn phái không có khả năng dàn xếp bên dưới sao? Tề Bính thăm dò hỏi. Lúc này sư đồ hai người ngồi tại một đống lớn trong vỏ rượu ở giữa, Ngư Toàn Cơ khoanh chân ngồi, đồ sứ giống như bắp chân thịt kéo căng lên một cái động lòng người độ cong, rất tang ngư khí, thở dài một tiếng, không có cách nào khác, trưởng lão cũng muốn tuân thủ môn quy à, ta đi tìm thủ tọa lao già họ ngày kia, hắn cũng mặc kệ ta. Tề Bính nghĩ, hỏi, vậy làm sao mới có thể không bị phạt? Hoặc là, phạt bao nhiêu tiền? Hắn nghĩ đến, nếu như không nhiều lắm, mình có thể thay nàng ra, mẹ chứng, người ta đều là sư phụ bảo bọc đồ đệ, chính mình cái này giống như trái ngược. Ngư Toàn Cơ vẻ mặt lắc đầu, vô dụng, phạt không phải bạc, là tu hành có liên quan đồ vật, tài lữ pháp địa, đều không phải là phạm trần tục vật có thể chống đỡ. Ngươi nói, có lẽ thanh kia pháp khí cấp thấp có thể sư tôn, đồ nhi còn có chút chuyện bận rộn, cái này không phải dậy. Tề Bính đứng dậy cáo tử. Ngư Toàn Cơ tức giận dùng chân đạp hắn, vi sư còn không đến mức đoạt đồ vật của ngươi. Nữ đạo nhân rất tức giận, nàng cảm giác thật mất mặt. Tề Bính mặt không đổi sắc lần nữa ngồi xuống đến. Sầu mi khổ kiếm nói, vậy phải làm thế nào cho phải? Ngư Toàn Cơ khe khẽ thở dài, dáng ngươi cười đắng chát mà tuyệt vọng, thôi, vi sư đã nhận mệnh, ngươi cũng chớ có tự trách, dù sao ngươi một cái nho nhỏ tẩy thủy, không giúp được ta, ai, ngươi nếu là sớm mấy năm tu hành liền tốt. Nói như vậy, cũng có thể tấn cấp thần thông, dựa theo môn quy, ta bồi dưỡng cái thần thông đệ tử, không những có thể miễn trừ trách phạt, còn có thể kiếm lời nhỏ một bút. Tề Bính nháy mắt mấy cái. Nữ đạo nhân tự giễu cười một tiếng, nhấc lên một cái vỏ rượu, nhấp một hớp, lại đông một tiếng buông xuống, ta muốn chuyện này để làm gì đâu, ai, uống rượu. Uống rượu. Vi sư cũng không có gì đồ vật cho ngươi, tranh thủ thời gian uống, sang năm ngay cả rượu không có uống. Tề Bính ôm vào rượu, biểu hiện trên mặt trở nên cổ quái chút, nhưng cũng không có chối từ, nhấp một hớp. Lương Quốc rượu số độ rất thấp, nhưng lối vào lại có một cỗ hương khí, hắn nhịn không được uống nhiều mấy ngụm, bên cạnh Ngư Toàn Cơ còn tại nói liên miên lải nhải. Đột nhiên phát hiện Tề Bính trên mặt mang cười, không khỏi căm tức, ngươi cười cái gì? Tề Bính chùi miệng sừng, cười nói, ta muốn lấy, sư tôn cũng không hỏi đệ tử tu hành tiến cảnh. Ngư Toàn Cơ bực bội nói có cái gì tốt hỏi, lúc này mới bao lâu, ngươi còn có thể đột phá là thế nào? Ta nhìn nàng nói phân nửa, lại đột nhiên kẹp lại. Chỉ gặp Tề Bính đột nhiên đem một cái vỏ rỗng đặt ở trước mặt nàng, chợt một cỗ gió nhẹ quét sạch, vỏ rượu kia bên trong lại bắt đầu có tiểu dịch một chút xíu dâng lên, rất nhanh khôi phục nguyên dạng. Trong tiểu lâu một chút tiến tĩnh. Nữ đạo nhân có chút ngốc manh mà liếc nhìn vỏ rượu, vừa nhìn về phía treo cười yếu ớt Tề Bính, phảng phất sợ ngây người. Ngươi Tề Bính mỉm cười, đệ tử may mắn đã nhập thần thông chi cảnh. Có gió phất qua màn tơ, lầu nhỏ truyền ra ngoài đến A Sải hắt xì âm thanh. Ánh nắng chiếu xéo, nữ đạo nhân trên khuôn mặt đỏ bừng, men say bỗng nhiên tiêu tán. Ngư Toàn Cơ trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hô hấp dần dần gấp rút, phảng phất xác nhận giống như, run giọng hỏi, "Ngươi, tam cảnh, không thể giả được." "A." Tề Bính mỉm cười trả lời, đột nhiên cảm giác đùi đau đớn một hồi, "Ngươi bóp ta làm cái gì?" Ngư Toàn Cơ thì thào, "Thật tên điên mỹ nhân tứ cảnh thần thức quét sạch, rốt cục xác định không phải hư." Chợt, nữ đạo nhân đột nhiên nhảy, chống nạnh, giơ thẳng lên trời thét dài, "Ha ha ha ha, trời không tuyệt ta Ngư Toàn Cơ đại lương bạn cổ như đêm dài." Tề Bính yên lặng tiếp nạnh, chợt đột nhiên cho Phong Phê đạo nhân ôm lấy. Hắn ngồi dưới đất, Ngư Toàn Cơ đứng đấy, lập tức ngạt thở cảm giác bao phủ, cảm giác hai cánh tay cho mình đầu một trận xoa nắn. Đồ Nhi ngoan, vi sư thật là một cái bá nhạc, đời này làm chính xác nhất sự tình chính là thu ngươi. Ngư Toàn Cơ một bên thi triển xoa nắn đầu chó đại pháp, một bên tự biên tự diễn, khoe miệng mỉm cười, mấy ngày liên tiếp ưu sầu quét sạch sành sanh, thật không thể hôn một cái đi lên. Ừ, như vậy, lại nhìn chấp pháp đường trưởng lão nói như thế nào. Nô tệ Bình Lâm vào sóng cả, hai tay bắt loạn, thật vất vả đem chính mình rút ra, thở dốc nói, đệ tử lần này tới, chính là thỉnh giáo tấn cấp thần ẩn chi pháp. Không có áp lực, nữ đạo nhân tâm tình thật tốt, lúc này có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, nghe được hỏi thăm, lúc này ngồi xuống, khôi phục cao nhân hình tượng, ngươi bây giờ khẩn yếu, hay là lắng động, tại tam cảnh đứng vững gót chân. Cái này cùng sư huynh thuyết pháp một dạng. Tề Bình nghĩ đến, Ngư Toàn Cơ nói về phần tấn cấp, ngươi tham dự qua đạo chiến, hẳn là có chút hiểu rõ. Thần thông là tu sĩ đường danh giới, trước hai cảnh lấy thổ nạp chân nguyên, rèn luyện thân thể làm chủ, khi phàm khu rèn luyện đến cực hạn, thân thể cùng thần hồn thể biến, khí hải bên trong chân nguyên thành tuyết sơn, lực lượng khách quan trước hai cảnh, khác nhau một trời một vực, đương nhiên, đối ứng với nhau, thi triển thần thông thuật pháp tiêu hao cũng càng cự. Cương khí nội liễm, tam cảnh sau, hộ thể cương khí dung nhập thể nội, bên ngoài thân không hiện, phòng ngự căn mạnh, lại thân thể sinh cơ cường hành, thụ thương sau, tiêu hao chân nguyên có thể cấp tốc tự lành. Tề Bình gật đầu, cái này hắn thí nghiệm qua. Tỷ như tại trên thân thể cắt vết thương, trong khi hô hấp liền có thể khép lại. Ngư Toàn Cơ tiếp tục nói, thần thức ngoại phóng, có thể không cần mắt, dò xét xung quanh khu vực, người khác tu vi, thậm chí thần thức công kích, lại thân thể sau khi chết, thần hồn có thể bỏ chạy. Đây đều là thần thông đặc điểm, mà lại sau này tu hành, thổ nạp liền không còn là mấu chốt. Thiên tài địa bảo hiệu quả yếu bớt, nếu muốn tấn cấp, thứ nhất, không ngừng luyện tập bản mệnh thần thông, hiểu rõ hơn, thứ hai, tìm kiếm cùng thần thông tương xứng hoàn cảnh, cảm ngộ thiên địa quy tắc. Tề Bình tỉnh giáo, hoàn cảnh, cảm ngộ. Ngư Toàn Cơ giải thích nói, cái gọi là thần ẩn, kỳ thật chính là chạm đến thiên địa này quy tắc, lấy đạt tới đủ loại huyền vị chi lực. Quy tắc tức đại đạo ngàn vạn, nhất pháp thông vạn pháp thông, cho nên muốn đăng lâm đại đạo, liền muốn từ thần thông vào tay nàng lại nhại cả ngày, giảm một đống. Sơ tấn tam cảnh, người đối với thần thông chỉ ở sử dụng, tựa như đối với thuật pháp một dạng, biết dùng, nhưng không biết nó cấu thành. Tam cảnh sau tu hành, chính là thông qua linh ngộ, chân chính nắm giữ thần thông bản chất, coi ngươi triệt để minh bạch, liền chạm tới bản mệnh thần thông phía sau đạo nắm giữ một loại quy tắc, khi đó chính là thần ẩn. Tề Bình giật mình, cho nên tìm tới phù hợp thần thông hoàn cảnh, có trợ giúp cảm ngộ. Ngư Toàn Cơ một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng, không sai. Nếu là hỏa hành thần thông, liền đi xí dương chi địa tu hành, hoặc đi làm cùng lửa có liên quan sự tình, tỉ như làm thợ rèn. Nếu là kiếm đạo thần thông, liền đi đại lục kiếm khí lưu lại di tích. Nếu là lôi đỉnh thần thông, ngày mưa tại đỉnh núi dẫn lôi nàng cử đi mấy cái ví dụ. Tề Bình từ đây suy ra mà biết, ta tại Việt Châu gặp thư viện tứ tiên sinh, thần thông của hắn cùng thần phụ ăn cướp, là cái hồn chữ, thúc đẩy rất nhiều quỷ hồn. Ngư Toàn Cơ cười lạnh, ta biết hắn, gia hỏa này khắp thế giới tìm vong hồn, còn chạy tới cổ chiến trường tìm, mục đích chính là ngộ đạo tấn cấp, đóng vai làm ta đạo môn bên trong người, cũng là thuận tiện hắn tại dân gian cho người ta cách làm siêu độ. Tề Bình sững sờ, Dư Khánh nói tứ tiên sinh đóng vai làm đạo nhân giả danh lừa bịp, là vì bôi đen đạo môn, lúc đó hắn tiếp nhận thuyết pháp này. Bây giờ Ngư Toàn Cơ một ngụm nói toạc ra, nguyên lai mục đích thực sự là cái này. Đạo sĩ tại dân gian có thể dễ dàng hơn siêu độ người chết, tiếp xúc thần hồn. Ngư Toàn Cơ cười nói, như tứ tiên sinh loại này, hành tẩu phàm trần tu hành ngộ đạo phương pháp, gọi là hóa phàm cùng ngươi tại luận thiền thảo luận đạo hồng trần có chút tương tự. Mà tam cảnh bên trong khác biệt tiểu cảnh giới, cũng lấy ngộ đạo sâu cạn phân chia, trên tâm cảnh mỗi lần đột phá một cái cấp độ, liền sẽ tự nhiên tăng lên một trọng. Hóa phàm. Tề Bình ghi tạc trong lòng, chợt khổ não nói, vậy ta bản mệnh thần thông ngộ thế nào? Ngư Toàn Cơ vừa rồi cũng hỏi qua hắn tình huống, nghe vậy nhíu mày, cân nhắc nói, thần thông của ngươi rất cổ quái, rõ ràng tu chính là phong chữ thần phù, lại đã thức tỉnh cái bắn đại bác cũng không tới năng lực. Hoa Nguyên, ta trong trí nhớ, Cửu Châu các đại nơi lịch luyện bên trong, cũng không có phù hợp về phần hóa phàm. Ách, giống như cũng không có phương pháp thích hợp. Hòa hành thần thông có thể đi làm thợ rèn, hồn chữ thần thông có thể đi làm đạo sĩ, hòa thượng siêu độ vong hồn. Tề Bình hoàn nguyên năng lực, chẳng lẽ bắt một cái dương đi khắp hang cùng ngõ hẻm cho người ta tu phá buồn chén bể sao? Tề Bình nghe vậy, lại lâm vào trầm tư. Kỳ thật, chỉ có hắn biết, đó cũng không phải cái gì hoàn nguyên mà là thời gian. Sở dĩ đối ngoại nói là hoàn nguyên là vì tránh cho gây nên chú ý, nói cách khác, hắn muốn tấn cấp thần ẩn, trừ như thường lệ thổ nạn, nuốt thiên tài địa bảo, luyện tập năng lực bên ngoài, liền muốn tiếp xúc cùng thời gian có liên quan hoàn cảnh. Nhưng như thế nào tiếp xúc, chính là cái chỗ khó. Chờ chút. Thời gian lời nói, ta giống như tiếp xúc qua Tề Bình linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới Cựu Châu giám. Cái kia đạo chiến lúc, là gần nhất đại cùng cả một cái thời đại tấm gương. Tề Bình ở trong đó sống ngủ 30 năm, đây chẳng phải là tốt nhất, cùng thời gian có liên quan hoàn cảnh sao? Đạo môn thủ tọa rất có thể biết ta hồi đương năng lực, hắn lại cố ý an bài ta tiến Cựu Châu giám. Ngoa tạo, cái này cũng tại lao đầu tử trong kế hoạch. Hắn cố ý. Tề Bình phía sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh. Giờ khắc này, hắn lại lần nữa nhớ lại Tuyết Sơn bên trong, bị mang theo mũ rộng vành, cười híp mắt đạo môn thủ tọa chi phối sợ hãi. Tính hồ, nguy lâu, có tuyết động. Lâm đông gió lạnh thổi qua, trên lầu nóc nhà bốn góc bên dưới treo lấy cũ kỹ chung gió tấu vang, phát ra du dương giai điệu. Hất lên âm dương ngư là bảo, tóc dài đen trắng phức tạp đạo môn thủ tọa hai tay khép tại trong tay áo, lặng lặng nhìn về phía Ngư Toàn Cơ lầu nhỏ chỗ. Không quá mức lạ thường trên khuôn mặt, khoe miệng có chút dơ lên. Lúc này, đột nhiên, hắn rời đi ánh mắt, nhìn về phía màu xám cho nhạt thương cùng, phảng phất lắng nghe thanh âm gì. Một giây sau, thủ tọa đổi một bộ gương mặt, bắt đầu nói một mình, ta đến. Chỗ nào? Yêu quốc Hồng Hà, a, ta nhìn thấy đầu kia Phượng Hoàng. Thấu chương xong, chương 336, vậy, 1, chương 336, vậy, 1, chương 336, vậy đạo chiến phía sau cất giấu thủ tọa tính toán. Đây là Tề Bình suy đoán ra kết quả, nhưng ý thức được điểm ấy cũng không có tác dụng, tựa như ban đầu ở Tây Nam Đại Tuyết Sơn bên trong, hắn không có cách nào cự tuyệt tên kia đứng tại Đại Lục đỉnh phong lão nhân. Cho dù hắn đã thành tam cảnh, nhưng khoảng cách thần thánh lĩnh vực như cũ quá mức xa xôi. Cửu Châu dám phải chăng có thể trợ giúp cảm ngộ? Trung thực giảng, Tề Bình là không xác định, tối thiểu hắn sau khi tấn cấp không có lập tức bước vào thần thông nhị trọng, mà lại hắn cũng không có năng lực mở ra. Đành phải đem mạch suy nghĩ này để xuống. Tính toán, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cùng lắm thì liền dùng đần biện pháp, nhiều sử dụng thần thông, cũng có thể làm sâu sắc cảm ngộ, dù sao ta lại không vội. Tề Bình nghĩ đến, vui sướng đem chuyện này bỏ xuống. Ngược lại hỏi vấn đề thứ hai, sư tôn, nhà ta phụ cận tới cái con hồ ly, hắn đem giao quang tình huống nói ra, tìm kiếm giải đáp. Mặc thiếu cân thiếu lượng đã bảo, phóng đãng không bị trói buộc yêu tự do không đạo sửng sốt một chút, nghe hắn nói xong trải qua, không hiểu ra sao nói vi sư không biết việc này, nhưng nếu triều đình bỏ mặc, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, à, yêu tộc. Tại kinh đô một mẫu ba phần đất này, là không nổi bằng nước. Ngữ khí dáng vẻ rất tự tin. Ngưng tạm, lại dặn dò, bất quá ngươi cũng phải chú ý xuống, đừng cho người thèm thân thể, yêu tộc mộ cường, ngươi thôi. Tu vi mặc dù qua loa, nhưng cũng coi như cái tiểu cao thủ, có chút yêu tinh chuyên môn lực diễm, thông đồng ta nhân tộc thiên tài. Sau đó về yêu tộc nói khoác ga cái này, vì cái gì nghe giống như là lửa giáo hoa lên giường, nhấc lên quần cùng hồ bằng cầu hữu khoe khoang cha nam. Không, cạn bạn yêu. Cho nên, đây là yêu tộc tập tục sao? Tề Bình há to miệng. Ngư toàn cơ hắc bạch phân minh con mắt vòng vo bên dưới, đột nhiên hỏi, nàng không đối ngươi làm cái gì đi. Tề Bình ra vẻ mở miệng, cái gì? Ngư toàn cơ tuyệt mỹ khoe miệng bứt lên một cái nụ cười danh mánh, đột nhiên rỗi ra thon dài tay phải, ngón tay cái cùng ngón trỏ kết thành một vòng tròn, làm ra tạm động tác, cái này. Không có. Thật không có. Nếu không ngài kiểm tra xuống. A ha ha, vi sư là tin ngươi. Sư đồ hai người mở cái không có phẩm cho đùa, Tề Bình hỏi, kỳ thật ta chủ yếu hiếu kỳ mục đích của nàng, theo nàng thuyết pháp, đến kinh đô có thể là có nhiệm vụ. Kinh đô gần đây có cùng yêu tộc có liên quan sự tình sao? Ngư toàn cơ nghĩ nghĩ, nói, gần đây lời nói. Nô, đúng rồi, thật là có cái. Bạch Lý Lý ở chỗ này tu hành không ngắn thời gian, có thể sẽ trở về, cái kia giao quang cùng là hồ tộc, có lẽ là cùng Bạch Lý Lý cùng nhau trở về tuyết vực yêu quốc. Như vậy phải không, từ Lâm Thành đến kinh đô, sau đó cùng hồ tộc công chúa về phương Bắc. Nghe rất hợp lý. Tề Bình thầm nghĩ, liền nghe Ngư toàn cơ trần trờ nói, bất quá, chuyện này có thể sẽ có biến hóa. Tề Bình nghi hoặc, cái gì? Ngư toàn cơ nói ra, ngươi hẳn nghe nói qua, đế quốc cùng yêu quốc từng ký kết không chiến minh ước đi. Tề Bình gật đầu, nói là Thái Tổ chân võ hoàng đế năm đó đem Cựu Châu yêu tộc xua đuổi trở về phương Bắc, ký điều ước, mới có 300 năm hòa bình. Ngư toàn cơ gật đầu, tính ra, phần này minh ước sắp quá hạn. Sau đó chính là muốn cân nhắc ước, đây là việc quan hệ hai tộc hòa bình đại sự, so sánh bên dưới, cùng phương Nam các nước giao đấu, đều tính không được cái gì. Ước. Tề Bình trong lòng run lên, yêu tộc ý nguyện như thế nào? Ngư toàn cơ nói ra, Bạch Tôn thái độ mập mờ, hẳn là muốn duy trì hòa bình, nhưng yêu tộc bên trong đồng dạng có rất nhiều cường giả chủ trương phản công Trung Nguyên, dị vãng còn có minh ước để ép, bây giờ sắp giải ước, như thế nào làm cho kiệt ngao yêu tộc cam tâm tục ước, chính là hoàng đế đau đầu hơn chuyện. Nghĩ đến, tránh không được một trận đàm phán, cái kia giao quang có lẽ chính là vì đàm phán sứ đoàn đến đánh cái tiền trạng, ai, vi sư không thế nào quan tâm những này, cũng nói không chính xác. Vậy ngươi quan tâm cái gì? Tề Bình đầu đen rau muống, cảm giác nữ nhân này toàn bộ chính là đạo môn ký sinh trùng, ân, đẹp mắt côn trùng. Đệ tử biết, vậy liền không quấy rầy sư tôn. Tề Bình đứng dậy, chuẩn bị cáo tử, hắn sợ chính mình cầm giữ không được. Đi hai bước, đột nhiên dừng lại, nhớ tới cái gì, đem mang tới hộp cơm đưa tới, đệ tử chế tác đường phèn, sư tôn có thể ngậm lấy ăn. Ngư toàn cơ lười biếng nói, có lòng, vi sư có rượu là được rồi. Tề Bình nghĩ nghĩ, nói, sư tôn rượu nơi này có chút phai nhạt, ngày khác ta đưa chút liệt tử đến. Ngư toàn cơ khịt mũi coi thường, nghĩ thầm toàn bộ kinh đô rượu ta đều uống qua, tiểu tử ngươi có thể xuất ra vật gì tốt đến. Đưa mắt nhìn thiếu niên rời đi, nàng mới tốt kỳ địa mở ra hộp cơm, cầm bốc lên một hạt đường phèn, tò mò ngậm trong miệng, lông mi thật dài run một cái, sau đó nhếch lên khóe miệng. Vẫn rất ngọt. Lúc này, nàng đột nhiên trên mặt hiện ra một tia đau đớn đến, vương kín bụng dưới, có chút nhíu mày, thở dài, lại tới. Đứng dậy, tay phải một chiêu, thanh ngọc hồ lô mặt dây chuyển bành nổ tung khói trắng, nữ đạo nhân hai đầu bạch mãng giống như chân dài cưỡi tại đại hồ lô bên trên, phóng lên tận trời. Xẹt qua thanh quang, đạo viện cấp tốc tại dưới chân thu nhỏ, ngư toàn cơ bay lên không trung, gió lạnh phần phần, nàng dùng một châm tử cố định tóc dài loạn vũ. Một người một hồ lô, hướng kinh đô vùng ngoại ô nơi nào đó bay đi. Qua một trận, đến một chỗ người ở hiếm có trên dãy núi không. Bấm niệm pháp quyết niệm chú, hướng phía dưới rơi xuống, trước mắt đống nhiên có xương trắng đẩy ra gợn sóng, đụng vào một tòa kết giới. Nội bộ rõ ràng là bị che đậy một chỗ hàn đàm. Xung quanh phong cảnh tú lệ, sinh trưởng từng chùm hoa mai, nước đầm mát lạnh, chỉ là trên bờ chất đống không ít rượu đàn. Cẩn thận cảm ứng, mới có thể phát hiện, cái kia trong đầm lại không phải nước, mà là rượu. Siêu, ngư toàn cơ rơi xuống trong nháy mắt, đại hồ lô khôi phục thành trang sức, treo nơi cổ tay, cùng lúc đó đạo bào giải khai, từng kiện quần áo tự hành hướng bên bờ đống đá chồng. Trong chớp mắt, nữ đạo nhân đã không đến mảnh vải, trắng non dính thân thể phù phù một tiếng ngã vào tiểu trì bên trong. Tiếp theo, nàng mi tâm có hoa sen đường vân sáng lên, thấu xương hàn ý quyết tán, gió lạnh cuốn qua mặt hồ, răng rắc cựu trì lại có kết băng dấu hiệu. Hừ. Ngư Toàn Cơ kêu đau một tiếng, ngón tay tại trước người một vòng, vạch ra một đầu hỏa tuyến. Màu đỏ cam hỏa diễm gặp rượu mà đốt, chỉ một thoáng, cả tòa tiểu trì đều bốc cháy lên, ngọn lửa màu lam nhạt áp chế trong cơ thể nàng rất lạnh. Nữ đạo nhân khoanh chân và sen, lâm vào minh tưởng. Kết giới tầng ngoài, xương trắng kết lại, che đậy hết thảy theo dõi tầm mắt. Mấy ngày kế tiếp, kinh đô thành bên trong cũng không bình tĩnh. Lục Giác Thư Úc cùng báo xã cứu trợ thiên thai tại đều đâu vào đấy tiến lên, trên triều đình, hoàng đế hạ đạt thánh chỉ, mệnh trong quân công tượng phòng chế khí giới, công bộ ra mặt cả tòa quận mỏ, thu nạp lưu dân, bắt đầu đem đã có than đá chế tác thành than bính. Rất nhanh, nhóm đầu tiên than bính chạy vào thị trường, Tề Bình dùng báo chí phối hợp tuyên truyền, đánh đợt quảng cáo, trong thời gian ngắn liền gây nên manh động. Sáng sớm, chư phủ, lại bộ thượng thư phủ đệ chính là ngự tứ, cách cục bất phàm, núi đá cỏ cây, đình đài lầu các, tại kinh đô bên trong cũng sắp xếp hàng đầu. Hôm nay không có tảo triều, Trương Gián Chi lên chế chút, ăn xong sớm ăn, không có vội vã đi nhà môn, mà là ngồi trong thư phòng uống trà, sai người đi gần nhất cửa hàng sách, mua một phần báo chí trở về. Lao ra, hôm nay phần thần báo không bao lâu, trong nhà người hầu trở về, hai tay dâng lên. Trương Gián Chi run lên, hôm nay làm sao nhanh như vậy? Từ tòa nhà đi cửa hàng sách, một cái vừa đi vừa về ít nhất thời gian một chén trà công phu, có thể gia đình chân trước đi ra ngoài, chân sau liền mang đến. Gia đình bận bịu giải thích nói, vừa ra cửa liền gặp được đứa nhỏ phát báo, tại bên đường chào hàng bận này, liền trực tiếp mua đến. Chương 336, vậy 2, chương 336, vậy 2, nô, là chiêu kia quyền bán hàng rong. Trương Gián Chi biết việc này, nghe nói là báo xã thuê nhân thủ, mà ngay cả bên này cũng có rồi sao? Gia đình gật đầu, nói ra, khuyết tán có thể nhanh đây, hiện tại mỗi ngày trời chưa sáng, từng cái cửa hàng sách bên ngoài liền có một đám đứa nhỏ phát báo chờ, đều đang nói cái kia Lục Giác Thư Ốc sẽ làm sinh ý, giữa mùa đông này, biết người không vui đi ra ngoài, lại mướn người đi ra bán. Trương Gián Chi lắc đầu, cảm khái nói, mướn người thu mua không phải cái gì tươi mới biện pháp, sở dĩ chưa đại hành kỳ đạo, đơn giản là lợi ích, cái kia Tề Bình chiêu mộ đứa nhỏ phát báo, cũng không chỉ là vì sinh ý. Gia đình hoang mang không hiểu, nghĩ thầm không làm kiếm tiền, còn có thể là cái gì? Trương Gián Chi cũng không giải thích, đem báo chí mở ra, chậm rãi đọc, hắn nhìn tốc độ không nhanh, ngẫu nhiên sẽ còn dừng lại suy nghĩ. Than bính nhập thị sau, than tuổi cùng than đá giá cả đều có chỗ trượt xuống, cái này cùng mong muốn tương xứng, cũng là hôm nay chưa từng tổ chức triều hội nguyên nhân. Theo tình hình tai nạn vượt qua điểm cong, trên triều đỉnh căng cứng bầu không khí, rốt cục có chỗ thư giãn. Sau đó chỉ cần tiếp tục hành động, đả kích gian thương, đem pháp này hướng còn lại châu phủ trải rộng ra, hàn thai liền có thể ách chế, không ngờ ủ thành đại họa. Trương Gián Chi nghĩ ngợi, lật đến một trang cuối cùng, kinh ngạc phát hiện, một trang này lại kỹ càng hàng sáng tỏ Lục Giác Thư Ốc xoay sở ngân lượng đi hướng. Mua sắm vật tư bao nhiêu, từ nơi nào mua hàng, hao phí bao nhiêu, lại đưa đi người nào. Ngay ngắn rõ ràng, từng cái hàng ra. Phải biết, thời đại này quên tiền hoàn toàn là dương đen tròn nên mới có thân hảo nông thôn đủ số hoàng trả, bách tính chia 37 sổ sách xáo lộ. Thậm chí, lo liệu cứu trợ thiên thai vốn là trong mắt rất nhiều người công việc béo bở. Thân là lại bộ thượng thư làm cho, hắn đối với cái này càng là lòng dạ biết rõ, lại cũng không cách nào cấm tiền, trên quan trường ẩn giận, vốn là tham chính cơ bản trí tuệ. Nhưng hôm nay, cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích thiếu niên, lại dùng loại phương pháp này nói cho tất cả mọi người, trong sạch là có thể được. Tề Bình Trương Gián Chi nhớ tới cái tên này, ánh mắt có chút phức tạp. Qua lại, Tề Bình mặc dù làm ra qua rất nhiều đại sự, nhưng Trương Gián Chi nhưng lại chưa bao giờ nhớ mong ở trong lòng, chỉ coi là cái có tài hoa hậu bối. Dù là ngọ môn quảng trường biểu thị khí giới, cũng chỉ là kinh ngạc, có thể giờ phút này, vị này nội các đại học sĩ trong lòng có tán thưởng, cùng kính nể. Dám vì thiên hạ trước, người thường không thể là Trương Gián Chi thở dài một tiếng, khép lại báo chí, hướng ra ngoài hô, chuẩn bị xe. Không bao lâu, Trương Gián Chi chưa mặc quan phục, chỉ mặc thường phục cưỡi xe ngựa rời đi dinh thự, chưa đi nha môn, mà là chiều ngoại thành tiến đến. Đông thành. Trương Gián Chi mang theo hộ vệ đến, đóng vai làm bình thường ông nhà giàu, mặc đường phố qua ngõ hẻm, ngầm hỏi tình hình hai nạn. Trên đường phố, có quan lại lui tới hành động, từ nhà người thống kê miệng, cấp cho bằng phiếu, dùng cái này nhận lấy thuế ruộng. Giao lộ, có lều cháo chống lên, mặc màu xanh đậm miên bảo Lục Giác Thư Ốc tiểu nhị, dẫn một chút thư sinh, tại nấu chín cháo, đằng trước sắp xếp lên hàng dài. Băng lênh trong ánh nắng ban mai, hương khí tràn ngập, cháo xiên xệch, so với quan phủ lều cháo bên trong nước dùng nước hoa quả, tốt không biết bao nhiêu. Tạ ơn đại thiện nhân một tên dân nghèo dẫn tới cháo, cảm động đến rơi nước mắt, hô to thiện nhân đại lao ra. Cấp cho cháo chính là cái thư sinh, nghe vậy khoát tay nói, các ngươi muốn tạ ơn không phải ta, là Tề công tử. Chẳng lẽ thắng nam nhân Tề công tử, có người hỏi. Chính là thư sinh một mặt khâm phục, lúc này phổ cập khoa học lên Tề Bình hành động. Trương Gián Chi đứng ở đằng xa, kinh ngạc nói, từ đâu tới thư sinh? Bên cạnh gia đình giải thích nói, là tự nguyện tán cháo người tình nguyện ô, gọi là cái tên này. Tề Bách Hộ bài thơ kia đang đi học người bên trong ảnh hưởng khá lớn, không ít sách sinh chấp nhận mà đến. Chẳng trách cũng không tham ô, thư sinh khí phách, so với nha môn tư lại hoàn toàn chính xác muốn càng sạch sẽ chút. Trương Gián Chi giật mình. Gia đình do dự một chút, nói, kỳ thật cho dù không có những người này, Lục Giác Thư Ốc tiểu nhị cũng không lớn dám tham ô tiếp lấy, hắn đem Tề Bình tiềm toàn cô sự thuật lại xuống. Trương Gián Chi nghe được say sương ngon lành, thở dài nói, ân uy tịch thì, tuệ nhãn thức tài, kẻ này dù chưa vào triều, cũng đã rất được dùng người nội dung quan trọng. Gia đình nói lao ra thưởng thức hắn. Trương Gián Chi tự giễu cười một tiếng, lắc đầu đi trở về, là bệ hạ thưởng thức mới đối hắn không có nói tiếp, cũng không chuẩn bị lại nhìn, lúc này, lại đột nhiên nghe được tiếng kinh hô, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp xếp hàng lĩnh cháo một người thẳng tắp ngã xuống, người bên cạnh cứu rút. Đi xem bên dưới. Trương Gián Chí nói. Gia đình lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu trở về, lắc đầu nói, mắc phong hàn, đốt bất tỉnh. Trương Gián Chí nhíu mày, bệnh thương hàn bệnh nhân cỡ nào? Gia đình nói năm nay giống như thật nhiều, không ít người đều khục lấy. Trương Gián nhíu mày, đại hai đằng sau tất có đại dịch, hàn hai đã có ngăn chặn biện pháp, gió này hàn bệnh, nhưng chớ có khuyết tán ra mới lạ. Lại một cái sáng sớm, Nam Thành tiểu viện, trong phòng, Tề Bình khoanh chân ngồi ở trên giường, trong mũi miệng thoát ra một đạo khí màu trắng mũi tên. Đúng một tiếng, đem trên bàn móc ngược chén trà đánh nát. Chật, vô hình lực trường quyết tán, phá toái cái chén lại chắp vá đứng lên. Mở hai mắt ra, Tề Bình kết thúc một vòng này minh tưởng, cảm thụ được khí hải bên trong quận trào chân nguyên, tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Mấy ngày nay, hắn trừ nghe cửa hàng báo cáo, phần lớn thời gian đều im lìm ở trong nhà, thổ nạp tu hành, dựa theo Đỗ Nguyên Xuân nhắc nhở, vững chắc cảnh giới. Vài ngày không có đi nha môn, không có khả năng lại bỏ bê công việc. Tề Bình đứng dậy, đem phá toái mảnh sứ vỡ thu nhập kỳ hốt rác, đẩy cửa đi ra ngoài, duỗi lưng một cái, toàn thân khớp xương pháo giống như nổ vang. Quay đầu hướng Vân ra sân nhỏ đi đến, chuẩn bị cọ một bữa cơm. Đẩy cửa ra, lại nhìn thấy Vân Thanh Nhi bưng nóng hổi một bát hương đường, từ phòng bếp đi tới, cùng hắn đụng cái đối với mặt. Thế nào? Tề Bình phát giác thiếu nữ cảm xúc xa xút, cùng xưa nay không tim không phổi ăn hàng khác lạ. Vân Thanh Nhi trắng thuần trên khuôn mặt treo vẻ bại, nói: "Gia gia nhiễm phong hàn, ta cho hắn nấu cương thang." Tề Bình sững sờ, vội vàng đi theo Vân Thanh Nhi vào phòng, quả nhiên nghe được Vân lão tiên sinh tiếng ho khan. "Thái phó, bị bệnh làm sao không có nói với ta?" Tề Bình đi vào bên giường. Thái Dương Hoa Dâm, khuôn mặt từ hòa Vân lão tiên sinh tựa ở trên gối đầu, gạt ra dáng tươi cười, khoát tay nói: "Cũng không lo ngại." Vân Thanh Nhi bình tĩnh khuôn mặt nhỏ, đặt mông ngồi tại giường bên cạnh, phàn nàn nói: "Ngươi càng muốn đi Đông Thành, bên kia người nhiễm bệnh vốn nhiều." Tề Bình nhướng mày nói: "Đông Thành rất nhiều người nhiễm phong hàn bệnh a." Thái phó thở dài một tiếng, nói: "Mấy ngày nay bị bệnh người càng ngày càng nhiều, trời đông giá rét, thêm nữa tuyết lớn dơ bẩn trong thành nước, đã có lan tràn chi tướng, trong cửa hàng tiểu nhị đều có không ít những bệnh, nguyên nghĩ đến co than đá sẽ tốt hơn một chút." "Ai, không, lạnh nóng giao thế mới lại càng dễ sinh bệnh." Tề Bình trong lòng cảm giác nặng nề, đưa tay bắt lấy thái phó tay, đem chân nguyên trong cơ thể độ nhập, trợ giúp khu trừ hàn khí, không bao lâu, lão nhân huệ bại thần thái rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Vân Thanh Nhi vui mừng quá đỗi, không ngờ tới người tu hành còn có loại bản lĩnh này, đáp ý uống lên cương thang: "Ân, ra ra hàn khí đi, hẳn là không cần uống đi. Ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một ngày." Tề Bình thu tay lại, đứng dậy xem xét tiểu An Hàn một chút, có chút im lặng, đi ra ngoài hướng nha môn tiến đến. Hắn muốn đi tìm hiểu hạ thành bên trong tình huống. Cảm tạ thư hữu, 1604. 8360, 1000 tệ khen thưởng thiên vũ trời trạch 100 tệ khen thưởng, tấu chương xong, chương 337, Luân Hãm Kinh Đô chương 337, Luân Hãm Kinh Đô chương 337, Luân Hãm Kinh Đô tuyết thai chưa đi, phong hàn bệnh lại lan tràn ra, cái này khiến Tề Bình lúc đầu buông lòng xuống thần kinh một lần nữa căng cứng. Phải biết, tại trước mắt thời đại này, chữa bệnh trình độ cực thấp, phổ thông phong hàn nếu là xử trí không kịp, cũng là sẽ chết người đấy, huống chi truyền nhiễm. Tề Bình đi ra tiểu viện, cưỡi lên hoàng phiếu mã, cộc 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 hướng nha môn đi, trên đường tận lực lượn quanh chút đường quanh co, thần thông cảnh thần thức tràn ngập ra. Bốn phương tám hướng, vô số tiếng ho khan tập hợp để tin hơi thở yếu tố tràn vào trong đầu. Không chỉ ngoại thành, khi hắn tiến vào nội thành, đồng dạng phát hiện không ít người sinh bệnh. Hoàng cung, ngự thư phòng cái khác trong đại điện. Sáng nay không có triều hội, nhưng một túm đại thần lại cùng nhau đến, đều là lo lắng, vốn định ngủ nướng hoàng đế bất đắc dĩ đứng dậy. Hội kiến thần tử. Tiến trong điện, liền nghe được tiếng ho khan, hoàng đế nhíu mày, tại trên ghế ngồi, hỏi: "Có chuyện gì, sáng sớm làm cho chư vị cùng nhau đến đây?" Một thân đứng đỏ quan bảo Trương Gián Chi sắc mặt có chút suy yếu, không dám tới gần, xa xa nói: "Hồi bẩm bệ hạ, chúng ta lần này đến là vì trong thành phong hàn bệnh một chuyện tiếp lấy." Mấy tên quan viên đem sự tình nói một phen. Đại khái là cái này bị phong hàn từ bên ngoài đông thành lên, mấy ngày công phu liền tràn ngập ra, bây giờ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hoàng đế nghe nói giận dữ, trách cứ vì sao không còn sớm bẩm báo. Một tên quan viên khổ sở nói: "Phía dưới quan lại vốn cho rằng là chuyện nhỏ, dù sao những năm qua ngày đông cũng có phong hàn, chỉ là không ngờ tới một lần này lại như vậy mãnh liệt." Hoàng đế vỗ bàn đứng dậy: "Đại hai đằng sau có đại dịch, chấm sớm đi thời điểm liền dặn dò qua các ngươi chú ý, bây giờ vẫn làm ra nhiều loạn đến tột cùng có hay không đem lời của chấm nghe vào trong tai?" Mấy tên đại thần túi đầu chịu phun, không dám trả lời, trong lòng cũng là phát khổ. Trương Gián Chi đợi hoàng đế phát tiết xong lửa giận, chắp tay nói: "Bệ hạ, chúng thần sai lầm phải làm trừng phạt, nhưng việc cấp bách chính là ngăn chặn phong hàn, chớ khiến cho khuyết tán. Phía dưới đã phái người cách trở, triệu tập thầy thuốc, có thể dùng thuốc kỳ hiệu chậm chạp, còn xin bệ hạ có thể hạ chỉ thư mời viện đạo môn tu sĩ xuất thủ." Hoàng đế đè xuống lửa giận, thở dài một tiếng: "Chấm sẽ an bài." Các loại đám đại thần rời đi, vừa rồi mở miệng giã rời nói chuyển châm cầu dụ: "Xin mời tam tiên sinh phối hợp quan phủ." Phùng công công ứng thanh, nắm nuốt phất trần cấp tốc đi. Trấn phủ ti nha môn. Tề Bình sau khi đến, theo thường lệ đem dây cương ném cho trắng dịch, cất bước đi chính mình bình chữa đường khẩu, tìm được tại trong trị phòng uống trà xem báo đồng liêu. Tới, nữ cẩm y đang ngồi ở bên cạnh bàn sao chép văn thư, gặp hắn tới, mắt sáng rực lên bên dưới, cao cao bím tóc đuôi ngựa đong đưa. "Ân." Tề Bình tâm tình không lớn mỹ hảo, hỏi: "Trong nha môn có sao không?" "Hết thảy bình thường, chủ yếu là bận điệu văn thư tập hợp sự tình, nhanh cuối năm thôi." Một tên giáo úy nói, lại bổ túc một câu: "Đúng rồi, tư thủ hôm qua phái người tìm đến, nói ngài đã tới sau đi qua một chuyến." "Biết." Tề Bình gật đầu, chợt dặn dò câu: trong thành gần nhất lên phong hàn, đều chú ý xuống. Lão hổ nói ra, ta đều là tu sĩ, một chút phong hàn không nói chơi. Tề Bình trừng mắt liếc hắn một cái, ta nói chính là nhà các ngươi người. Sau đó quay đầu đi, Bùi Thiếu Khanh nắm nuốt bút lông, nhìn qua hắn vội vã bóng lưng rời đi, nói ra, tâm tình của hắn giống như không được tốt. Có lẽ là bởi vì cứu trợ tiên thai sự tình đi, gần nhất khẳng định bệ bội nhiều việc, tuyết ai đi qua, lại náo loạn bệnh. Đám người gật đầu, từ đấy lòng bội phục. Thế nhưng là hắn đã làm rất nhiều a, mà lại chữa bệnh chúng ta cũng sẽ không a. Hồng Tiêu Kiều thở dài, cảm thấy Tề Bình cho mình thêm áp lực quá lớn. Tề Bình một đường đến hậu nha, chính trông thấy Lý Thiên Hộ báo cáo làm việc, tại bên ngoài đợi một chút, mới vào phòng. Rộng rãi bàn gỗ tử đàn trên ghế bày đầy văn thư, một bộ đỏ thâm cẩm bào ngồi ở phía sau, trông thấy hắn tới, cười nói, hai ngày này bận rộn dữ chứ. Nói, đẩy một ly trà tới. Tề Bình toạ hạ, lắc đầu nói, cũng liền ban đầu mệt mỏi hai ngày, ta đều không có làm cái gì, sư minh tìm ta có việc. Đỗ Nguyên Xuân lừ một tiếng, đem một phần văn thư cùng lệnh bài đẩy đi tới, vương chén trà nói ra, ngươi Thiên Hộ bổ nhiệm đã xuống, chúc mừng. Tề Bình nhãn tỉnh sáng lên, tâm tình tốt không ít, mặc dù ván đã đóng thuyền, nhưng thăng quan mệnh lệnh thật xuống tới, hay là mừng rỡ. Tuy nói hắn cũng không phải người mê làm quan, nhưng thăng chức luôn luôn tốt. Thiên Hộ, chính ngũ phẩm, các hạng đãi ngộ cũng sẽ tăng thêm, mà lại mấu chốt nhất đúng vậy, hắn về sau ở trong nha môn cũng coi như dưới một người. Thiên Hộ xứng đôi tất cả đãi ngộ, sau đó sẽ có người chuyên môn nói với ngươi, trong nha môn tấn cấp Thiên Hộ là nên ăn mừng dưới, nhưng không xác định ngươi ngày nào có thời gian, liền trước gác lại lấy. Đỗ Nguyên Xuân đạo, chợt ngữ khí phức tạp nói, một năm không đến, ngươi liền từ một cái giáo úy thành Thiên Hộ quan võ. Có đôi khi nhìn xem ngươi, đều cảm thấy mình già. Thật sự là hắn rất cảm khái. Mùa xuân lúc, Tề Bình thông qua khảo hạch, tiến vào nha môn một màn tựa như ngay tại hôm qua, Đỗ Nguyên Xuân hành tẩu giang hồ nhiều năm, thấy qua ưu tú hậu bối đông đảo, nhưng như Tề Bình như vậy, duy này một người. Hắn lúc trước còn muốn lấy vun trồng lịch luyện cái 2-3 năm, tiếp nhận lớp của mình, kết quả thoáng trước mắt, Tề Bình đều tăng cảnh. Đỗ Nguyên Xuân lập tức rơi vào tình huống khó xử, không biết mình có nên hay không tối vị nhượng chức. Sư Minh Long Tinh Hổ Mãnh, đang tuổi lớn đâu? Tề Bình không cần tiền vô nông ngựa ra. Đỗ Nguyên Xuân liếc mắt, nói ra, ngươi tấn cấp Thiên Hộ sau, rất nhiều chuyện cũng có biết đến tư cách, ngươi mang về ám thanh tử khai ra Bất Lão Lâm phân bộ các châu phủ cứ điểm, bệ hạ đã hạ chỉ, bí mật điều động các châu vệ sở giúp cho quét sạch. A, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lần này Bất Lão Lâm muốn đả thương gần động xương. Tề Bình hiếu kỳ nói, ám thanh tử, nàng đến cùng chuyện gì xảy ra? Vấn đề này lúc trước hắn kìm nén không có hỏi, dưới mắt xem ra có thể. Đỗ Nguyên Xuân nói ra, ngươi nhưng có biết ý hiểm môn? Tề Bình lắc đầu, hắn chỉ nghe qua cái tên này một lần, là tại Bất Lão Lâm tu sĩ vây công Liên Dung lúc, nhưng không biết cụ thể. Đỗ Nguyên Xuân thở dài, trong giang hồ môn phái đông đảo, ý hiểm môn chính là thứ nhất, mấy trăm năm trước cũng thuộc về đạo môn, đi ra ý hiểm đạo thánh thủ, mạnh đại tu sĩ, chỉ là về sau đạo môn thủ tọa trùng kiến đạo môn, một chi này liền thất truyền đến Liên Dung, cái này nhất đại đã chỉ còn lại có một môn ngân châm pháp quyết. Bất Lão Lâm thủ lĩnh thân hoạn tật bệnh, thỉnh thoảng sẽ đau đầu, ám thanh tử chính là bị trộm tới chuyên môn ở tại phát bệnh lúc, vì đó thi châm, làm dịu đau đớn. Tề Bình sửng sốt một chút, ngắt lời nói, ngài nói Bất Lão Lâm thủ lĩnh, cái kia để ép đại tiên sinh đánh tứ cảnh. Đau đầu. Hắn cảm thấy quá hoang đường, lúc trước kinh giao mã đầu, Bất Lão Lâm thần ẩn tu sĩ cường đại để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Cường giả loại này sẽ đau đầu, mà lại muốn một cái dẫn khí cảnh bác sĩ trị. Có chút khiêu chiến thưởng thức. Đỗ Nguyên Xuân nói ra, Bất Lão Lâm thủ lĩnh chứng bệnh hẳn là cùng tu hành pháp môn có quan hệ, không nên đem thần ẩn nghị quá mạnh. Theo ta được biết, ngươi cái kia điên sư tôn đồng dạng thân phụ ẩn tật. Cái gì? Ngư Toàn Cơ có bệnh? Nô, hoàn toàn chính xác nhìn đầu góc có bệnh nặng dáng vẻ. Tề Bình một mặt bắt quái, đang muốn hỏi, Đỗ Nguyên Xuân lại kéo về chủ đề, không nói cái này. Hay là nói ám thanh tử nàng vây ở Bất Lão Lâm tổng đàn hồi lâu, sau tìm tới cơ hội thoát đi, cái kia tả hộ pháp dẫn người đi Việt Châu, chính là đuổi bắt nàng trở về. Cũng may mắn bị ngươi cứu được trở về, chúng ta mới lấy dòm ngó giang hồ này tổ chức toàn cảnh. Giang hồ tổ chức hình thức đại khái chỉ mấy loại, sư môn, gia tộc, bang phái, giáo phái. Bất Lão Lâm chính là cuối cùng một loại. Thủ lĩnh cũng là giáo chủ, dưới đó có tứ đại hộ pháp, đa chủ hơn 10 người, đa số tẩy tùy cảnh, phân tán cửu châu các nơi, xuống chút nữa chính là giáo chúng, đa số giang hồ tu sĩ, quân nhân, nhập giáo sau, tu hành một môn huyết nhục vĩnh sinh pháp, chính là cái kia ngắn ngủi tăng cao tu vi bí thuật Tề Bình vĩnh hay nghe, đây là hắn lần đầu tiên giải cái này thần bí giang hồ thế lực. Huyết nhục vĩnh sinh, nghe rất lợi hại dáng vẻ, tứ đại hộ pháp, nói cách khác, Bất Lão Lâm có 4 vị thần thông. Nô, hiện tại thừa 3 cái. Nhưng này mấy chục cái đa chủ đều có thể ngắn ngủi trở thành thần thông. Thì như Tào Biên, mẹ trứng, mười mấy cái thần thông. Cái này có thể đẩy ngang một tòa thành lớn đi. Tề Bình tắt lưỡi, nghĩ nghĩ, nói cái kia giáo chủ đến tột cùng cùng thư viện quan hệ thế nào. Lúc trước tả hộ pháp tại Hà Yến cướp đoạt thần phú bút, đại khái cũng là phụ mệnh làm việc đi. Đỗ Nguyên Xuân nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười nói, việc quan hệ thư viện bí ẩn, ngươi như muốn biết, có thể đi hỏi đại tiên sinh, bất quá hắn gần nhất không tại. Sư Minh nụ cười của ngươi để cho ta hảo tâm hư. Ta mới không đi hỏi. Tề Bình có khí phách hừ một tiếng, dung cô nương đâu? Như thế nào dàn xếp? Nàng đi thư viện, thời điểm ra đi muốn gặp ngươi tới, nhưng ngươi không có ở nha môn, ta cùng nàng nói, chờ ngươi tới lại nhìn nàng. Đỗ Nguyên Xuân chậm rãi uống trà. Sư Minh ngươi không cần chưa cho phép loạn hứa hẹn a, mà lại ta cảm giác ngươi một mặt xem náo nhiệt biểu lộ là náo loại nào. Tề Bình phiền muộn. Bất quá nói đến, đem người ta một cô nương mang về, hướng chưa quen cuộc sống nơi đây nha môn ném một cái, vài ngày mặc kệ không để ý tới, hoàn toàn chính xác không thể nào nói nổi. Ta dành thời gian đi chuyến thư viện. Tề Bình nói ra. Đỗ Nguyên Xuân ngó hắn, ngươi từ lúc tiến đến vẫn thất thần. Tề Bình thở dài một tiếng, đem trong thành phong hàn bệnh sự tình nói ra. Đỗ Nguyên Xuân trầm mặc bên dưới, cảm xúc cũng có chút trầm thấp. Cái này ta biết, triều đình đã làm biện pháp hạn chế người vào nội thành. Đông Thành lời nói, đã có đại phu đi cứu, nhưng chỉ sợ muốn chết không ít người, có thể làm chỉ có tận lực khống chế không quyết tán. Đang nói ra người chết thời điểm, vị này trấn phủ sứ rất bình tĩnh, vô luận là lúc trước sát kiếm hay là bây giờ Đỗ Tư Thủ đều thường thấy sinh tử. Có thể Tề Bình còn gặp không quen, hắn nói ra, ta muốn đi xem một chút. Tốt. Tề Bình đứng dậy chắp tay, ra hậu nha, cưỡi lên chính mình mã nhi, một đường ra nội thành, hướng Đông Thành tiến đến. Khi đến Đông Thành phụ cận, quả nhiên thấy giao lộ đã bị quan sai dùng cự mã thung phong tỏa, dùng thật dày tấm vải che miệng mũi các tư lại từ nhà, cầm trong tay côn đồng, hét lớn, đem người trục xuất khỏi đến, trùng trùng điệp, hướng một vùng khu vực tụ tập. Toàn bộ Đông Thành, thấp bé nhà dân trên không, phản phất đều tràn ngập một tầng tử vong mây xám. Tấu chương xong, chương 338, thầy thuốc nhân tâm, 1, chương 338, thầy thuốc nhân tâm, 1, chương 338, thầy thuốc nhân tâm Đông Thành bị phong tỏa. Mặc dù có chỗ chuẩn bị, nhưng khi chân chính nhìn thấy tình huống, Tề Bình như cũ trong lòng trầm xuống, thời đại này chữa bệnh trình độ rất thấp, nhưng một chút cơ bản thưởng thức là có. Tỷ như phong hàn sẽ truyền nhiễm, tỷ như ô uế hoàn cảnh sẽ sinh sôi tập bệnh. Đây cũng là vì gì một vòng này phong hàn bệnh tại Đông Thành bộc phát nguyên nhân, nơi này sinh tồn điều kiện kém cỏi nhất, dân nghèo nhiều nhất, ngã bệnh cũng mời không nổi tốt lan trùng, cũng không rảnh rỗi nghỉ ngơi. Tại Tề Bình xem ra, tốt nhất sách lược đương nhiên là đơn độc cách ly trị liệu. Nhưng trên thực tế quyết thiếu có thể thao tác tính. Nhà đơn không cho phép ra khỏi cửa, cần thiết thóc gạo than đá như thế nào cam đoan cung cấp. Đời trước đại đô thị đều không giải quyết được, để phong kiến thời đại tầng dưới chót tư lại tới làm. Quá làm khó người. Cho nên, triều đình phương pháp đem toàn bộ Đông Thành phong tỏa, sau đó đầu nhập lan trùng, phân phát thuốc thang. Tiếp tục như vậy, cho dù có thể giảm bớt kinh đô khu vực khác tình hình tai nạn, có thể Đông Thành bên trong người làm sao bây giờ? Tề Bình trong lòng nặng nề. Đại nhân, đằng trước phong tỏa, ngài Tề Bình cưỡi ngựa cao to đến, canh giữ ở giao lộ tuần kiểm mắt nhìn trên người hắn cầm ý điệp, cung kính nói ra. Tề Bình xuống ngựa, đem mã cương ném cho hắn, nhìn xem, ta vào xem. Là. Tiểu tuần kiểm không dám chống lại. Tề Bình đi hai bước, hỏi, triều đình phái tới thầy thuốc không có? Tiểu tuần kiểm hồi đáp, có một ít, phân tán tại các nơi. À đúng rồi, trước đó trả lại vị áo trắng cô nương, hẳn là đại nhân vật. Có lẽ là ngựa ý đi. Cô đương. Tề Bình ngây người. Tiểu tuần kiểm nghĩ nghĩ, chỉ mũi, nơi này mang theo hai mảnh lưu ly. Tầng dưới chót tư lại cũng không nhận ra thư viện đại nhân vật, Tề Bình trong đầu hiện ra một tấm cấm dục hệ nữ giáo sư gương mặt. Hoa xanh. Triều đình đem thư viện tiên sinh đều mời tới sao? Xem ra tình huống so trong tưởng tượng của ta càng nặng. Hắn từng nghe nói Hoa xanh thần phủ cùng y có quan hệ, thì như lúc trước cờ vây danh thủ quốc gia Trình Tích Tân như bệnh, Hoa xanh liền từng xuất thủ qua. Tề Bình trong lòng nhất định, hỏi, vị cô nương kia ở phương hướng nào? Tiểu tuần kiểm chỉ cái phương vị, Tề Bình lúc này cất bước đi đến. Bọn người rời đi, tên kia tuần kiểm thở hắt ra, thầm nói, chấn phủ ti cầm ý đi để kỵ làm sao tới này xui xẻo địa phương. Bên cạnh một tên khác dùng tấm vải che miệng mũi tuần kiểm đi tới, kéo lại hắn, ngươi không biết vị này. Tiểu tuần kiểm sửng sốt một chút, ai vậy? Người sau đối với tên này mới nhậm chức đồng liêu biểu thị xem thường, ngưỡng mộ đạo, đó chính là Tề đại nhân, Tề công tử a. Tiểu tuần kiểm ngẩn ngơ, kinh ngạc sau khi càng nghi hoặc, thứ đại nhân vật này cũng tới loại địa phương này sao? Thật trách. Hai người nói chuyện với nhau âm thanh không thể giấu giếm được Tề Bình hai thai, nhưng hắn cái này cũng không để ý vượt qua tuyến phong tỏa sau, Tề Bình dọc theo đường cái hành động. Hai bên cửa hàng một nửa mở ra, người đi trên đường ít đi rất nhiều, chợt có đi qua, cũng là mặt như món ăn, che miệng ho khan. Đi qua một con đường ngõ hẻm lúc, hắn nghe được khóc giống âm thanh. Chỉ gặp trong ngõ hẻm, hai tên che miệng mũi quan sai đem một đầu dùng chiếu rơm bọc lấy gầy còm người rời ra ngoài. Sau lưng, một tên 10 tuổi tả hữu nam hải kêu khóc ngăn cản, cho tuổi trẻ quan sai đá một cái bay ra ngoài, mẹ ngươi phải chết, còn dám ngăn cản đưa ngươi nhốt vào đại lao đi. Mẹ ta không chết, ta mua thuốc, ta có thuốc. A thất từ dưới đất bò dậy, trong ngực lục lọi ra một cái nhỏ giấy, vì bỏ qua đến. Tựa như sợ quan sai không tin bình thường, mở ra, dơ lên cao cao, có thể nhìn thấy bên trong là đen xì thảo dược bọn. Một tên khác tuổi già chút quan sai không đành lòng, thở dài một tiếng nói ra, đây không phải thuốc, ngươi cho người ta lửa, chỉ là cỏ dại đốt nát trộn lẫn lô bụi, trở về đi, không cứu sống rồi. A thất ngây người, gió thổi qua, trong gói giấy cho rơm dạ nhau nhau về xuống, cả người ngồi quỳ chân tại vũng bùn trong băng tuyết, tựa như rút khô hồn nhi. Hắn không rõ vì sao lại sẽ thành dạng này, rõ ràng chính mình bán báo đã kiếm được tiền, nhưng mẫu thân vẫn là phải chết. Chuyện gì xảy ra? Hai tên quan sai đang muốn rời đi, đột nhiên bị một bóng người ngăn lại, tuổi trẻ một cái đang muốn giận mắng, đợi nhìn thấy một thân cá chuồn cầm bảo, trong lòng giận mình, bận bịu gạt ra khuôn mặt tươi cười, vị đại nhân này, chúng ta phụ mệnh đem bệnh chết người kéo đi tiêu hủy, miễn cho chuyển cho hắn người. Tề Bình liếc mắt trên mặt đất chiếu rơm bên trong, gần như không động gầy còn phụ nhân, thần thức quét qua, nói ra, nàng còn sống. Tuổi già quan sai thở dài nói, đại nhân, phụ nhân này liền thừa cuối cùng một hơi. Thân thể đều lạnh nửa bên, thần y tới đều không cứu sống rồi, các loại rời đi qua, đại khái liền tắt thở. Lời này không tính giả, chiếu rơm bên trong người xác thực đã đến thời khắc hấp hối, Tề Bình ngồi xổm xuống, dùng thần thức kiểm tra xuống, sắc mặt có chút khó coi. Hắn thậm chí không có cách nào dùng chân nguyên áp chế, bởi vì phụ nhân thân thể quá mức yếu ớt, kinh mạch không thể thừa nhận chân nguyên lực lượng. Không giống Vân lão tiên sinh, mặc dù cũng là lão nhân, nhưng làm quan hơn 10 năm, đến qua dùng qua không ít đồ tốt, thể phách xa so với đa số người cường tráng. Khe nhíu mày, Tề Bình khí hải ẩm vang chấn động, một đạo vô hình lực trưởng quyết tán, gió nhẹ thổi cuốn lên tuyết mạn, vốn đã sắp chết phụ nhân mắt trần có thể thấy đất có sinh khí, hô hấp cân xứng. Tề Bình đứng dậy nói ra, giơ lên người, đi theo bên cạnh ta một cầm bên trong. Nói, hắn quay đầu bước nhanh đi lên phía trước, hồi tố hiệu quả tiếp tục không được bao lâu, cho dù là người bình thường, muốn duy trì hồi tố hiệu quả, đối với hắn mà nói, đồng dạng áp lực to lớn. Thần tiên thủ đoạn. Hai tên quan sai kinh hãi, lại hâm mộ lại rung động, không dám chế lại, bận bịu đuổi theo bước chân. Phía sau A Thất u ám con ngươi một chút sáng lên, vứt bỏ cho dâm dạng, lảo đảo cùng lên đến, cũng không dám cùng quá gần. Một đoàn người đi được cực nhanh, không bao lâu, đến một tòa y quán. Ngoài sân nhỏ xếp thành hàng dài, có tư lại đem một bát bát hiện ra hào quang màu xanh nhạt thuốc thang phân phát cho dân chúng. Những cái kia ho khan không chỉ, sốt cao không lùi bách tính tiếp nhận thuốc thang, một khi uống xong, mắt trần có thể thấy mới tốt chuyện, dập đầu bái tạ rời đi. Tề Bình liếc nhìn lại, liền thấy được trong viện một bộ trường bào màu xanh nhạt, dáng người như liễu rủ trong gió, tóc dài tùy ý buộc ở sau lưng, cấm dục hệ trên khuôn mặt, tiểu xảo quỳnh tị mang lấy một bộ kính mài pha lê. Tam tiên sinh, Tề Bình hô. Hoa xanh quay đầu, hơi có vẻ ngốc manh trên khuôn mặt hiện ra một tia kinh ngạc, tựa hồ không ngờ tới hắn sẽ xuất hiện tại cái này, ngươi đã đến. Tề Bình lĩnh người đi qua, nói ra, không có thời gian giải thích, trước hết mời ngài cứu cá nhân. Mạng hắn quan sai đem chiếu rơm buông xuống, chợt đóng lại thần thông, cái chán, trên sống núi, thấm ra từng viên lớn mồ hôi. Khí hải bên trong, tuyết sơn sụp đổ hơn phân nửa. Có trời mới biết duy trì một người bình thường vài ngày trước trạng thái lao lực như vậy. Trên chiếu rơm, nữ nhân trạng thái trong nháy mắt chuyển biến xấu, hơi thở mong manh. Hoa xanh thấu kính sau con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng không nói nhảm, tay phải hư không nhấn một cái, thiên địa nguyên khí hội tụ, một viên ý nghĩa chữ thần phù ngưng tụ, hạ xuống màu xanh nhạt ánh sao. Tắm rửa tại thuật pháp hào quang bên dưới, trên chiếu rơm phụ nữ bắt đầu chân chính khôi phục. Qua một trận, tử khí thối lui, giải trừ nguy hiểm tính mạng, mơ mơ màng màng mở to mắt, nhưng người như cũng vô cùng suy yếu. Chương 338, thầy thuốc nhân tâm 2, chương 338, thầy thuốc nhân tâm 2, Hòa xanh nhẹ nhàng thở ra một hơi, lau cái trán đổ mồ hôi, giải thích nói, thuật pháp không phải bản năng, ta đã khu trừ nàng thể nội hàn độc, nhưng thân thể yếu đuối không cách nào dùng thuật pháp đền bù, ở trong môi trường này, có lẽ sẽ còn nhiễm bệnh, nhưng tối thiểu có hy vọng. Tề Bình lộ ra từ đáy lòng tôn kính. Tạ lao ra cứu mạng, tạ phu nhân cứu mạng đột nhiên, A Thất chạy tới, phù phù một tiếng quỳ xuống, dập đầu như dã tỏi. Tề Bình chú ý tới Hòa xanh sắc mặt tối sầm, lấy tay kéo Nam Hải, mịt mờ bóp một khối nhỏ ngân hạt nhét vào Nam Hải trong tay, đó là cái tương đối an toàn phân lượng. Cút đi. Tề Bình mặt lạnh lấy nói. Hòa xanh lại nhìn hắn một chút, bên cạnh tư lại nói tam tiên sinh, thuốc thang tản. Cấm dục hệ nữ giáo sư hoàn hồn, đem ý nghĩa chữa thần phù đánh vào trong thùng, rất nhanh, ảm đạm đi màu xanh nhạt ánh sáng nhạt một lần nữa sáng lên. Tề Bình chú ý tới, Hòa xanh tại triệu hồi ý nghĩa chữa lúc, khuôn mặt đỏ bừng, cùng hắn vừa rồi vận dụng thần thông đặc thu mở dạng, mang ý nghĩa tiêu hao rất lớn. Viên điều ý nghĩa chữa thần phù cũng rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Cứu chữa vẫn còn tiếp tục, Hòa xanh lại đi đến sân nhỏ phía sau, tránh đi tầm mắt của mọi người, ngồi trên ghế bắt đầu thở dốc, nghỉ ngơi. Tề Bình đi tới, hiếu kỳ nói, không nghĩ tới ngài cũng tới. Hòa xanh một bên nuốt vào một hạt đan dược khôi phục, một bên dùng bình tĩnh không có gì gợn sóng thanh âm nói, hoàng đế hạ chỉ gọi ta tới. Ngưng tạm, nàng đẹp mắt lông mày nhăn lại, tình huống rất tệ. Tề Bình lộ ra lắng nghe tư thái, mặc màu xanh nhạt nho bảo, lãnh cảm phong cách tam tiên sinh ngự khí bình tĩnh nói, người nhiễm bệnh nhiều lắm, đông thành nhất là nghiêm trọng, đơn giản phong tỏa chỉ là kế tạm thời, có lẽ còn lại thành khu sẽ rất nhiều, nhưng nơi này nàng ngưng tạm, nói, đông thành rất nhiều người, bọn hắn hỗn hợp cùng một chỗ, nếu như không thể cùng lúc chữa cho tốt nhiều hơn vân nửa người, phong hàn sẽ còn quyết tán, càng ngày càng nghiêm trọng, sẽ chết rất nhiều người. Dưới mắt đông thành đơn giản chính là do rét, nàng ý đồ tìm ra một cái từ đến thuyết minh, nhưng kẹp lại dương ấm. Tề Bình thay nàng nối liền. Hoa xanh khẽ giật mình, cảm thấy cái từ này có chút không có đạo lý, nhưng lại không hiểu cảm thấy phù hợp, nàng gật đầu, đối với là như thế này. Tề Bình phân tích nói, triều đình không có cách nào phái tới đầy đủ làng trung cứu chữa, huống hồ thảo dược có hiệu quả rất chậm, cho nên mới bất đắc dĩ thỉnh cầu siêu phàm lực lượng. Hoa xanh thở dài, ta nói thuật pháp không phải bản năng, nắm giữ chữa trị thuật pháp người tu hành vốn là cực kỳ thưa thớt, đại tu sĩ càng là một cái đều không có, cho dù đạo môn cùng thư viện vốn cũng không nhiều người toàn phái đi ra, cũng làm không được. Sớm tại Hà Yến lúc, Tề Bình liền biết được, nắm giữ trị liệu thuật pháp tu sĩ cực ít, bây giờ, Hòa xanh lời nói cũng ân chứng điểm ấy. Cho dù là thần thông cảnh nàng, đối mặt trận này quét sạch toàn bộ kinh đô tai nạn đều sinh ra cảm giác bất lực, còn có thể dựa vào ai? Còn lại tu sĩ, liền không có cách nào con sao? Tề Bình không cam lòng hỏi. Hòa xanh lắc đầu, ngươi bây giờ cũng là thần thông tu sĩ, ngươi cảm thấy mình rất cường đại sao? Có thể giải quyết hết thảy sự tình sao? Tề Bình lắc đầu. Hòa xanh thở dài, ngươi không được, ta cũng không được. Thần ẩn cảnh giới vẫn không được, có lẽ phá hủy một ngọn núi, cắt đứt một dòng sông đều là dễ dàng lại đơn giản, nhưng nếu muốn y người, tứ cảnh cũng làm không được. Tề Bình trầm mặc, đột nhiên nhớ tới Bất Lão Lâm vị thủ lĩnh kia, cường đại đến có thể một người quyết đấu thư viện hai tên thần ẩn, nhưng vẫn cũ chỉ không hết đau đầu bệnh, yêu cầu trợ liên dung, cũng đồng dạng không cách nào tránh thoát sinh tử, tuổi thọ thậm chí không vượt qua được 200 tuổi. Cái kia ngũ cảnh đâu? Tề Bình nghĩ nghĩ, hỏi. Hoa xanh nhìn hắn một cái, ngươi nói đạo môn thủ tọa, ta không biết, thần thánh lĩnh vực là một cảnh giới khác, nhưng cho dù có thể, hắn đại khái cũng sẽ không ra tay, sinh lão bệnh tử là thiên địa quy tắc, là đạo một bộ phận, càng là khoảng cách đại đạo gần người, càng là rời xa nhân tính, kiêng kỵ cũng càng nhiều. Có ý tứ gì? Tề Bình không hiểu. Hoa Xanh nhắm mắt lại, nói ra, ta cũng không biết, đây là Nhất Đại Viện trưởng năm đó lưu lại. Chợt, nàng không lên tiếng nữa, mà là chuyên tâm khôi phục lực lượng. Nhất Đại Viện trưởng nói, "No, nhưng ta cũng không có cảm thấy cái kia hàng rời xa nhân tính, ngược lại rất thân thiết." "No, là, trong gương cái kia Nhất Đại vẫn chỉ là tứ cảnh." Tề Bình trong lòng thầm đủ. Sau đó một cái buổi chiều, Tề Bình đều không có rời đi, mà là đi theo Hoa Xanh trị bệnh cứu người. Gặp được thân thể cường tráng, thử dùng chân nguyên áp chế, gặp được sắp chết, dùng thần thông hồi tố giữ mệnh mang tới. Đến trưa, tổng cộng cũng không có cứu mấy người, cái này khiến Tề Bình có chút để bài, hắn rốt cục sâu sắc cảm nhận được, Hoa Xanh câu kia thuật pháp không phải bản năng hàng nghĩa. Giết người dễ, cứu người khó. Hủy diệt dễ, sáng tạo khó. Ý thức được điểm ấy sau, Tề Bình đối với cấm dục hệ nữ giáo sư càng kính yêu, Hoa Xanh thì như là một máy móc, tái diễn thi triển thuật pháp, khôi phục chân nguyên quá trình. Đan dược ăn vào cực hạn sau, liền bắt đầu thổ nạp. Nhưng mà, bệnh nhân thực sự nhiều lắm. Kinh đô nhân khẩu mấy triệu, đông thành nhân khẩu nhiều hơn nữa. So với mấy chục vạn người lỗ hổng, nàng môn thần thông này cũng lộ ra nhỏ bé đứng lên. Khi mặt trời xuống núi, mặt trời đỏ rơi về phía tây, một ngày cứu chữa kết thúc, Hoa Xanh đứng người lên, chuẩn bị trở về thư viện. So với buổi sáng, sắc mặt của nàng trắng bệnh như tờ giấy, quần áo đều bị mồ hôi làm ướt mấy lần, trên mặt bỏ đầy rã rời. Phản phất so sinh tử vật lộn đều càng mỏi mệt. "Ta đưa ngài trở về đi." Tề Bình từ trong ngực cầm lấy một viên màu đỏ thoát tử, kích động, đây là từ tả hộ pháp trong tay tịch thu được. Hoa Xanh nhìn hắn một cái, nghiêng đầu, não bổ xuống nàng nằm nhọe Tề Bình trên lưng, hoặc là bị nắm cả phi hành hình ảnh, lắc đầu cự tuyệt, "Không cần." Tề Bình bất đắc dĩ nói, "Ta có thể dùng dây thừng lôi kéo ngài." Hoa Xanh lần nữa não bổ xuống, chính mình treo ở trên trời bay, bị dây thừng treo hình ảnh, cự tuyệt nói, "Không cần." Nàng quay đầu đi ra ngoài, nhưng bởi vì quá mệt mỏi, lảo đảo bên dưới, Tề Bình đỡ lấy nàng, cắn răng một cái, nắm lấy Hoa Xanh tay, cái tay còn lại nắm chặt phi toa, độ nhập chân nguyên, tế. Ông. Màu đỏ phi toa mắt trần có thể thấy mà lộ ra lên, đột nhiên sinh ra cự lực, dắt lấy hai người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dưới chân thành khu nhanh chóng thu nhỏ, Tề Bình lạnh nhạt điều khiển thoát tử, siêu siêu bẹo bẹo ở trên trời hoa quyển, mạnh mẽ đâm tới, một hồi bay thành S, một hồi bay thành B. Hoa Xanh cho hắn nắm chặt, sắc mặt tái nhợt, tóc dài bị gió lạnh thổi đến loạn như ổ chim, tuyệt vọng nói, "Tha tiên sinh đi." "Không, ta có thể, ta thử một lần nữa." Rốt cục, Tề Bình thao túng thoa tử bay ra khỏi thành tường, tại thành vệ quân bọn họ trong ánh mắt đờ đẫn, ở không trung xẹt qua một đạo sáng chói tơ hồng, rơi vào thư viện. Thư viện thanh bình bên trên, Tề Bình rơi trên mặt đất, hai chân như nhũn ra, trước mắt biến thành màu đen, bởi vì chân nguyên tiêu hao quá độ lần cảm giác trống rỗng. "Tiên sinh, tài lái xe của ta như thế nào?" Hoa Xanh ngồi chồm hổm trên mặt đất, khô khốc một hồi hoẹ Tề Bình. Một lát sau, Hoa Xanh lau lau khóe miệng, đứng dậy, thần sắc phức tạp nhìn hắn một cái, không nói gì, cũng không quay đầu lại hướng đèn đốt sáng trưng cố chỉ lâu đi. "Ngài đi nghỉ ngơi sao?" Hoa Xanh lắc đầu, nói ra, "Ta muốn tìm giải quyết phong hàn bệnh phương pháp." Tề Bình tinh thần chấn động, "Ta đến giúp đỡ." Tấu chương xong.